Chương 48 Lý Dạ thân nhân. Chương 48 Lý Dạ thân nhân. Bên này Lâm Ly đem Côn Luân Tông tất cả trưởng lão, phong chủ, bao quát lão tổ đều gọi tới tông chủ điện. Hiện tại khai sơn thu đồ đệ sắp đến, Lâm Ly muốn đem tông môn tất cả sự vụ an bài rõ ràng, chế định môn quy các loại. Lý Thanh Ngươi cùng mấy vị ngoại môn trưởng lão phụ trách nhập tông khảo thí cửa thứ nhất cũng kết nối Táng Long Thành hết thảy sự vụ, không cách nào quyết đoán sự tình tìm lưu thương. Đây là luyện tâm thê, có thể khảo thí leo lên bậc thang người tâm tính bất chính người sẽ bị loại bỏ. Nói xong cũng đem luyện tâm thê để vào Lý Thanh nhận không gian. Lưu Thương ngươi phụ trách cửa thứ hai, Trác Phú, quản lý tông môn sự vụ. Không cách nào quyết đoán sự tình hướng ta bẩm báo. Đây là Trác Phú thiên bi, đem linh khí rót vào trong đó liền có thể khảo thí thiên phú. Côn Luân Tông nhập tông khảo thí chỉ có hai cửa, chỉ cần thông qua được cửa thứ nhất liền có thể trở thành tông môn đệ tử tạp dịch. Mà muốn trở thành ngoại môn, nội môn thậm chí là đệ tử thân truyền liền muốn nhìn cửa thứ hai kết quả khảo nghiệm. Diệp Phong chủ, lần này ngươi nhưng tại thông qua khảo nghiệm người bên trong chọn lựa có kiếm đạo thiên phú đệ tử nhập ngươi kiếm phong, mặc kệ lại cửa thứ hai kết quả khảo nghiệm như thế nào, chỉ cần ngươi nhìn chúng đều có thể đặc biệt nhập kiếm phong. Tông chủ, vậy chúng ta đàn phong đâu? Mộ Dung Lạc từ lúc lần trước nghe xong Mạc Ngọc Kỳ Lân lời nói, hiện tại đối mặt Lâm Ly cũng chẳng phải câu thúc. Ngươi đàn phong đã có 500 tên đệ tử, trước hết để cho Diệp Phong chủ chọn đi. Nguyên bản cũng nghĩ mở miệng Mạc Vấn, nghe Lâm Ly nói như vậy mở ra miệng lại nhắm lại. Một bên Diệp Thành nhìn mừng thầm, chủ yếu là gần nhất Mạc Vấn luôn đánh hắn kiếm phong chủ ý, lại nhiều lần dẫn người tiến vạn kiếm cốc cầm mấy lần bảo kiếm đi, lấy tên đẹp luyện đan sư hành tẩu giang hồ cần thần binh lợi khí hộ thân. Bảo ngươi tiểu tử trộm bắt ta vạn kiếm cốc bảo kiếm, lần này tốt đi, tông chủ không cho ngươi thu đệ tử lạc, ha ha ha. Mệnh Hòa Dương thành lập hình phạt đường, phụ trách lôi hỏa luyện ngục. Thành vi các ngươi bốn người vẫn như cũ tọa trấn các tông môn công trình. Lão tổ ngươi liền phụ trách tọa trấn thái cổ bí cảnh, chưa bản tông cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào. Cần tuân tông chủ chi lệnh. Lâm Ly đem tất cả việc hắn muốn làm toàn bộ phân ra ngoài. Không đối, là an bài tương ứng người phụ trách. Thật tốt, lần này có thể làm bung tay trưởng quỹ. Lâm Ly ở trong lòng mừng thầm. Về phần môn quy một chuyện, các ngươi cùng Lưu Thương thương nghị liền có thể. Còn có, Lý Dạ, Linh Kê lần này khai sơn thu đồ đệ các ngươi đại biểu vi sư có mặt. Về phần Lãnh Nguyệt Ngưng, Lâm Ly biết nàng đang bế quan, liền không có đi quản hắn. Nói xong Lâm Ly liền rời đi đại điện, lại trở về chơi đùa hắn cần câu kia. Lâm Ly sau khi rời đi, còn lại mọi người tại trong đại điện trọn vẹn thương nghị 3 canh giờ mới chế định ra một phần hoàn chỉnh môn quy. Thời gian nhoáng một cái lại là nửa tháng, đến Côn Luân Tông chính thức khai sơn thu đồ đệ một ngày này. Bởi vì Côn Luân Tông trước đó cho thấy thực lực cường đại, bây giờ Táng Long Thành đã tụ tập hơn 100 triệu người, những người này có gia tộc cường giả hộ tống, có lẽ loi một mình, cũng có mang nhà mang người. Đều là chạy tham gia Côn Luân Tông nhập tông khảo thí tới. Nhiều người tự nhiên là tránh không được xuất hiện các loại tranh chấp, ma sát. Có là đoạt một gian phòng, có là đoạt một chỗ tốt tốt cái thứ nhất tham gia khảo thí. Tồi tệ nhất chính là có người vì đoạt nhà vệ sinh ở Mỹ lên. Lão bản, có ăn sao? Một thiếu niên rụt rè đi tới một gian khách sạn. Nhìn qua bất quá 13-14 tuổi, mặc một thân tẩy tới trắng bệnh áo vải, phía trên đánh lấy to to nhỏ nhỏ miếng bá, trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc, hiển nhiên là hồi lâu chưa từng ăn qua cơm no. Có, người trước tiên tìm một nơi tọa hạ. Lão bản nhìn trước mắt thiếu niên, không có bất kỳ cái gì xem thường, trong lòng còn có chút đau lòng. Chỉ chốc lát, tiểu nhị đem mấy bàn nóng hôi hổi đồ ăn đặt ở hắn ngồi trên mặt bàn. Lão bản, không cần những này, ngươi cho ta làm chút thô lương là được rồi. Tiểu huynh đệ chúng ta nhưng không có những cái kia, ngươi ăn là được. Thế nhưng là ta không có linh thạch. Không có việc gì không có việc gì, không lấy tiền, nhanh ăn đi. Lão bản nói xong ngồi ở bên cạnh hắn. Tiểu huynh đệ ngươi cũng là tới tham gia nhập tông khảo nghiệm. Ta là tới tìm ta đại ca, ta nghe người ta nói đại ca của ta tại Côn Luân Tông, ta tìm tới. A, đại ca ngươi tên gọi là gì a? Nói không chừng có thể giúp ngươi tìm xem. Đại ca của ta gọi Lý Dạ. Lý Dạ, ngươi nói ngươi đại ca là Lý Thân Truyền. Lão bản ngươi nhận biết đại ca của ta sao? Có thể hay không mang ta gặp hắn nha? Vị thiếu niên này tên là Lý Thạch Sinh, cùng Lý Dạ giống nhau là cô nhi, bị Lý gia thôn người tại đống đá bên trong phát hiện thế là cho hắn lấy cái tên này. Tiểu huynh đệ ta cũng không có tư cách gặp Lý Thân Truyền, bất quá ngươi nếu là thông qua được nhập tông khảo thí, nhất định có thể nhìn thấy ngươi đại ca. Ta đã biết, cảm ơn ngươi lão bản, ta sẽ báo đáp ngươi. Hắn đem trước mặt đồ ăn quét sạch sành sanh hướng Côn Luân Tông đi, hắn muốn đi tham gia nhập tông khảo thí, dạng này mới có thể tìm được đại ca, để hắn là Lý gia thôn báo thủ. Ngươi nói Côn Luân Tông nhập tông khảo thí có khó không a? Ai biết, ta đoán chừng không đơn giản. Bất quá đạo hữu lấy ngươi kim đan tu vi nhất định có thể thành công, đến lúc đó đừng quên giúp đỡ chúng ta a. Dễ nói, cũng chúc các vị có thể thành công thông qua khảo thí. Ai, phía sau chớ đẩy a, còn chưa bắt đầu đâu, gấp cái gì a? Ta dựa vào, ai giống ta chân? Chớ ồn ào, mau nhìn. Có người đi ra. Dưới đáy tu sĩ lập tức đồng loạt ngẩng đầu hướng Côn Luân Tông sơn môn nhìn lại. Một vị nam tử trung niên mang theo mấy tên lão giả đi ra, tại mọi người phía sau có một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử kia ngọc thụ lâm phong, nữ tử xinh đẹp như hoa, khí chất phi phàm, để cho người ta nhìn như si như say. Mau nhìn bọn hắn bên hông lệnh bài, là phó tông chủ cùng các trưởng lão. Không nghĩ tới sẽ là phó tông chủ tự mình đến chủ trì. Mau nhìn đôi nam nữ kia, bên hông trên lệnh bài khắc lấy thân truyền. Đây chính là Côn Luân Tông đệ tử thân truyền sao? Cũng quá có khí chất. Lý Thạch Sinh nghe được người chung quanh nói chuyện với nhau, không khỏi cũng ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Bởi vì hắn cũng không có bất luận cái gì tu vi, cho nên hắn không cách nào thấy rõ trước sơn môn trong đám người bất cứ người nào khuôn mặt. Nhưng mà trực giác của hắn nói cho hắn biết, thân ảnh kia, khí chất kia, nhất định là đại ca của hắn Lý Dạ. Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh kia, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều chút xuống trong tầm mắt, hy vọng có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Tim của hắn đập gia tốc, cảm xúc kích động, chỉ hy vọng thân ảnh kia có thể xoay người lại, để hắn xác nhận một chút. Mà ở trước sơn môn Lý Dạ, cũng phát giác được có người đang ngó chừng hắn. Hắn tu luyện có thần thức, có thể cảm giác được chúng quanh khí tức cùng ánh mắt. Khi hắn dùng thần thức đảo qua đám người chung quanh lúc, hắn đột nhiên thân thể chấn động, trong hai mắt lóe ra nước mắt. Bởi vì hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, đó là thân nhân của hắn, là đệ đệ của hắn Lý Thạch Sinh. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận cảm giác Lý Thạch Sinh trạng thái lúc, hắn lại phát hiện Lý Thạch Sinh tựa hồ không tốt lắm. Khí tức của hắn yếu ớt, tựa hồ nhận lấy tổn thương gì hoặc là không nhiễu. Lý Dạ vội vàng đi đến Lưu Thương trước mặt cung kính nói, "Phó tông chủ, ta nhìn thấy đệ đệ ta, hắn tựa hồ thụ thương, ta có thể đi tìm hắn." "Tốt, đi nhanh vậy nhanh." Lý Dạ đạt được Lưu Thương đồng ý, lúc này hóa thành lưu quang thẳng tắp hướng Lý Thạch Sinh bay đi. "Chuyện gì xảy ra? Vị kia thân chuyển hướng chúng ta tới, chẳng lẽ lại coi trọng chúng ta người nơi này? Công tử nhất định là tới tìm ta." Trong đám người lúc này có nữ tu nghi thầm Hoa Si. Mấy hơi qua đi, tảng đá nhỏ. Lý Dạ hô to một tiếng, xông đi lên ôm lấy Lý Thạch Sinh. "Đại ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Hai huynh đệ chăm chú ôm ở cùng một chỗ, thật lâu không có khả năng tách ra. Nguyên lai vị tiểu huynh đệ này là thân truyền đệ đệ à, có cường đại như vậy đại ca về sau có thể xung pha. "Thật âm mộ a." Người chung quanh vừa nói, một bên cho hai người tránh ra chút không gian. "Ngươi làm sao làm thành dạng này? Phát sinh cái gì?" Nghe được Lý Dạ quan tâm, Lý Thạch Sinh rốt cuộc khống chế không nổi, than thở khóc lóc. "Đại ca, Lý gia thôn không có, thôn trưởng bọn hắn đều đã chết." "Cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Rõ ràng ta thời điểm ra đi còn rất tốt." "Đại ca, ngươi ngày đó sau khi đi, trong thôn tới hai cái quái nhân, hai người kia một câu cũng không nói liền đem toàn bộ thôn biến thành một mảnh độc triều, người trong thôn đều bị khí độc kia độc chết." "Độc triều? Chẳng lẽ lại là vực ngoại ma tộc?" Lý Dạ tại tông môn lúc tu luyện cũng bụng trộm đi qua tiên thú phong tìm Mạc Ngọc Kỳ Lân nói chuyện phiếm. Từ Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Huyền Băng Linh Hồ nơi đó hắn cũng biết đến một chút liên quan tới vực ngoại ma tộc sự tình. "Chuyện này không thể coi thường, tảng đá nhỏ cùng ta trở về gặp sư tôn, nói rõ ràng." Nói xong hắn mang theo Lý Thạch Sinh hướng chủ phong cấp tốc bay đi. Chương 49 thang trời luyện tâm, chương 49 thang trời luyện tâm. Lý Dạ mang theo tảng đá nhỏ đi vào tông chủ điện, không đợi Lâm Ly đồng ý liền đội vã đi vào. "Sư tôn, sốt ruột bận bịu hoàng thế nào?" "Sư tôn, đây là đệ đệ ta Lý Thạch Sinh, tảng đá nhỏ mau đưa sự tình cho sư tôn nói rõ ràng." Lý Thạch Sinh không dám chế lại, vội vàng đem chuyện toàn bộ trải qua nói ra. Lâm Ly nghe xong chau mày, cái này ma tộc thông đạo không phải đã hủy sao? "Sư tôn, ngài nói có thể hay không lại có lối đi khác được mở ra?" "Ân, có khả năng này, chuyện này vi sư sẽ xử lý. Lại nói ngươi đệ đệ này là từ đâu mà đến?" "Sư tôn, là như vậy. Nguyên lai Lý Thạch Sinh cùng Lý Dạ đều là từ sinh ra tới liền bị người vứt bỏ đến Lý Gia thôn, hai người dựa vào ở trong thôn ăn cơm trong nhà mới lớn lên. Bởi vì hai người kinh lịch tương tự, cho nên bọn hắn liền lẫn nhau nhận đối phương là thân nhân." "Cũng tốt, bây giờ đệ đệ ngươi tìm đến, vậy liền tại tông môn ở lại." "Đa tạ sư tôn." "Tốt, liên quan tới ma tộc sự tình, có vi sư tại, ngươi không cần quản, trở về chủ trì nhập tông khảo thí đi." "Đệ tử cáo lui." Nói xong mang theo Lý Thạch Sinh đi, hắn mang Lý Thạch Sinh trở về gian phòng của mình, tìm thân quần áo cho hắn thay đổi, thay hắn dọn dẹp trên người khí độc, liền trở về chủ trì nhập tông khảo nghiệm. Bên này, chờ đợi tham gia khảo nghiệm mọi người, đang chờ Lưu Thương tuyên bố quy tắc. "Ta chính là Côn Luân Tông phó tông chủ Lưu Thương, hôm nay là ta Côn Luân Tông chính thức khai sơn tu đồ đệ, trong vòng 10 ngày. Hiện tại để ta tới tuyên bố quy tắc. Nhập tông khảo thí chung hai cửa, cửa thứ nhất luyện tâm thê, chung 999 tầng bậc thang, phàm là có thể thành công đăng đỉnh người liền có thể trở thành tông ta đệ tử tập dịch. Cửa thứ hai, chất phú. Ngưng kết 3 đến 5 đạo mệnh ngân người có thể nhập ngoại môn, 5 đến 8 đạo mệnh ngân người có thể nhập nội môn, 9 đạo trở lên có thể nhập thân truyền. Thứ yếu, lần này khảo thí, tông ta kiếm phong phong chủ cũng sẽ chọn lựa thông qua cửa thứ nhất đệ tử đặc biệt nhập kiếm phong tu tập. Côn Luân Tông thu đồ đệ chỉ nhìn tâm tính cùng thiên phú, cho nên các vị cố lên nha. Ta tuyên bố nhập tông khảo thí bắt đầu." Lưu Thương hướng một bên Lý Thanh Ý chào một cái, người sau lập tức đem luyện tâm thê thả ra. Lập tức một tòa khí thế rộng rãi thạch thê xuất hiện, táng long thành quảng trường thẳng tới Côn Luân Tông sơn môn chỗ. Chỉ nhìn thiên phú cùng thực lực, quá tốt rồi, đây chẳng phải là chúng ta đều có cơ hội. "Xông lên a, xông lên a, ta nhất định phải trở thành đệ tử thân truyền." Theo thạch thê xuất hiện số lớn tu sĩ xông lên bậc thang. Thạch thê cũng đủ lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người đồng thời trèo lên bậc thang, đồng thời người thất bại sẽ bị truyền tống ra ngoài. "Tiểu nữ tử, đi theo ta, đêm nay sẽ làm cho ngươi dục tử dục tiên, ha ha ha." Một người nam tử vừa đạp vào tầng thứ nhất bậc thang, liền phát hiện chính mình thân ở một loại nào đó địa phương, người chung quanh đều thành mạo như thiên tiên nữ tử trẻ tuổi. "Đừng có giết ta, tông chủ chính ở đằng kia, ta mang ngài đi." Người này hiển nhiên tại trong huyễn cảnh thành dẫn đường gian tặc. Không ngừng có người bị truyền tống ra ngoài, trên quảng trường người trông thấy những người này ở đây trong huyễn cảnh hành động, tại bọn hắn bị truyền tống sau khi ra ngoài, vây quanh chỉ trỏ. "Huynh đệ, cái gì dục tử dục tiên a? Ha 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 ha." Nam tử kia xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, túi đầu liền chạy. Luyện tâm thê bên trên từng màn Lưu Thương cũng là nhìn ở trong mắt, hắn không được lắc đầu. Thông qua cửa thứ nhất đã nói lên là tâm tính đoan chính, ý chí kiên nghị người, dù là không có khả năng tại cửa thứ hai có tốt biểu hiện cũng có thể thu làm đệ tử tập dịch, lấy tông môn tài nguyên từ bồi dưỡng. Nhưng bây giờ tình huống này, thật sự là khó coi. Xem ra, lần này không thu được bao nhiêu đệ tử. Lưu Thương thở dài. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có tu sĩ xông lên bậc thang, cũng không ngừng có tu sĩ bị chuyển tống ra ngoài. Trước mấy đám xông đi lên tu sĩ toàn bộ bị xoát xuống dưới, đến trên mặt đất đều là miệng lớn thở phì phò, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Ô ô ô, ta là phế vật, tầng thứ hai đều lên không đi. Đi ngươi, lão tử chân vừa đụng phải tầng thứ nhất liền bị xoát, ta ngay cả phế vật cũng không bằng a. Luyện tâm thê bên trên tu sĩ một nhóm bị chuyển tống xuống tới. Bọn hắn không cam lòng nhìn chằm chằm thạch thê trên đỉnh, giống như đang ở trước mắt lại đang chân trời. Lưu Thương quay đầu hướng mấy vị trưởng lão nói, có người có thể thông qua cửa thứ nhất thời điểm thông báo tiếp ta đi. Nói xong cũng rời đi. Phía dưới đám người trông thấy Lưu Thương rời đi, trong lòng không được thất lạc. Chúng ta biểu hiện quá kém, phó tông chủ đều rời đi. Phi, cái gì rác rưởi luyện tâm thê? Lão tử thiên phú cao như vậy, đều lên không đi. Thật sự là mắt cho coi thường người khác, cái gì Côn Luân Tông, rác rưởi. Đột nhiên một đạo không đúng lúc thanh âm truyền đến. Người này điên rồi, chịu không được đả kích điên rồi. Thả giam chó. Người mới điên rồi, lão tử thiên phú đi đâu cái tông môn không được được thu làm đệ tử nội môn a. Cũng chính là này cầu thí Côn Luân Tông, có mắt không trọng. Đám người nghe xong nhao nhao rời xa hắn. Khá lắm, ngươi không thể đi lên không tìm chính mình nguyên nhân, còn trách người khác. Lại nói ngươi phàn nàn hai câu được, còn mắng lên, không biết đây là nơi nào sao? Lão tử chính là muốn mắng, này cầu thí Côn đột nhiên hắn lời còn chưa nói hết liền thành một đám huyết vụ. Tâm tính bất chính, thiên phú lại cao hơn ta Côn Luân Tông cũng khinh thường thu làm đệ tử. Lại có kẻ nói năng ngông cuồng, hạ chẳng như là người này. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, là Lý Thanh xuất thủ, làm Côn Luân Tổ ngồi vệ trưởng lão, có thể nào dễ dàng tha thứ người khác làm cản? Lời này vừa nói ra, nguyên bản những cái kia oán trách người giờ phút này cũng không dám lại nói cái gì, đành phải lộ vẻ tức giận rời đi. Đồng thời, đám người phát hiện trên thang đá có một bóng người ngay tại chậm rãi đi lên lấy. Người kia là ai? Thế mà có thể ở phía trên kiên trì lâu như vậy? Không đối, hắn tại đi lên. Ngoa tạo, hắn thế mà có thể leo lên 300 tầng. Thật nhanh, 500 tầng. Xem ra cái thứ nhất thông qua người muốn xuất hiện. Trên quảng trường người nhìn chằm chằm thân ảnh kia, có thể leo lên 300 tầng trở lên người trước mắt liền hắn một cái, đều muốn biết hắn đến cùng có thể tới một bước nào. Hô, càng lên cao huyễn cảnh này biến hóa càng nhiều, càng phức tạp, cái này luyện tâm thê thật không đơn giản á. Bất quá cái này không làm khó được ta là phong. Trên bậc thang nam tử giờ phút này đứng tại 800 tầng chỗ miệng lớn thở phì phò. Ủng hộ, còn có không đến 200 tầng. Giờ phút này Lưu Thương cũng lần nữa tới đến sơn một chỗ, tại Lạc Phong leo lên 600 tầng thời điểm, mấy vị trưởng lão liền thông chí hắn. Còn có 9 tầng, còn có 9 tầng anh em kia liền có thể thông qua được. Theo Lạc Phong thành công đạp vào tầng cuối cùng thạch thê, trên quảng trường tu sĩ buộc phát ra một trận lớn tiếng khen hay. Ngoa tạo, anh em kia thật đi lên. Hắn thật thông qua được. Hắn có thể, chúng ta cũng có thể. Xông lên a các minh đệ. Lạc Phong thành công đăng đỉnh cho phía dưới còn không có khảo nghiệm các tu sĩ cực lớn lòng tin, trong lúc nhất thời lại có vô số tu sĩ bắt đầu trùng kích đăng đỉnh. Gặp qua phó tông chủ, chư vị trưởng lão, sư minh sư tỷ. Không sai, có thể thông qua cửa thứ nhất là cái có đại nghị lực người, ngươi tên là gì? Lưu Thương cười đối với hắn khích lệ một phen. Về phó tông chủ, ta gọi Lạc Phong đến từ Đông Bực. Ân, đi một bên nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa tiến hành cửa thứ hai khảo thí. Lạc Phong đi đến Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đứng phía sau định, chờ lấy cửa thứ hai khảo thí. Chương 50 Thiên Bi Chắc Phú, Lâm Ly Tiền Đồ chương 50 Thiên Bi Chắc Phú, Lâm Ly Tiền Đồ tại Lạc Phong thành công đăng đỉnh đằng sau, lần lượt có các tu sĩ khác cũng thông qua được luyện tâm thê khảo nghiệm. Bọn hắn đứng tại cao ngất trên sân môn, rạng rỡ quan sát lấy phía dưới còn tại cố gắng leo lên các đồng bạn. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy cảm giác thành tựu cùng kiêu ngạo, bởi vì bọn hắn biết, hiện tại bọn hắn đã là Côn Luân Tông đệ tử, dù là tại cửa thứ hai không có tốt biểu hiện, cũng vẫn như cũ có thể bị thu làm đệ tử tập dịch. Mắt thấy sắc mặt trời lặn, Lý Thanh hướng phía dưới nói ra, hôm nay khảo thí kết thúc, xin trả chưa tham gia khảo nghiệm các tu sĩ ngày mai lại đến. Nói xong cũng thu hồi luyện tâm thê, cùng những trưởng lão khác bọn họ cùng nhau rời đi sơn môn chỗ. Thành công đăng đỉnh mấy chục người, thật vui vẻ đi theo chư vị trưởng lão, đi vào Côn Luân Tông. Hoa, đây chính là Côn Luân Tông sao? Tốt dư giả linh khí, ta cảm giác giống như muốn đột phá. Ta cũng cảm giác mình muốn đột phá. Dầm 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 trên thân mọi người phát ra mở đột phá khí thế. Khoảng chừng 11 đạo. Bên cạnh các trưởng lão trông thấy tự nhiên là sẽ không ngăn cản, dù sao bọn hắn thông qua được cửa thứ nhất đã là Côn Luân Tông đệ tử. Lúc này mới bước vào tông môn, liền có thể đột phá, thật đúng là khoa trương a. Còn không phải bởi vì tông môn linh khí quá mức dư giả, tại ngoại giới sao có thể nhẹ nhàng như vậy đã đột phá a. Ô ô ô, mụ mụ ta tiền đồ, ta gia nhập siêu cấp cường đại tông môn. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, vì tông môn làm cống hiến. Cái này mấy chục người cảm thụ được chung quanh dư giả linh khí, nhìn xem trong tông môn các loại dị tượng, nhao nhao phát ra tới cảm khái. Các ngươi thông qua được cửa thứ nhất khảo thí chính là ta Côn Luân Tông đệ tử, bất quá muốn càng nhiều tài nguyên tu luyện, càng cường đại hơn công pháp, vậy liền nhìn các ngươi tiếp xuống biểu hiện, hiện tại tiến hành cửa thứ hai, chắc phú. Lưu Thương nói xong, một đạo cổ lão thần bí to lớn bia đá từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đứng sững ở quảng trường tông môn. Đem linh khí rót vào trong đó, liền có thể biết thiên phú của các ngươi như thế nào, ai đến cái thứ nhất. Trong lúc nhất thời đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất. Ta đến. Lạc Phong tử trong đám người đi tới. Hắn là cái thứ nhất đăng đỉnh, cửa thứ hai khảo thí hắn cũng muốn làm cái thứ nhất. Tốt, đưa bàn tay để lên, rót vào linh khí liền có thể. Lạc Phong nghe vậy làm theo, một cỗ linh khí rót vào trong tấm bia đá, lập tức bia đá phát sinh biến hóa, rất nhỏ quang mang hiện hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tám đạo. Bia đá rốt cuộc không có động tĩnh. Mới tám đạo sao? Lạc Phong có chút thất lạc. Trước đó hắn đi thánh địa khác, siêu cấp đại tông môn khảo thí, đều là chấn kinh tông môn cao tầng. Những tông môn kia lão tổ đều muốn đem hắn thu làm quan môn đệ tử làm đời sau tông chủ đến bồi dưỡng, kết quả giờ khắc này ở Côn Luân Tông hắn chỉ ngưng kết ra 8 đạo mệnh ngân, đây đối với hắn đã kích hơi lớn một chút. Lưu Thương nhìn ra trên mặt hắn biến hóa, nhẹ giọng nói, ngưng kết ra 8 đạo mệnh ngân đã là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tài, cố gắng tu luyện tương lai định thành đại đế, Thiết Mạc để lần này khảo nghiệm nho nhỏ, dao động ngươi vô địch chi tâm. Định thành đại đế. Phó tông chủ đối với Lạc sư huynh đánh giá cao như thế. Hậu phương đám người nghe được Lưu Thương lời nói, lập tức một mảnh xôn xao. Trong lúc này cửa đại sư huynh vị trí phi Lạc sư huynh không còn ai. Định thành đại đế. Đối với ta là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tài, ta là cái thứ nhất đăng đỉnh người, ta nhất định sẽ trở thành đại đế. Lưu Thương một lời nói để Lạc Phong bừng tỉnh đại ngộ, không trở thành tông chủ thân truyền thì như thế nào? Ta cũng như thế có thể tu luyện, ta cũng như thế có thể bằng vào cố gắng của mình trở thành đại đế. Lạc Phong bái tạ phó tông chủ dạy bảo. Nhớ kỹ, chớ có dao động ngươi vô địch chi tâm. Đứng lên đi. Đệ tử cần tuân dạy bảo. Có Lạc Phong dẫn đầu, tất cả mọi người nhao nhao tiến lên khảo thí, có ngưng kết ra 5 đạo, có 6 đạo, thậm chí còn có 1 đạo đều không có. Ai, ta thật vô dụng, 1 đạo mệnh ngân đều không có, xem ra ta là thật không thích hợp tu luyện. Người kia đứng tại đám người tối hậu phương, tự lẩm bẩm. Khảo thí kết thúc, Lưu Thương để Lý Thanh mang theo tất cả mọi người thống nhất tiến về ngoại môn khu vực tạm thời ở lại, đợi sau 10 ngày nhập tông khảo thí kết thúc làm tiếp thống nhất an bài. Cùng lúc đó trong chủ điện, đốt, chúc mừng ký chủ thành công là Côn Luân Tông khai sơn thu đồ đệ, thu đồ lễ bao đã cấp cho phải trang mở ra. Không, chờ lần này thu đồ đệ sau khi kết thúc cùng một chỗ mở ra. Lâm Ly nhìn xem hệ thống trong không gian cất giữ lên thu đồ lễ bao thập phần vui vẻ, đợi 10 ngày sau những này gói quà có thể tích lũy một đồng lớn, hy vọng có thể mở ra rất nhiều thiên địa chí bảo. Khi Lâm Ly chính thoải mái dễ chịu nằm tại trên ghế mây, ngẩng đầu thưởng thức bầu trời đầy sao lúc, trong đại điện đột nhiên xâm nhập một bóng người. Mặc dù Lâm Ly thần thức nhẹ nhàng quét qua, liền biết người đến là ai, người đến không phải người khác, chính là Đan Phong phó phong chủ, Mộ Dung Lạc. Lâm Ly hơi nhíu lên lông mày, có chút hiếu kỳ Mộ Dung Lạc tại sao lại xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Cái này tiểu nhi mà không tại Đan Phong bên trên đợi, tới đây làm gì? Chưa ta cho phép lại dám xông tông chủ điện. Kỳ thật từ khi Mộ Dung Lạc cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân nói chuyện với nhau đằng sau, nàng đối với Lâm Ly tình cảm liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng bắt đầu trở nên lo được lo mất, nàng muốn biết Lâm Ly mỗi một ngày, mỗi một phút mỗi một giây đang làm gì. Nàng ở trong đại điện rón rén đi tới, phản phất tại tìm kiếm cái gì. Cũng dám chưa ta cho phép xông vào, còn rón rén làm gì? Đến hậu viện, Mộ Dung Lạc bị Lâm Ly thanh âm dọa đến một cái giật mình, nàng giờ phút này là đỏ bừng cả khuôn mặt, phản phất làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Bị tông chủ phát hiện, mất mặt chết nàng muốn chỉ là muốn trộm nhìn lén nhìn Lâm Ly đang làm gì, nhưng lại quên Lâm Ly là ai, đây chính là Côn Luân chi chủ, thực lực tu vi cao thâm mặt chắc, có thể không bị phát hiện sao? Gặp qua tông chủ. Nói đi, đã trễ thế như vậy đến ta làm gì? Là có chuyện gì tìm ta sao? Mộ Dung Lạc giờ phút này mặt đã đỏ cùng mông khỉ một dạng, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Kiếp trước kiếp này lần thứ nhất làm loại này lén lút sự tình liền bị tóm gọn, nàng chỗ nào có thể nói ra nói đến? Làm sao, là không muốn nói hay là không thể nói? Lâm Ly từ trên ghế mây đứng lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm nàng. Tông chủ, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Nhìn ta? Nhìn ta làm gì? Lâm Ly có chút buồn bực, đây là lý do gì, đến xem ta. Ta cũng không phải xảy ra đại sự gì. Bất quá lại mấy hơi đằng sau, Lâm Ly bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là nhỏ Kỳ Lân nói với nàng cái gì. Hắn đột nhiên nhớ tới Mạc Ngọc Kỳ Lân, hệ thống đã nói với hắn, Mạc Ngọc Kỳ Lân nhận chủ sau liền sẽ cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Lâm Ly trong lòng có ý nghĩ gì, cái kia nhỏ Kỳ Lân là nhất thanh nhị sở. Ta nói cái này tiểu ni mà làm sao từ lúc cùng nó đi ra ngoài một chuyến sau lá gan trở lên lớn, thì ra là như vậy à. Lâm Ly từ khi tại thần đan thánh địa nhìn thấy Mộ Dung Lạc sau liền lòng sinh ái mộ chi ý, làm sao hắn Lâm Ly là một tông chi chủ, muốn dẫn dắt Côn Luân Tông phát triển, đành phải đem ý nghĩ giấu ở trong lòng. Nếu là ở trước kia, hắn đã sớm liếm lắc mặt đi biểu lộ tình yêu của mình. Nhỏ Kỳ Lân, xem ta như thế nào thu thập ngươi, còn học được mật báo. Lâm Ly trong đầu đối với Mạc Ngọc Kỳ Lân thả ra một đạo ngân thoại. Giờ phút này, ngay tại Tiên Thú Điện cùng các tiểu đệ khoác lác Mạc Ngọc Kỳ Lân, thân thể chấn động, chân sau bắt đầu phát run, lại phải bị đánh. Đại ca, thế nào đây là? Thế nào bắt đầu run lên? Ngươi lạnh a? Thế nào? Ta bị đánh trước đánh ngươi một chầu nói xong cũng đối với Huyền Băng Linh Hổ một trưởng bố đi qua. Huyền Băng Linh Hổ, ta trêu ai gẹo ai? Ta quan tâm ngươi còn muốn đánh ta, không có thiên lý a. Nhìn xem trước mặt đỏ bừng cả khuôn mặt Mộ Dung Lạc, Lâm Ly mỉm cười mở miệng, chắc hẳn ngươi là từ nhỏ Kỳ Lân nơi đó biết thứ gì, vậy ta liền nói rõ, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đạo lữ của ta? Lâm Ly gặp Mộ Dung Lạc đã biết được, liền trực tiếp làm rõ chính mình ý tứ. Thế giới này không có Lam Tinh bên trên nhiều như vậy con quấn, có ý tưởng trực tiếp cho thấy là được rồi. Tông chủ, ta chỉ là một cái nhập thánh cảnh. Ai nói đạo lữ của ta nhất định phải tu vi cao thâm, huống hồ có ta Lâm Ly tại, dù cho ngươi là một người bình thường lại có người nào dám đối với ngươi không tuân theo. Lâm Ly lời nói nghiễm nhiên cùng một cái bá tổng một dạng, tại Lam Tinh thời điểm hắn thích xem nhất chính là bá tổng tiểu thuyết, bá tổng phong cách hắn là rõ ràng trong lòng. Tông chủ, ta nguyện ý. Mộ Dung Lạc nói xong câu đó đem đầu thấp xuống, trên mặt xấu hổ muốn chảy ra nước. Vậy hôm nay bắt đầu ngươi chính là tông chủ phu nhân a. Hắn một tay lấy Mộ Dung Lạc ôm lấy, tới một cái ôm công chúa, hướng phía trong phòng đi đến. Lâm Ly ngươi tiền đồ, cũng không tiếp tục là tại Lam Tinh bên trên trốn ở trong căn phòng đi thuê nhìn màn ảnh nhỏ ngũ tinh thượng tướng chương 51 Côn Luân Tông tất cả đều là miệng rộng chương 51 Côn Luân Tông tất cả đều là miệng rộng ngày thứ 2 chiều dương vừa mới dâng lên. Từ tông chủ trong điện xông tới một cái bóng, chạy đan phong cấp tốc bay đi. Hô, còn tốt sớm như vậy không ai trông thấy, không phải vậy thật là mắc cỡ chết được. Mộ Dung Lạc vỗ bộ ngực, chậm rãi đi vào phòng luyện đan. Xem ra Mộ Dung phong chủ là thành công a, sớm như vậy từ tông chủ cái kia trở về, chắc hẳn tối hôm qua cũng là tại tông chủ vậy lưu tốc a. Mạc Vân nuốt dâu cười híp mắt nói, Mộ Dung Lạc coi là dậy sớm liền không có người sẽ phát hiện. Nhưng nàng quên một điểm, làm tu sĩ căn bản đều không cần đi ngủ, chỉ là đêm dài đằng đẵng không có chuyện để làm, các tu sĩ mới có thể tại trong đêm nghỉ ngơi. Mà xem như Chí Tôn Mạc Vân sớm đã không nhớ ra được hắn lên một lần đi ngủ là lúc nào, cho nên vào đêm sau hắn cũng chỉ là đổi cái địa phương tu luyện mà thôi. Từ phòng luyện đan đổi được trong động phủ của mình thôi. Chậc chậc chậc, lần này đan phong phó phong chủ trở thành tông chủ phu nhân, nhìn Diệp Thành lao tiểu tử kia về sau còn dám cùng ta đối nghịch không? Hai người này làm Chí Tôn cảnh đại năng, trong âm thầm là hoàn toàn không có một chút tiên phong đạo cốt dáng vẻ, luôn luôn bởi vì một chút việc nhỏ tranh đến mặt đỏ cổ thô, thường xuyên muốn so cái bãi đất. Lao phu hiện tại liền muốn đi khí khí lao tiểu tử kia. Nói xong hắn liền chạy tiên kiếm phong đi. Diệp lao tặc, đi ra, cho ta đan phong đệ tử lấy thêm điểm linh kiếm đến. Hắc, ta nói Mạc lão cậu, ngươi sáng sớm liền đến muốn ăn đòn đầu đúng không? Diệp Thành giờ phút này bản tại tĩnh tâm lĩnh ngộ kiếm đạo, nhìn Mạc Vân nên ngang đi tới, trong miệng còn nói lấy 10 phần lời nói phách lối, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắc, phản ngươi, ngươi đánh một mình ta thử một chút. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Mộ Dung phong chủ hiện tại thế nhưng là tông chủ phu nhân, coi chừng ta tìm Mộ Dung phong chủ cáo trạng. Ngươi tìm ai cáo trạng cũng không tốt làm, hôm nay ngươi trận đánh này chịu định. Diệp Thành lúc này liền muốn động thủ, bất quá hắn vừa đưa tay kéo lấy Mạc Vân đạo bảo liền ngừng lại. Chờ chút, ngươi nói bung. Mộ Dung phong chủ là tông chủ phu nhân. Lao cậu sáng sớm ngươi đừng nói giỡn. Nói bừa. Lão phu tận mắt nhìn thấy Mộ Dung phong chủ đêm qua tại tông chủ vậy lưu túc, cái này có thể là giả. Huống hồ ta dám cầm tông chủ nói bừa. Thật. Tự nhiên là thật. Hắc hắc, Mạc Lao ca ngươi bất giận, ta không phải cũng là nói bừa thôi. Dạng này, ngươi nhìn ta đan phong đệ tử còn kém bao nhiêu người không có bộ kiếm, ngươi nói số, ta Diệp Thành đều cho an bài lạc. Cái này còn đúng, ta cũng không nhiều mớn, ngươi cho cái 200 đem không sai bị lắm, đầu tiên nói trước a chí ít chính là trời dai trở lên. Mạc Vân lúc này gọi là một cái đắc ý à, trước đó mang đệ tử đến chọn bảo kiếm còn phải lén lút. Hiện tại một câu Diệp Thành lao tiểu tử này chính mình liền phải ngoan ngoãn đưa tới. Nhìn lao ca nói, ta còn có thể cho ta đàn phong đệ tử cả chút rác rưởi dùng a. Khẳng định đều là thiên giai trở lên, ngươi yên tâm. Mong rằng lão ca tại Mộ Dung phong chủ trước mặt thật đẹp nói vài câu a. Chuyện này ngươi sửa lại, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi nói tốt, đi, ta đi trước, buổi chiều đưa tới a. Đúng vậy, Mạc lao ca đi thong thả a. Diệp Thành hiện tại hoàn toàn một bộ tiệm cầu dạng. Không có cách nào ai kêu người ta phó phong chủ hiện tại là tông chủ phu nhân đâu. Hắn hận a, vì sao chính mình Phong Sơn liền không có cái phó phong chủ a? Cho dù là một vị nữ đệ tử cũng được a, nếu là cầm xuống tông chủ chính là hắn tiên kiếm phong người, cái kia làm thiểm cậu chính là Mạc Vấn lão cậu kia. Giờ phút này, Lưu Thương mang theo mấy vị trưởng lão lại mở ra hôm nay nhập tông khảo thí, hoàn toàn không biết trong tông môn phát sinh chuyện lý thú. Buổi chiều, Diệp Thành cười híp mắt mang theo 200 đem thiên giai linh kiếm đi vào phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan, Mộ Dung Lạc cùng Mạc Vấn chính mang theo một đám đệ tử tại luyện đan, lĩnh hội đan đạo. Mạc lão ca, đây là ngươi muốn linh kiếm, ngươi xem một chút. Nói, liền đem trong nhẫn không gian linh kiếm toàn bộ lấy ra ngoài. Mộ Dung Lạc nhìn xem một màn này trừng lớn mắt, chuyện ra sao? Diệp Phong chủ thế nhưng là đem cái kia vạn kiếm cốc linh kiếm nhìn so mệnh còn nặng, hôm nay thế nào sẽ đưa tới nhiều như vậy? Trung quanh chúng đệ tử cũng là không hiểu, kỳ quái ác thật sự là kỳ quái, lần trước phong chủ mang theo mấy người đi vạn kiếm cốc vụng trộm chọn linh kiếm bị Diệp Phong chủ phát hiện, kém chút không có đánh nhau, hôm nay thế mà chủ động đưa tới nhiều như vậy, trả lại đều là thiên giai trở lên. Xuyệt, các ngươi không biết. Biết vung nha. Ngươi có cái gì tin tức ẩm? Ta có thể nói cho các ngươi biết nhưng là các ngươi đừng nói là ta nói a. Mau nói mau nói, chúng ta cam đoan bất loạn chuyện. Sáng sớm nào sẽ, ta nhìn thấy phong chủ trở về, ta liền đi thỉnh giáo phong chủ luyện đan vấn đề, kết quả nghe được một khó lường tin tức. Ngươi mau nói nha, đừng thừa nước đục thả câu, gấp rút chết ta rồi. Ta đi thỉnh giáo thời điểm, chỉ nghe thấy tông chủ mình tại vậy nói gì, nhìn ngươi Diệp lao tặc hiện tại còn dám cùng ta đối nghịch không, chúng ta Mộ Dung phong chủ hiện tại thế nhưng là tông chủ phu nhân. Thật, Mộ Dung phong chủ hiện tại là tông chủ phu nhân. Vậy cái này là được rồi, khó trách Diệp phong chủ sẽ chủ động đưa tới nhiều như vậy linh kiếm. Xem ra là muốn cùng chúng ta đan phong giữ gìn mối quan hệ đâu. Cứ như vậy, theo những này đan phong các đệ tử 1 truyền 10, 10 truyền 100, Mộ Dung Lạc thân phận mới ngay tại toàn Côn Luân Tông truyền ra, liền ngay cả mới nhập tông hơn 10 vị đệ tử cùng Lý Thạch Sinh đều biết chuyện này. Mà lại càng truyền càng tà dị, từ lúc mới bắt đầu Mộ Dung Lạc ngủ lại tông chủ điện đến phía sau biến thành Lâm Ly tự mình đến đan phong hướng Mộ Dung Lạc thổ lộ. Thanh vi trưởng lão, ta liền nói tông chủ đối với Mộ Dung phong chủ không giống với đi, mới đầu các ngươi còn không tin. Lão tổ, ân, không hổ là tông chủ, lần này ta Côn Luân Tông có người kế tục lạc. Cùng lúc đó Côn Luân Tông nhập tông chỗ khảo thí, Lưu Thương cùng mấy vị trưởng lão. Chư vị, về sau thấy Mộ Dung phong chủ đến đổi giọng lạc, muốn gọi tông chủ phu nhân. Đúng vậy a, Mộ Dung phong chủ cùng tông chủ thật sự là trời đất tạo nên một đôi a. Sư muội, sư tỷ, nhanh tỉnh lại, đừng bế quan, có ghê gớm đại sự. Thời không tháp bên trong Lãnh Nguyệt Ngưng nghe thấy bên ngoài hai người lo lắng la lên, thầm nghĩ, không tốt, tông môn xảy ra chuyện. Lập tức mở mắt ra bỏ ra. Thế nào? Có người muốn tiến đánh chúng ta Côn Luân Tông sao?
Không phải, không phải, không phải có người tiến đánh chúng ta Côn Luân Tông, là chúng ta thật sự có sư nương.
Sư nương? Ta đoán là Mộ Dung Phong chủ đi.
Không sai, chính là Mộ Dung Phong chủ.
Hắc hắc, ta đã sớm nhìn ra, ngày đó gặp Mộ Dung Phong chủ liền không thích hợp, lúc đó không phải là sư minh ngươi nhắc nhở ta sao?
Không nói, đi, cho sư nương tỉnh ăn đi.
Lập tức ba người lập tức hướng đan phong bay đi.
Đi vào đan phong ba người nhìn thấy Mộ Dung Lạc, lập tức cung kính hô, đệ tử gặp qua sư nương.
Sư nương?
Mộ Dung Lạc trên mặt trong nháy mắt hiện ra một tia thẹn thùng.
Hỏng, xem ra trong tông môn đều biết.
Ai nha, các ngươi đừng gọi như vậy, vẫn là gọi ta phó phong chủ tốt.
Mộ Dung Lạc bị ba người xưng hô như vậy quả thực là không quen, dù sao nàng cũng chỉ so mấy người kia lớn không đến 10 tuổi mà thôi.
Đi, các ngươi trở về đi, ta muốn đi gặp tông chủ.
Cùng tiễn sư nương.
Chương 52 đánh thắng hắn liền có thể nhập thân chuyển chương 52 đánh thắng hắn liền có thể nhập thân chuyển tông chủ ngươi mau buông ta xuống, bị người khác nhìn thấy không tốt.
Mộ Dung Lạc vừa đi vào Lâm Ly hậu viện liền bị hắn một thanh ôm lấy.
Ai có thể trông thấy?
Ngoại trừ ngươi còn có người nào lá gan chưa ta cho phép liền tiến đến?
Tông chủ ngươi còn nói, tối hôm qua ta nên về đàn phòng, lần này toàn tông người đều biết.
Biết liền biết đi, dù sao sớm muộn muốn tuyên bố sự tình, bất quá ngươi còn gọi tông ta chủ sao?
Mộ Dung Lạc quẹt mồm tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng biết Lâm Ly có ý tứ gì, nhưng chính là không gọi được.
Lâm Ly cũng nhìn ra nàng quất cảnh, tốt, đợi đến chính thức tuyên bố ngày đó, ngươi lại gọi đi.
Nói xong, cương chiều sờ lên đầu của nàng.
Đủ, hai ngươi tốt xấu là một phương đại lão à, cái này giống kiểu gì, tông chủ uy nghiêm từ bỏ sao?
Cứ như vậy, Mộ Dung Lạc mỗi ngày đều sẽ đi tông chủ điện cùng Lâm Ly đợi cùng một chỗ, trong lúc đó Lâm Ly cũng nhiều lần gọi nàng đi thẳng đến chỗ của hắn ở lại, có thể Mộ Dung Lạc vẫn cảm thấy không ổn.
Dù sao còn không có chính thức tuyên bố, trực tiếp ở qua đi luôn cảm giác không thích hợp, đối với cái này Lâm Ly cũng không có cơ cầu, tự nhiên tuân theo ý nghĩ của nàng.
Bên này, theo thời gian trôi qua, mỗi ngày đều có một nhóm tu sĩ thông qua khảo thí trở thành Côn Luân Tông đệ tử.
Thời gian đi tới nhập tông khảo nghiệm ngày cuối cùng, Táng Long Thành trên quảng trường như cũ có vô số kẻ tu sĩ đang trùng kích luyện tâm thê.
Ai, hôm nay là ngày cuối cùng, lại không có thể đăng đỉnh, liền không có cơ hội.
Người nói chuyện cái này trong vòng 10 ngày đã liên tục trùng kích luyện tâm thê mấy chục lần, mỗi một lần đều tại tầng thứ nhất liền bị chuyển tống đi ra.
A, ngươi còn không biết xấu hổ đến.
Chính là, tâm thuật bất chính, liền không có gặp ngươi đạp vào qua tầng thứ hai.
Người này vốn là muốn thông qua nhớ kỹ huyễn cảnh phương thức đến để cho mình thông qua cửa thứ nhất khảo thí, nhưng không ngờ hắn mỗi một lần đạp vào bậc thang trước mắt huyễn cảnh đều sẽ trở nên không giống mới, cứ như vậy hắn ngay cả tầng thứ hai đều lên không đi, có thể thấy được người này giáp tâm đến cỡ nào tà ác.
Sơn môn chỗ trưởng lão thấy người này giáp tâm như vậy không hợp, nguyên muốn ra tay đem nó diệt sát, lại bị Lưu Thương ngăn trở.
Nhập tông khảo thí, vừa độ tuổi tu sĩ đều có thể tham gia.
Chúng ta không cần xuất thủ, như vào lúc này trấn sát hắn có hại ta Côn Luân Tông thanh danh.
Huống hồ hắn cũng không qua được cửa thứ nhất, theo hắn đi thôi.
Theo mặt trời lặn tiếp cận, Côn Luân Tông khảo thí sắp tiến vào hồi cuối, phía dưới bị chuyển tống đi ra tu sĩ cũng không còn ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng.
Nhưng lại tại lúc này, một bóng người từ đám người bên cạnh hiện lên, chạy luyện tâm thê cấp tốc tiến đến.
Một tầng, tầng 5, tầng 10.
Thời gian mấy hơi thở, người kia trong nháy mắt vọt tới 600 tầng, phản phất hắn liền không có kinh lịch huyễn cảnh một dạng.
Ngoa tạo, mau nhìn,
thật nhanh.
Trên quảng trường có người kịp phản ứng, vội vàng hô to, nguyên bản đều phải rời tu sĩ đều là dừng bước lại quay đầu hướng luyện tâm thê nhìn lên đi.
Ngoa tạo,
đây là nơi nào tới yêu nghiệt, nhanh như vậy liền đến 800 tầng.
Ta nhận ra hắn là Tây vực người.
Người này đoán chừng có thể trở thành đệ tử thân truyền đi, tốc độ này so ngày đầu tiên cái kia Lạc Phong còn nhanh.
Còn tốt đuổi kịp.
Thiên sát huyết nguyệt tông, kém chút làm hỏng đại sự của ta.
Long Chiến một bên hướng lên cấp tốc đuổi, một bên ở trong lòng mắng lấy huyết nguyệt tông người.
5 ngày trước, hắn cho tới bây giờ tham gia khảo thí thất bại trở về Tây vực nhân khẩu bên trong biết được Bắc vực xuất hiện một cái so sánh đế tộc, Đại Thánh tông môn ngay tại Khai Sơn thu đồ đệ. Hắn đội vàng thu thập hành lý, ngồi gần nhất một chiếc tiến về Bắc vực xà lan tới tham gia khảo thí. Kết quả tại mới vừa đến Bắc vực giới liền bị mấy cái huyết nguyệt tông người để mắt tới.
Huyết nguyệt tông hắn biết, từ trước đến nay làm đều là cướp bóc đốt giết, khi nam phách nữ sự tình.
Trong tông tài nguyên tu luyện toàn bộ nhờ cướp đoạt mà đến, mà lại một khi bị huyết nguyệt tông người để mắt tới, liền sẽ bị nó vĩnh cửu truy sát. Từng cái châu vực tông môn, thế lực đối với cái này huyết nguyệt tông đều cực kỳ căm hận, làm sao huyết nguyệt tông làm việc quá mức bí ẩn, lại đệ tử đông đảo, tại các đại vực đều có phần tông. Đến mức liền ngay cả đế tộc như thế thế lực xuất mã cũng không thể đem nó triệt để hủy diệt.
Chờ ta vào tông, học xong võ kỹ nhất định phải gọi các ngươi để mắt.
Đang khi nói chuyện, Long Chiến đã thành công đăng đỉnh, mặt đối mặt trước một đám trưởng lão cung kính đi lễ.
Gặp qua chư vị trưởng lão, phó tông chủ.
Không sai, ngươi là người thứ nhất nhanh như vậy đăng đỉnh, đi thôi, đi một bên trở lấy cửa thứ hai khảo thí.
Mắt thấy không ai lại đạp vào luyện tâm thê, Lưu Thương đối với phía dưới nói ra, Côn Luân Tông nhập tông khảo thí kết thúc.
Sau đó liền mang theo đám người quay trở về tông môn.
Lúc này quảng trường tông môn chỗ đã tụ tập số lớn mới nhập tông đệ tử, bọn hắn đều từ chỗ ở chạy tới xem náo nhiệt.
Bởi vì cái này liên tiếp 10 ngày đều không có xuất hiện qua một cái có thể ngưng kết ra chín đạo mệnh ngân người, bọn hắn muốn nhìn một chút cuối cùng này một nhóm nhập tông có phải hay không có người có tư cách trở thành tông chủ thân truyền.
Cửa thứ hai chắc phú, các ngươi đem linh khí rót vào thiên bi liền có thể.
Phó tông chủ, ta có chuyện muốn nói.
Đang lúc đám người chuẩn bị tiến lên khảo thí lúc, Long Chiến đánh gây bọn hắn.
Nói đi.
Phó tông chủ, ta không có bất kỳ cái gì tu vi thể nội không có một tia linh khí, nhưng ta có thể đánh bại nguyên anh cảnh trở xuống người.
A.
Lưu Thương nghe vậy híp híp mắt, nhìn về phía Long Chiến. nguyên lai là không tu linh lực tu nhục thể. Trước đây, Lưu Thương cũng không chú ý tới Long Chiến đặc thù, hắn cho là hắn chỉ là tâm tính so người khác càng thêm cường đại kiên nghị mới có thể đăng đỉnh nhanh như vậy. Giờ phút này Long Chiến một câu, mới khiến cho hắn bắt đầu điều tra tin tức của hắn. Vậy cái này cửa thứ hai xác thực không quá thích hợp ngươi. Ta cảm thấy bằng vào thực lực của ta có thể làm tông chủ thân truyền đệ tử. Long Chiến hết sức tự tin. Hoắc, cuồng, thật cuồng. Liền ngay cả Lạc Sư Minh cũng chỉ là đệ tử nội môn, người này chẳng lẽ lại bị Lạc Sư Minh còn mạnh hơn? Khó mà nói, ta nghe nói chỉ tu nhục thể người có thể vượt cấp chiến đấu. Liền nhìn phó tông chủ an bài thế nào. Lưu Thương trầm tư một phen nói ra, tông chủ có lệnh, tất cả mọi người nhất định phải chấp phú, nhưng xét thấy ngươi tình huống đặc thù, ta cho phép ngươi vào nội môn. Chỉ tu nhục thể người sát thực chiến lược so với bình thường tu sĩ cường đại, vượt một cấp chiến đấu cũng là rất nhẹ nhàng sự tình, cho nên Lưu Thương không cho rằng hiện tại những đệ tử này có người có thể đánh bại hắn, cho nên an bài một đệ tử nội môn thân phận cũng không có gì không ổn. Phó tông chủ, ta có một điều thỉnh cầu. Ta hy vọng và thân truyền đệ tử đánh một trận, nếu như ta thắng ta liền có tư cách kết thân truyền đệ tử. Trong lúc nhất thời chung quanh các đệ tử đều kinh ngạc. Ngoa tạo, đại ca ngươi thật dữ dội, vừa đến đã muốn khiêu chiến đệ tử thân truyền, đây thật là không cho Côn Luân Tông mặt mũi a, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, dạng này nếu như ngươi có thể đánh thắng Lạc Phong, ta liền tự mình khởi bẩm tông chủ để cho ngươi nhập thân truyền. Lưu Thương làm tông môn phó tông chủ mà lại là hệ thống triệu hoán đi ra người, đối với trong tông môn ba vị đệ tử thân truyền, hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn biết ba vị này đệ tử mặc dù mặt ngoài chỉ là nguyên anh cảnh tu vi, nhưng bởi vì bọn hắn tu luyện là hồng mông cấp công pháp, thực tế sức chiến đấu viễn siêu cùng giai, thậm chí khả năng để hóa thần cảnh cường giả đều cảm thấy khó giải quyết. Hắn không muốn để cho Long Chiến chịu đả kích quá lớn, bởi vậy nghĩ ra như thế cái biện pháp. Lạc Phong, đệ tử tại. Lạc Phong từ đám người xem náo nhiệt bên trong đi ra đến. Ngươi cùng hắn đánh một trận, nhớ lấy điểm đến là dừng. Đệ tử tuân mệnh. Sau đó hai người tại Lý Thanh dẫn đầu xuống đi tới đài luận võ. Đài luận võ bốn phía bị vây quanh cái chật như nêm tối, tất cả đều là đến xem náo nhiệt đệ tử, liền ngay cả đàn phong bên trên những đệ tử kia đều chạy xuống nhìn. Các ngươi nói ai có thể thắng a? Ta xem trọng Lạc Phong sư huynh. Ta cũng xem trọng Lạc Phong sư huynh. Ai, ta vẫn là có chút chờ mong cái này mới tới. Trên đài luận võ. Động thủ đi, ta hôm nay liền muốn lĩnh giáo một chút các ngươi những này chỉ tu nhục thể tu sĩ thực lực. Đánh thắng ngươi ta chính là đệ tử thân truyền, nhìn kỹ. Long Chiến chân trên mặt đất ra sức đạp một cái hướng phía Lạc Phong cấp tốc phóng đi, đến trước người lúc đột nhiên một quyền đánh ra. Lạc Phong nhìn xem Long Chiến xông lại cũng là thôi động linh khí đánh ra một trường. Quanh quyền trưởng tương giao kích thích một trận cương phong, hai người riêng phần mình lui lại 5 bước đứng vững. Có chút thực lực, lại đến. Long Chiến trời sinh đấu chiến thể, đối với chiến đấu có không hiểu cảm giác hưng phấn, là càng chiến càng mạnh loại hình. Song phương ngươi tới ta đi, đánh trọn vẹn một canh giờ vẫn không có phân ra thắng bại. Mắt thấy hai người một mực đánh như vậy xuống dưới cũng không cách nào phân ra thắng bại, Lưu Thương lên tiếng kêu dừng hai người. Đều dừng lại đi. Các ngươi phân không ra thắng bại, đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Đối với đệ tử nội môn thân phận ngươi còn có cái gì dị nghị? Đệ tử không có bất kỳ cái gì ý kiến, toàn do tông môn định đoạt. Long Chiến mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng hắn trong lòng nghĩ vẫn là phải tìm đệ tử thân truyền đánh một trận. Ta nói đại ca ấy, ngươi ngay cả Lạc Phong đều chỉ có thể đánh ngang tay, đụng tới Lý Dạ mấy người bọn hắn không được bị đánh thành cặn bã sao? Tốt, cứ như vậy. Chúng đệ tử nghe lệnh, sáng sớm ngày mai tất cả mọi người tại quảng trường tông môn tập hợp, đến lúc đó tông chủ sẽ đích thân chủ trì nhập tông đại hội. Tông chủ đích thân đến sao? Ngày mai liền có thể trông thấy trong truyền thuyết tông chủ sao? Thật kích động a. Từ lúc những người này tiến vào Côn Luân Tông, mấy ngày nay liền nghe được liên quan tới Lâm Ly các loại truyền thuyết. Tỷ như tông chủ rời núi đều là sẽ có tiên nhân làm bối cảnh a, một người liền để thần đan thánh địa thần phục ca loại hình. Giờ phút này nghe thấy Lưu Thương bảo ngày mai Lâm Ly sẽ đích thân chủ trì nhập tông đại hội, từng cái như bị điên, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, kích động. "Tốt, tất cả giải tán đi, quay về chỗ ở sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ cho các ngươi an bài chỗ ở mới cùng tu luyện hạng mục công việc." Chương 53 Côn Luân trưởng lao xuất quan, mở ra toàn viên nội quyển chương 53 Côn Luân trưởng lao xuất quan, mở ra toàn viên nội quyển Lưu Thương an bài chúng đệ tử liền tới đến chủ điện hướng Lâm Ly báo cáo lần này khai sơn thu đồ đệ kết quả. "Tông chủ, lần này hết thảy tuyển nhận 3506 đệ tử, trong đó đệ tử nội môn 32 người, đệ tử ngoại môn 1374 người, đệ tử tạp dịch 2100 người. Ân, coi như không tệ, có những ngày màu mới, ta Côn Luân Tông trở thành đệ nhất đại tông lại nhanh một bước. Lần này ngươi an bài rất không tệ. Đa tạ tông chủ khích lệ, đây đều là thuộc hạ nên làm." Hai người lại nói chuyện bên dưới ngày mai nhập tông đại hội sau đó, Lưu Thương liền rời đi. "Đốt, chúc mừng ký chủ thành công vì tông môn thu được đệ tử, thu hoạch được thu đồ lễ bao 3506 cái, xin hỏi phải chăng toàn bộ mở ra mở ra mở ra?" Toàn bộ mở ra. Lâm Ly toàn 10 ngày này gói quà hiện tại để hệ thống toàn bộ mở ra. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được màu vàng triệu hoán thẻ 3204 dương, màu tím triệu hoán thẻ 210 dương, bạch kim triệu hoán thẻ 90 dương, kim cương triệu hoán tạp 2 dương đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngộ đạo trà cây 100 chu, tím nguyên tiên thiết quặng mỏ 2 tòa, tiên mạch 20 đầu." Lâm Ly nhìn xem nhiều như vậy ban thưởng giản trực lạc không ngậm miệng được, nhiều đồ như vậy, xem ra hay là thu đồ đệ ban thưởng nhiều. "Đúng rồi, ống đem tất cả triệu hoán thẻ đều hợp thành." "Đốt, ký chủ có 3210 dương thẻ màu vàng, 210 dương thẻ màu tím, thẻ bạch kim 90 dương đã bắt đầu hợp thành, xin chờ một chút thành công hợp thành ngân hà triệu hoán thẻ một tấm, còn thừa màu tím triệu hoán thẻ 2 tấm, bạch kim triệu hoán thẻ 4 dương, kim cương triệu hoán tạp 4 dương ngân hà thẻ." "Chui thẻ không phải cao cấp nhất sao?" "Cũng không phải là ký chủ, Ngân Hà triệu hoán thẻ mới là tại Hoang Cổ Đại Lục có thể thu được cao cấp nhất triệu hoán thẻ, có thể triệu hoán đại đế cảnh đến địa tiên cảnh cường giả tiên. Nguyên lai đại đế trở lên thật sự là tiên a. Đó là tự nhiên, Hoang Cổ chỉ là một phương tiểu thế giới, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng sớm ngày tiến vào thượng giới a tốt, trừ Ngân Hà thẻ đều dùng đi. Đốt, sử dụng triệu hoán thẻ thành công, rút ra đến nhập thánh cảnh ngoại môn trưởng lão hai tên, đại thánh cảnh ngoại môn trưởng lão hai tên, đại thánh cảnh bên trong trưởng lão hai tên, chí tôn cảnh phong chủ ba tên, chuẩn đế cảnh thái thượng trưởng lão một tên a, làm sao còn có đại thánh cảnh an bài ra ngoài cửa đi. Hệ thống triệu hồi ra người đều sẽ căn cứ tông môn tình huống làm an bài, xin mời ký chủ không cần quan tâm nghe hệ thống, Lâm Ly cũng không thèm nghĩ nữa, nói cái gì chính là cái đó đi, dù sao hệ thống sẽ không hô hắn. Lâm Ly vừa kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau, Côn Luân Tông phía trên hư không liền bị vỡ ra từng đạo lỗ hổng, từng cái lao giả mang theo tự thân khí tức cường đại từ trong đi ra. Chuyện gì xảy ra? Những khí tức này thật cường đại, thật là khủng khiếp a. Các ngươi mau nhìn trên trời, có nhân triều chúng ta Côn Luân Tông tới. Những này ở ngoại môn khu vực nghỉ ngơi các đệ tử cảm nhận được từng đạo cường đại uy áp, không biết xảy ra chuyện gì, từng cái mười phần hoảng sợ. Gia nhập tông môn ngày đầu tiên liền có cường địch xâm phạm sao? Cái này có thể làm sao xử lý? Ta còn không hảo hảo tu luyện. Giờ khắc này ở chủ phong phó tông chủ điện Lưu Thương cảm nhận được những khí tức này, hắn lập tức liền hiểu, đây là tông môn các trưởng lão bị tông chủ tỉnh lại xuất quan, thế là hắn vội vàng đối với các đệ tử truyền âm, chúng đệ tử không cần lo lắng, đây là tông môn trưởng lão xuất quan. Và, nguyên lai là các trưởng lão xuất quan. Chúng ta Côn Luân Tông đến cùng có bao nhiêu cường giả a? Nguyên lai tưởng rằng ngày đó diệt hai thế lực lớn các trưởng lão chính là chúng ta toàn bộ thực lực, xem ra không chỉ a. Chúng ta thật đúng là đến đối địa phương, chúng ta Côn Luân Tông cường đại như vậy, về sau sẽ không bao giờ lại bị người khi dễ. Đám đệ tử này bọn họ nghe thấy Lưu Thương lời nói, từng cái vui vẻ ra mặt, bắt đầu ước mơ tông môn tương lai. Ngày thứ hai, tại tất cả trưởng lão dẫn đầu xuống, tất cả đệ tử bao quát đan phong đệ tử toàn bộ đi tới quảng trường tông môn, chờ đợi tiếp xuống nhập tông đại hội. Nhập tông đại hội sau khi kết thúc bọn hắn tất cả mọi người mới tính chính thức trở thành Côn Luân Tông đệ tử. Đợi đám người tập hợp hoàn tất, Lưu Thương từ quảng trường trước chủ điện đi ra. Các vị Côn Luân Tông đệ tử, hôm nay là các ngươi chính thức nhập tông thời gian, lần này nhập tông đại hội tông chủ đem tự mình, phía dưới xin mời tông chủ nói chuyện. Lưu Thương nói xong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đại điện kia cửa ra vào, chờ đợi Lâm Ly xuất hiện. Mấy hơi sau, một bóng người từ trong đại điện đi ra, người tới một bộ áo trắng không gió mà bay, bộ mặt hình như có hỗn độn che chắn để cho người ta thấy không rõ, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo vô thượng uy áp. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị mạo như thiên tiên nữ tử, sau lưng thì là đi theo ba vị thanh niên. Tông chủ, tông chủ tới. Đám người rối loạn tương mừng, nhìn qua đại điện kia trước mắt người thần bên trong tràn đầy tôn kính cùng kích động. Bên cạnh vị kia hẳn là họ Mộ Dung phong chủ, cái kia ba cái người trẻ tuổi hẳn là tông chủ thân truyền. Đều tốt có khí chất a. Tông chủ thân truyền quả nhiên danh bất hư truyền a. Hoan nên các vị trở thành ta Côn Luân Tông đệ tử, ở chỗ này các ngươi sẽ hưởng thụ được trước nay chưa có tài nguyên, tu luyện vô cùng cường đại công pháp. Đồng thời các ngươi cũng đều vì chính mình gia nhập một cái vô cùng cường đại tông môn mà cảm thấy tự hào. Ta Côn Luân Tông xuất thế không lâu, hoang cổ đám người đối với chúng ta không hiểu nhiều lắm, nhưng có một ngày bọn hắn sẽ minh bạch một sự kiện. Đó chính là chư thiên vạn giới, duy ta Côn Luân. Chư thiên vạn giới, duy ta Côn Luân. Chư thiên vạn giới, duy ta Côn Luân. Lâm Ly vài câu ngắn gọn lời nói, sắp hiện ra trận bầu không khí trực tiếp kéo căng, tất cả mọi người đang lớn tiếng kích động lặp lại Lâm Ly câu nói kia. Sau đó liền có Lưu Phó Tông chủ vì mọi người phân phát vật tư, tuyên bố tông môn quy định. Nói xong Lâm Ly để Lý Dạ ba người lưu lại, liền mang theo Mộ Dung Lạc rời đi. Lần này nhập tông đại hội, hắn chỉ cần hiện thân là đủ rồi, về phần mặt khác đều có Lưu Thương đi phụ trách. Tại Lưu Thương an bài xuống, mỗi một người đệ tử đều lấy được chính mình tông môn lệnh bài cùng phục sức tông môn, trên lệnh bài khắc lấy thân phận cùng tên của bọn hắn. Đầu tiên mỗi người đều có hai bộ phục sức tông môn. Màu nâu là đệ tử tạp dịch, màu tím là đệ tử ngoại môn, màu xanh là đệ tử nội môn. Mà Lý Dạ trên người bọn họ mặc thì là màu sắc rực rỡ lại khảm kim tuyến phục sức tông môn, điều này đại biểu bọn hắn làm đệ tử thân truyền thân phận. Đệ tử tạp dịch, mỗi tháng có thể nhận lấy linh nguyên 1 cân, nộ đạo trà 12, đan dược 10 khỏa, linh thạch thượng phẩm 200 khối, tiến thời không tháp, huyễn cảnh tháp tu luyện tất cả 5 lần. Đây là đệ tử tạp dịch liền có thể nhận lấy tài nguyên sao? Thánh địa thánh tử cũng không hưởng thụ được những thiên tài địa bảo này a, mà lại số lượng nhiều như vậy. Phía dưới đệ tử tạp dịch bọn họ đều mừng như điên, thế này sao lại là đệ tử tạp dịch a, đây quả thực là tại coi bọn họ là thánh tử một dạng bồi dưỡng a. Đệ tử ngoại môn, mỗi tháng có thể nhận lấy linh nguyên 5 cân, nội đạo trà 1 cân, đan dược 50 khỏa, linh thạch thượng phẩm 500 khối, tiến thời không tháp, huyễn cảnh tháp tu luyện tất cả 10 lần. Đệ tử nội môn, mỗi tháng có thể nhận lấy linh nguyên 20 cân, nội đạo trà 5 cân, đan dược 200 khỏa, linh thạch thượng phẩm 1000 khối, tiến thời không tháp, huyễn cảnh tháp tu luyện tất cả 20 lần. Lưu Thương nói xong, người phía dưới triệt để điên rồi, đối với chính là điên rồi. Côn Luân Tông nội tình quá mức rung động, những tài nguyên này rõ ràng đều là cho bọn hắn những đệ tử này sử dụng, mỗi người đều có, chỉ là số lượng không giống với mà thôi. Nhưng là vậy cũng rất nhiều a. Sau đó tuyên bố tông môn quy định: 1. Trở thành Côn Luân Tông đệ tử vĩnh thế không được phản bội. 2. Tông môn bất luận kẻ nào không được tư đấu, có thể tại đài luận võ luận bàn, nhưng yếu điểm đến mới thôi. Nếu có trái với, tiến lôi hỏa luyện ngục bị phạt. 3. Chưa trưởng lão cho phép, bất luận kẻ nào không được tự mình xuống núi rời đi tông môn. Nếu có trái với, tiến lôi hỏa luyện ngục bị phạt. 4. Đệ tử định đương tuân thủ tông môn quy định, cố gắng tu luyện, vì tông môn làm cống hiến, vĩnh thế không phản bội. Đợi Lưu Thương tuyên bố xong tất cả mọi chuyện, quảng trường các đệ tử cùng kêu lên hô to. Tốt, nhập tông đại hội kết thúc, mọi người về riêng phần mình khu vực tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày vì tông môn làm ra công hiến. Nói xong cũng phất phất tay, để chúng đệ tử rời đi. Đi à, tìm trưởng lão xin phép nghỉ, chúng ta đi Táng Long Thành dạo chơi. Một tên đệ tử cầm vừa dẫn tới tay linh thạch nói.
Muốn đi ngươi đi, ta muốn đi thời không tháp tu luyện, tông môn cho chúng ta nhiều tài nguyên như vậy cũng không phải để chúng ta chơi.
Chờ ta nha, ta cũng đi, ta phải sớm ngày đột phá kim đan cảnh. Nói xong hai người liền sánh vai rời đi, đem cái kia phải xuống núi đệ tử phơi tại một bên.
Một màn này tại tông môn từng cái khu vực đều ở trên diễn, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng tu luyện, Côn Luân Tông mở ra toàn viên nội quyển.
Chương 54 đệ tử thân truyền thực lực, chương 54 đệ tử thân truyền thực lực. Lâm Ly nhìn xem trong tông môn đệ tử hết sức vui mừng. Hắn muốn chính là như vậy. Hắn cho các đệ tử tài nguyên là bất kỳ một cái nào tông môn, thế lực đều không thể so sánh, mục đích đúng là để các đệ tử đối với tông môn tâm hoài cảm kích, tôn kính. Như vậy mọi người mới có thể khắc khổ tu luyện, Côn Luân Tông thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên, trở thành hoang cổ đại lục đệ nhất đại tông.
Lạc huynh, đi thời không tháp sao?
Trải qua nhập tông lúc một trận chiến, hai người thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, mỗi ngày cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu luyện vấn đề, lẫn nhau đốc thúc.
Đi a, ta tháng này còn có 10 lần vô dụng đây, 10 lần qua đi, ta hẳn là có thể đột phá đến nguyên anh ngũ trọng thiên.
Cái kia đến lúc đó chúng ta lại tương đối một trận.
Tốt.
Bên này viễn cảnh tháp bên trong, Lý Dạ ở bên trong tu luyện điên cuồng nửa tháng nhiều. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọng khí.
Hô, đột phá đến hóa thần cảnh, rốt cục có thể tiến thái cổ bí cảnh.
Lý Dạ mỉm cười, trong lòng đối với thái cổ bí cảnh chờ mong càng sâu.
Thái cổ bí cảnh, đó là ở vào Côn Luân Tông tông môn cấm địa thần bí chi địa, do tông môn lão tổ tự mình thủ hộ. Từ khi biết được bí cảnh này tồn tại, Lý Dạ vẫn khát vọng có thể tiến vào bên trong, thăm dò huyền bí trong đó. Nhưng mà, hắn rõ ràng nhớ kỹ, thái cổ bí cảnh xuất thế ngày đầu tiên, Lâm Ly liền nghiêm túc khuyên bảo qua hắn, không phải hóa thần cảnh tu vi người không được đi vào.
Lý Dạ mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng biết đây là vì bảo hộ trong bí cảnh bí mật cùng phòng ngừa các đệ tử mạo hiểm làm việc. Bởi vậy, hắn một mực cố gắng tu luyện, chờ mong sẽ có một ngày có thể đột phá hóa thần cảnh, tiến vào thái cổ bí cảnh. Nhưng vào lúc này, Lý Dạ quyết định không lại chờ đợi, hắn phải lập tức đi bí cảnh tu luyện. Hắn vừa đi ra huyễn cảnh tháp, liền đối diện gặp hai tên thân mang đệ tử nội môn phục sức người trẻ tuổi. Bọn hắn chính là Lạc Phong cùng Long Chiến, hai người đang chuẩn bị tiến về thời không tháp. Hai người cách thật xa đã nhìn thấy Lý Dạ, vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua thân truyền đại sư huynh. Mặc dù hai người bọn họ trước đó chỉ gặp qua Lý Dạ hai lần, nhưng lại đem Lý Dạ hình dạng thật sâu khắc vào trong lòng, vì chính là nhớ kỹ đại sư huynh này, tương lai tốt đánh bại hắn trở thành tông chủ thân truyền.
Không cần phải khách khí.
Lý Dạ nói xong đang định rời đi, chỉ thấy Lạc Phong cùng Long Chiến hai người lẫn nhau.
Thân truyền đại sư huynh, ta hai người có một điều thỉnh cầu, không biết đại sư huynh có thể hỗ trợ.
Chuyện gì?
Nói nghe một chút.
Lý Dạ nghe xong cảm thấy kỳ quái, hai người này có việc không đi tìm trưởng lão, tìm ta hỗ trợ.
Chúng ta muốn khiêu chiến đại sư huynh.
Khiêu chiến ta?
Vì sao?
Chỉ có đánh thắng đại sư huynh mới có thể vào tông chủ pháp nhãn, trở thành đệ tử thân truyền.
Còn xin đại sư huynh cùng chúng ta một trận chiến. Hai người mười phần cung kính, mặc dù hai người bọn họ là muốn khiêu chiến Lý Dạ, nhưng là Lý Dạ thân phận còn tại đó, bọn hắn không thể không cung kính.
Việc này à, ta có thể hiểu được các ngươi muốn cùng sư tôn tu tập, nhưng ta không thể không nói một câu lời nói thật, các ngươi không phải đối thủ của ta.
Có phải hay không đối thủ muốn đánh qua mới biết được, còn xin đại sư huynh thành toàn.
Long Chiến lúc này cái kia cố quật cường kình lại đi lên, hắn trời sinh đấu chiến thể giờ phút này cũng bị kích hoạt.
Hắn ánh mắt nhiệt liệt nhìn xem Lý Dạ.
Tốt ta, ta đáp ứng các ngươi, đi thôi, đi đài luận võ.
Lý Dạ nói xong cũng quay người hướng đài luận võ đi, Lạc Phong cùng Long Chiến hai người nghe được Lý Dạ đáp ứng mặt mũi tràn đầy hưng phấn vội vàng đi theo.
Đại sự, đại sự, tất cả mọi người trước đừng tu luyện.
Ai ai ai, ngươi làm gì?
Ta vừa cảm nộ đến một chút đồ vật mới liền bị ngươi đánh gãy.
Lúc nào cảm nộ cũng không muộn, hiện tại nhanh đi đài luận võ.
Đài luận võ?
Là Lạc sư huynh cùng Long sư huynh lại phải so tài sao?
Là muốn luận bàn, bất quá không phải hai người bọn họ, là bọn hắn và thân truyền đại sư huynh luận bàn.
Ai?
Thân truyền đại sư huynh?
Đi mau, đi trễ không có vị trí tốt.
Tin tức tại đệ tử ở giữa truyền ra, tất cả mọi người hướng phía đài luận võ tụ tập.
Thân truyền đại sư huynh muốn xuất thủ, cái này có thể cơ hội khó được. A liên quan tới Lý Dạ truyền thuyết, chúng đệ tử tại gia nhập Côn Luân Tông trước liền nghe nói không ít.
Một kiếm chém giết Điền Vương hai nhà chủ, lấy kim đan kỳ tu vi đánh quy tắc trong bí cảnh, tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Điều kỳ quái nhất truyền ngôn là Lý Dạ đến nay cũng bất quá tu luyện mấy tháng mà thôi.
Bất quá truyền thuyết về truyền thuyết, bọn hắn đều không có thấy tận mắt Lý Dạ xuất thủ.
Hôm nay cơ hội đang ở trước mắt, sao có thể không nhìn tới?
Trong lúc nhất thời đài luận võ đã kín người hết chỗ, ngay cả nội môn mấy vị trưởng lão đều đã bị kinh động, đến đây duy trì trật tự.
Gặp qua mấy vị trưởng lão, các đệ tử gặp Thanh Vi bọn hắn đi vào hiện trường, nhao nhao cùng kính hành lễ.
"Ân, quan sát Lý Thân Truyện xuất thủ đối với các ngươi tới nói là chuyện tốt. Các ngươi một hồi chú ý quan sát Lý Thân Truyện thân pháp cùng thời cơ xuất thủ."
Kỳ thật những đệ tử này đại bộ phận trước đó cũng chỉ là khổ tu, cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, có thể quan sát Lý Dạ xuất thủ sát thực đối bọn hắn trợ giúp rất lớn.
Về phần tại sao chỉ xem xét thân pháp cùng thời cơ xuất thủ, là bởi vì Lý Dạ công pháp bọn hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua, chỉ có thân pháp là tất cả mọi người một dạng Côn Luân Du Long Bộ.
Ngay tại Thanh Vi mấy người dặn dò hiện trường các đệ tử thời điểm, Lý Dạ ba người bọn họ đến.
Đại sư Minh cùng Lạc sư Minh, Long sư Minh đến.
Đám người tự giác tránh ra một con đường, để ba người đi qua.
Ra mắt trưởng lão bọn họ.
"Ân, chúng ta cũng chỉ là đến xem, đừng có cái gì lo lắng, tông môn là để sướng đệ tử ở giữa luận võ so tài."
"Đệ tử minh bạch."
Nói xong Lý Dạ dẫn đầu lên đài luận võ, ngay sau đó Long Chiến cũng nhảy đi lên. "Lý sư minh, liền để ta tới trước." Lý Dạ không có trả lời, chỉ là khoát khoát tay, sau đó ra hiệu xuống Lạc Phong. "Đại sư minh là muốn trước cùng Lạc sư minh đánh sao?"
"Không, ý của ta là hai người các ngươi cùng tiến lên."
"Đại sư minh muốn một đối hai."
"Đại sư minh thật là khí phách a."
Trong đám người các nữ đệ tử lại nghĩ thầm hoa si, từng cái mắt ngồi sao nhìn chằm chằm trên đài Lý Dạ.
"Đại sư minh, thật muốn lấy một địch hai.
Các ngươi một mực động thủ là được rồi."
"Tốt, đại sư minh xem chiêu."
Hai người liếc nhau, lúc này bật hết hỏa lực, hướng phía Lý Dạ tiến lên, một quyền một trường thẳng đến Lý Dạ.
"Veng."
Tại các đệ tử còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phong cùng Long Chiến đương theo lấy cố khí tức này, bay ngược ra ngoài.
"Cái này,
quá nhanh đi.
Ta đều không có thấy rõ, Lạc sư minh cùng Long sư minh liền bay ra ngoài.
Hai cái sư minh thế mà ngay cả đại sư minh bộc phát khí tức cũng đỡ không nổi.
Không hổ là tông chủ thân truyền a, quá kinh khủng, thật không biết đại sư minh là cái gì thiên phú."
Lạc Phong cùng Long Chiến tại trên đài luận võ gặp Lý Dạ khí tức cường đại mãnh liệt trùng kích, cả người bị đánh bay, nặng nề mà ngã xuống tại trên đài luận võ. Bọn hắn nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trên trán che kín mồ hôi lạnh, hiển nhiên là vừa rồi một kích kia cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn cùng sợ hãi.
Vừa mới, cái kia cố kinh khủng khí tức như cuồng phong như mưa rào hướng bọn hắn đánh tới, để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng.
Nếu không có đại sư minh kịp thời thu tay lại, cố khí tức kia mang theo lực lượng tuyệt đối sẽ đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ.
Giờ phút này, bọn hắn khắc sâu cảm nhận được Lý Dạ thực lực khủng bố, cũng minh bạch mình cùng hắn chênh lệch.
Lạc Phong cùng Long Chiến mặc dù bị một chiêu đánh bại, nhưng bọn hắn trong mắt lại lóe ra kiên định quan mang.
Bọn hắn biết, lần thất bại này cũng không đại biểu bọn hắn cứ thế từ bỏ, ngược lại càng thêm kiên định bọn hắn mạnh lên quyết tâm.
Đa tạ sư minh thu tay lại, hai người lẫn nhau đỡ lấy đứng lên hướng Lý Dạ nói lời cảm tạ.
"Thực lực các ngươi cũng còn không sai, hảo hảo tu luyện, về sau tuyệt đối có đại thành tựu."
Đa tạ đại sư minh khích lệ, hai người cung kính đi lễ sau liền hạ xuống đài luận võ.
Lần này sau khi trở về bọn hắn nhất định sẽ càng thêm khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp đại sư minh.
"Ai ai ai, ta nói sư minh ngươi làm náo động cũng không gọi ta."
Lãnh Nguyệt Ngưng vẫn như cũ người chưa tới tiếng tới trước.
"Ta ở đâu là làm náo động à, là bọn hắn muốn khiêu chiến ta." Đối với Lãnh Nguyệt Ngưng Lý Dạ cũng là không có một chút tính tình, chính mình người sư muội này cái gì cũng tốt, chính là tính cách tùy tiện, một chút cũng không ổn trọng.
Lãnh Nguyệt Ngưng ngược lại là đối với mình tính cách cho tới bây giờ không có cảm thấy có gì không ổn. Trước kia tại Lãnh gia có lão cha cùng lão tổ bà bọc, hiện tại lại có sư tôn cùng sư minh bà bọc, nàng chính là có thể đi ngang.
"Các ngươi gọi Lạc Phong cùng Long Chiến đúng không? Tới tới tới, cùng ta lại đánh một trận."
Lạc Phong cùng Long Chiến nghe vậy cười khổ nói, "Đại sư tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo chúng ta, cùng đại sư minh đánh qua chúng ta liền biết chênh lệch ở đâu, lại đánh với ngươi không phải tìm thái bà sao?"
"Ai, không có ý nghĩa, trở về tìm sư tôn nói chuyện thiếu lạc, đi thôi sư minh."
Tại hai người sau khi rời đi, các đệ tử cũng tán đi.
Bất quá những nữ đệ tử kia còn lưu tại nguyên địa thảo luận thứ gì?
"Vừa mới các ngươi có phát hiện sao?"
Đại sư minh đối với lãnh sư tỷ giống như rất cưng chiều dáng vẻ.
"Ngươi còn không biết đâu.
Lãnh sư tỷ cùng đại sư minh là đạo lữ, mà lại hai người đã đặt trước qua thân lập tức liền sắp kết hôn.
Nghe nói là tông chủ tự mình gật đầu đây này."
"A, vậy chúng ta chẳng phải là không có cơ hội."
"Lạc sư minh cùng Long sư minh cũng không kém a, mặc dù không sánh bằng đại sư minh.
Trải qua trận này luật bản, các đệ tử cũng biết đệ tử thân truyền khủng bố, vì không kéo tông môn chân sau, đám người lại bắt đầu vùi đầu khổ tu, tiếp tục nội quyền.
Chương 55 ngày đại hôn, chương 55 ngày đại hôn, thời gian như thời gian qua nhanh trong nháy mắt liền đi tới sau nửa tháng. Hôm nay là một cái thời gian đặc thù.
Thời khắc này Táng Long Thành như là một bức lưu động bức tranh, người người nôn náo, phi thường náo nhiệt.
Cùng Côn Luân Tông khai sơn thu đồ đệ lúc rầm rộ so sánh, chỉ có hơn chứ không kém.
Từ sáng sớm lên, từng đội trang trí hoa lệ đội xe liền nối liền không dứt xuyên thành mà qua, tiếng xe ù ù, thanh thế to lớn.
Những xe này đội đều chở đầy nhiều loại linh bảo cùng chân quý vật tư, phản phất tại hướng mọi người lộ ra được Táng Long Thành hôm nay phồn bình cùng sức sống.
Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, các loại bán hàng rong cũng nhao nhao ra quầy, nhiều loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, hấp dẫn đông đảo tu sĩ ngừng chân thưởng thức, chọn lựa.
Trong không khí tràn ngập các loại hương khí, có thịt nướng hương khí, có hoa tươi mùi thơm ngát, còn có các loại linh thảo tươi mát hương vị, những mùi này đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt, làm lòng người bỏ thần di khí tức, mỗi một gian cửa hàng bên ngoài đều phủ lên màu lửa đỏ đèn lồng, trên cửa sổ đều dán một cái to lớn hỉ chữ.
Tại thời gian đặc thù này bên trong, Táng Long Thành tất cả mọi người tỉ mỉ cách ăn mặc, bao quát những cái kia đóng giữ bọn thủ vệ.
Bọn hắn mặc chính mình hoa lệ nhất quý giá phục sức, phản phất là để ăn mừng cái này thịnh đại thời gian, cũng bị biểu hiện ra phong thái của mình cùng kiêu ngạo.
Chấp sự phủ trước cửa đến đây bái phòng người nối liền không dứt, nhìn kỹ sẽ phát hiện những này đến đây bái phòng người đều là bắc vực từng cái thế lực đương ra người.
Ba ngày trước, bọn hắn nhận được một phong đến từ Côn Luân Tông thiết mời, mời bọn hắn tham gia Côn Luân Tông thân truyền Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đại hôn.
Đối với bọn hắn tới nói, đây là một cái hiếm có cơ hội.
Những thế lực này mặc dù đã sớm đem Côn Luân Tông tôn làm bắc vực đệ nhất tông, có thể một mực không có trực tiếp cơ hội gặp mặt Côn Luân chi chủ để bày tỏ thành ý của mình.
Cái này phong thiếp mời chính là cơ hội của bọn hắn, cho nên tất cả thế lực tại thu đến thiếp mời một khắc này, liền đội vàng chuẩn bị quà tặng hướng Táng Long Thành chạy đến.
Lệnh chấp sự, tại Hạ Thiên Đao môn môn chủ, một chút tâm ý xin vui lòng nhận.
Lệnh chấp sự, tại Hạ Huyền Linh môn môn chủ, chỉ là ít lời lãi còn xin vui vẻ nhận. Lệnh chấp sự, tại Hạ Lãnh Trang bận biểu chính là cuối buổi, vừa nhận lấy một phần lễ vật, lập tức lại có người thứ hai đưa lên.
Lãnh Trang giờ phút này là ở trong phủ đi tới đi lui, tiếp đãi xong cái này tiếp đãi cái kia ngay cả uống ngụm nước công phu đều không có.
Mặc dù bệ bội nhiều việc, nhưng Lãnh Trang trong lòng là cười lại nở hoa.
đặt ở trước kia mặc dù hắn lãnh ra gia đại nghiệp đại, nhưng cũng nhiều nhất tính có chút tài lực, tại thế giới cường giả vi tôn này, những tông môn thế lực này nơi nào sẽ như thế toan hót hắn. Đây hết thảy đều là bởi vì chủ tông, đều là bởi vì Lâm Ly tồn tại. Trước đó tại Lâm Ly là Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt ngưng định ra hôn kỳ thời điểm hắn không phải là không có nghĩ tới, sẽ có rất nhiều người tới bái phỏng, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tông chủ thế mà hướng toàn bộ Bắc vực phát ra thiết mời, hơn nữa còn phái Lưu Thương phó tông chủ tự mình phụ trách. Ở trong thành phi thường náo nhiệt thời điểm, Côn Luân Tông bên trong cũng là vui mừng hớn hở. Lúc sáng sớm bá bảo thương hội xe ngựa đi tới Côn Luân Tông chỗ chân núi, lập tức tất cả đệ tử đều bận rộn. Có đệ tử đem từng tấm bàn bắt tiên từ trên xe ngựa đem đến quảng trường tông môn bên trong, có đệ tử một chuyến vừa đi vừa về tại quảng trường cùng linh thực viên, còn có thì là từ đan phong bên trên từng bình lấy xuống đổ đầy đan dược bình ngọc, đây đều là lấy ra bố trí hội trường. Tông chủ đối với đại sư huynh cùng đại sư tỷ thật tốt, đem toàn bộ Bắc vực đều mời tới. Người đây không phải nói nhảm, tục ngữ giảng một ngày vi sư trung thân vi phụ, làm sư tôn vì chính mình đệ tử trung thân đại sự xử lý lớn đặc biệt xử lý không phải rất bình thường sao? Hắc hắc, đừng nói cái này, hôm nay đúng là được ăn ngon. Một bên khác trên chủ phòng, Lý Dạ lúc này cũng đổi lại tân lang phục, một thân hỏa hồng phục sức đem hắn phụ trợ càng thêm đẹp trai. Đại ca, ngươi thân này thật có khí chất, còn không phải may mắn mà có sư tôn thủ hạ ta, không phải vậy nào có hôm nay. Tương lai ngươi đại hồn, ta cũng cho ngươi chỉnh nợ mày nợ mặt. Nếu là ta Lý Gia thôn người còn tại, thấy cảnh này được nhiều cao hứng a. Lý Thạch Sinh nói liền nghẹn nào. Tảng đá nhỏ ngươi yên tâm, đại ca nhất định sẽ đem những cái kia ma tộc chém thành muôn mảnh, là chúng ta Lý Gia thôn báo thù. Ai nha, đại ca đều tại ta, hôm nay ngày đại hỷ, nói cái này làm gì? Tốt tốt, nhanh thu thập xong, chúng ta đi đón tân nương tử lạc. Thời gian rốt cục đi tới giữa trưa, Lâm Ly từ hậu viện bên trong đi ra, vung tay lên triệt hồi hộ tông đại trận, toàn bộ Côn Luân Tông lúc này hoàn toàn hiện lộ tại trước mặt tất cả mọi người. Oa, đây chính là Côn Luân Tông chân diện mục sao? Thật đẹp a. Cùng tiên cảnh một dạng. Nguyên lai chúng ta trước đó đi vào thời điểm nhìn thấy chỉ là sườn núi chỗ a. Táng Long Thành bên trong đám người đều nhao nhao phát ra cảm thán, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy cảnh đẹp. Toàn bộ Côn Luân Tông mây mù vần quanh, lầu các như ẩn như hiện, không trung tràn ngập các loại đạo vận, một đầu linh hà phảng phất từ cửu thiên mà đến nghiêng xuống, càng xa xôi trên một ngọn núi, các loại kỳ chân dị thú chạy tại ở giữa. Tông chủ có lệnh, cầm trong tay thiếp mọi người, có thể nhập tông liền tỏa tại mọi người say đắm ở cảnh tượng trước mắt lúc, Lưu Thương đi ra đối với trong thành tuyên cáo. Bởi vì toàn bộ Bắc vực quá nhiều người, lần này hội trường chỉ có thể chia làm hai nơi, Côn Luân Tông một chỗ, Táng Long Thành quảng trường một chỗ. Có thể đi vào Côn Luân Tông đều là Bắc vực các thế lực đương ra người. Đa tạ tông chủ đại nhân. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp do sơn môn chỗ tiến vào Côn Luân Tông, đi vào quảng trường chỗ theo quy định ngồi xuống. Đây là ngộ đạo trà, còn có cái này, tiên đạo. Đám người vừa tọa hạ liền phát hiện đồ trên bàn. Vì đệ tử đại sự Lâm Ly thế nhưng là không chút nào keo kiệt, là mỗi một bàn đều an bài hai ấm ngộ đạo trà, một bàn tiên đạo, bực này đãi ngộ có thể nói là hoàng cổ số 1. Tông chủ đến. Lưu Thương một tiếng gọi trở về đám người suy nghĩ, tất cả mọi người từ trên ghế ngồi đứng lên, nhìn xem đại điện cửa lớn. Lập tức Lâm Ly cùng Mộ Dung Lạc đi ra, sau lưng thì là Lãnh Trang cùng Lãnh Cơ lão tổ Lãnh Thanh Vân. Làm Lãnh Nguyệt ngưng trí thân, trưởng bối, bọn hắn hôm nay là số lượng không có bao nhiêu tư cách cùng Lâm Ly ngồi chung bàn chính người. Tham kiến tông chủ đại nhân. Miễn lễ, đều ngồi đi. Lâm Ly quay đầu hướng Lưu Thương ra hiệu một chút, người sau vừa lớn tiếng nói giờ lành đã đến, xin mời người mới ra trận. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt ngưng từ đại điện chỗ sâu chậm rãi đi ra. Hai người đều mặc lấy lộng lấy màu đỏ hỗn phục, phản phất là nở rộ hồng liên, tại mọi người nhìn soi mói thể hiện ra bọn hắn phong thái. Lý Dạ, dáng người thẳng tắp, trên nét mặt để lộ ra kiên định cùng vui sướng, Lãnh Nguyệt ngưng uyển chuyển hàm xúc mà ưu nhã, trong ánh mắt lóe ra đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Bước tiến của bọn hắn mặc dù trầm ổn, nhưng tràn đầy ngọt ngào cùng trang trọng, phản phất mỗi một bước đều đang bệnh lấy bọn hắn tình yêu cố sự, mà giờ khắc này chính là bọn hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một tờ. Xin mời hai vị người mới hướng trưởng bối kính trà. Lưu Thương ở một bên đảm nhiệm người chủ trì nhân vật. Sư tôn, cha, lão tổ mời uống trà. Tốt tốt tốt. Lãnh ra hai cái ở một bên đó là cười không ngậm mồm vào được, nói liên tục ba chữ tốt. Ân, hôm nay qua đi các ngươi liền không còn là lẻ loi một mình. Về sau mặc kệ chuyện gì đều là cần liên tục suy nghĩ mới quyết định. Lâm Ly tiếp nhận uống trà một ngụm, chậm rãi mở miệng đối với hai người dặn dò. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Tốt, Nguyệt Ngưng, từ lúc ngươi bái nhập môn hạ của ta, tuy có lúc ham chơi nghịch ngợm, nhưng ở trên tu hành chưa bao giờ lười biếng, nhớ tới vi sư còn không có đưa qua ngươi một kiện lễ vật. Lâm Ly vung tay lên một cái, hồng mông xích xuất hiện ở trong tay. Cái này hồng mông xích chính là vi sư yêu thích nhất trí bảo, có thể phá hư không chạm tiên ma, hôm nay qua đi nó sẽ là của ngươi. Lãnh Nguyệt Ngưng giỗi ra hai tay cung kính tiếp nhận hồng mông xích, trong hốc mắt lệ quang hiện hiện. Sư tôn đại ân, đệ tử không lấy là báo. Lâm Ly đưa tay nhẹ nhàng đem hai người nâng lên. Tốt, hôm nay là các ngươi ngày đại hỷ, đừng khóc khóc gáy gáy, đứng lên đi. Hôm nay là đệ tử bản tông ngày đại hỷ, là cảm tạ các vị đường xa mà đến, Côn Luân Tông đặc biệt chuẩn bị rượu ngon món ngon khoản đãi. Thứ yếu, hôm nay tham dự hội nghị người đều có thể nhận lấy cựu chuyển hồi nguyên đan một viên, đỏ nguyên tiên kim 5 khối. Phía dưới tất cả mọi người mộng, bọn hắn vốn chỉ là mượn cơ hội này cùng Côn Luân Tông giao hảo, nhưng không nghĩ tông chủ còn tặng cùng bọn hắn bực này trí bảo, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không thể tin vào thải của mình. Đa tạ tông chủ thánh nhân. Mở yến. Theo Lưu Thương hô to một tiếng, từng đạo do linh thực linh dược làm thành mỹ vị được bưng lên bàn.
Tuy nói tất cả mọi người là sớm đã tích góp tu sĩ, nhưng trước mắt những mỹ vị này đều là đến từ Côn Luân Tông thủ ta, nếu là không nhấm nháp một hai, chỉ sợ về sau hối tiếc không kịp. Ai trong lúc nhất thời đám người nhao nhao đập đũa, bắt đầu ăn uống thả cửa. Sư nương, ngài nói tương lai ngài cùng sư tôn đại hôn sẽ là cái gì chẳng cảnh a? Phó Linh Tê một bên ăn một bên hỏi Mộ Dung Lạc. Ăn đều ngăn không nổi miệng của ngươi. Người sư tôn người kia, nghĩ đến cái gì là cái gì, ta nơi nào sẽ biết là dạng gì. Hắc hắc, sư nương theo ta thôi à, đoán chừng đến lúc đó toàn bộ hoàng cổ đều sẽ tới tham gia. Chương 56 Mộ Dung Lạc thụ thương, Lâm Ly nổi giận. Chương 56 Mộ Dung Lạc thụ thương, Lâm Ly nổi giận. Trải qua một ngày huyên áo, Táng Long Thành cùng Côn Luân Tông lại khôi phục dĩ vãng. Tới tham gia đại hôn người là đến nhanh đi cũng nhanh. Bọn hắn biết có thể được mời tới tham gia đã là vinh hạnh đã đến, vạn không dám hy vọng xa vời có thể lưu lại tham quan mấy ngày, thế là tại sự tình sau khi kết thúc liền nhao nhao cáo từ rời đi. Nhỏ Kỳ Lân, nhìn xem ta mang cái gì tới. Mộ Dung Lạc đi vào tiên thú điện xuất ra một cái bình ngọc. Nha, là cựu chuyển hồi nguyên đan a. Mặc Ngọc Kỳ Lân ngửi được trong bình ngọc tản ra đan dược khí tức. A, cái mũi vẫn rất linh thôi. Hắc hắc, cái này hoang cổ đại lục cũng liền vật này có thể đối với ta có chút lực hút. Tìm ta chuyện gì a? Cũng không phải đại sự gì, ta trước đó ngộ ra được một loại đan dược mới, nhưng là cần vật liệu tông môn không có, ta muốn lấy ngươi theo giúp ta cùng đi ra tìm một cái. Ra ngoài a? Quên đi thôi, ta cũng không dám, lần trước cái kia hai thước con đánh có thể đau. Mặc Ngọc Kỳ Lân nghe chút là muốn ra ngoài, trong nháy mắt không có hào hứng. Từ lúc lần trước ra ngoài bị Lâm Ly đánh, nó liền không có lá gan bụng trộm chạy. Yên tâm đi, Hồng Nông Xích cũng bị mất lấy cái gì đánh ngươi, không phải còn có ta đây sao? Chỉ cần ngươi cùng ta đi, bình này cựu chuyển hồi nguyên đan đều là ngươi, bên trong thế nhưng là có hơn 10 khóa đâu, ta thế nhưng là tại chủ nhân ngươi thành kia một mép mài hỏng mới muốn tới. Ngươi tốt nhất nói chính là nghiêm chỉnh niệm rách mồm được chưa, được chưa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Nói xong Mặc Ngọc Kỳ Lân liền đem Mộ Dung Lạc cong ở trên lưng xé mở hư không rời đi. Trên chủ phong, tình cảm ngươi cùng ta cái này cầu nửa ngày chính là vì dỗ dành nhỏ Kỳ Lân cùng ngươi ra ngoài a. Lâm Ly cười khổ nói, hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Lạc đêm qua như vậy nũng nịu là vì làm hắn vui lòng đâu. Không bao lâu, Mặc Ngọc Kỳ Lân mang theo Mộ Dung Lạc đi tới một chỗ quỷ dị địa phương. Mộ Dung Lạc nói loại vật liệu kia nó biết, tên là phệ hồn cỏ, là luyện chế hồi hồn đan thiết yếu đồ vật. Hồi hồn đan có thể chữa trị tu sĩ linh hồn nhận được trọng thương. Phệ hồn cỏ sinh trưởng tại cả ngày không thấy ánh nắng địa phương, hơn nữa là phệ hồn cỏ sinh trưởng quá trình muốn hấp thu rất nhiều tinh lực. Nhỏ Kỳ Lân, ngươi dẫn ta tới đây là nơi nào a? Mộ Dung Lạc cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nơi này quá quỷ dị, đưa tay không thấy được năm ngón, huyết tinh chi khí tràn ngập, thỉnh thoảng còn có trận trận âm phong thổi qua. Ngươi không phải muốn tìm phệ hồn cỏ sao? Chỉ có loại hoàn cảnh này phệ hồn cỏ mới có thể sinh trưởng. Hoang cổ còn có loại địa phương này? Nơi này là Tây vực Thung Lũng kỳ lạ, toàn bộ hoang cổ chỉ có nơi này thích hợp phệ hồn cỏ sinh trưởng. Đến đều tới mau tìm đi, tìm tới chúng ta liền trở về. Có thể đây cũng quá đen nhìn không thấy a. Mộ Dung Lạc mặc dù ở kiếp trước là nữ đế, nhưng bây giờ nàng chỉ có nhập thánh cảnh tu vi, huống hồ là một cái tiểu nữ sinh, đối với loại hoàn cảnh này vẫn còn có chút sợ sệt. Giao cho ta. Nói xong, Mặc Ngọc Kỳ Lân liền kích hoạt lên thể nội lôi đỉnh chi lực, đem mấy đạo thiểm điện vờn quanh tại thân có chút chiếu sáng bốn phía. Có tia này sáng ngời, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu trở lên rõ ràng. Nơi này là một cái thâm thúy thung lũng, bốn phía là cao vút trong mây vách núi, phản phất không cách nào vượt qua bình chướng. Cốc đỉnh phía trên, mấy cây to lớn vô cùng cây cối che trời mà đứng, bọn chúng thân cảnh rậm rạp, đem toàn bộ thâm cốc bao phủ tại trong bóng ma, không lưu một tia ánh nắng xuyên vào. Mộ Dung Lạc tỉ mỉ cảm thụ được những đại thụ này khí tức, phát hiện bọn chúng trên cành cây tựa hồ khắc họa lấy một loại nào đó phù văn thần bí, đây là một loại trận pháp gia trì. Những phù văn này tản ra sóng lực lượng nhỏ yếu, để tâm hắn sinh cảnh giác. Tại trong thung lũng, yêu thú tung tích khắp nơi có thể thấy được. Có yêu thú đang du đãng, có thì tại cắn xé cái gì. Mà tại thung lũng một ít nơi hẻo lánh, Mộ Dung Lạc còn chứng kiến tu sĩ hài cốt, những cái kia khô cạn đầu lâu khảm nạm tại bóng loáng trên vách đá, phảng phất tại nói đã từng chiến đấu khốc liệt. Toàn bộ thung lũng tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, làm cho người buồn nôn. Mà nơi này linh khí cũng so ngoại giới cuồng bạo được nhiều, khi thì sôi trào mãnh liệt, khi thì cuồng bạo không gì sánh được, phảng phất có một loại lực lượng cường đại trong bóng tối phun trào. Nhỏ Kỳ Lân, ta cảm giác nơi này giống như không thích hợp. Có sao? Ta không có cảm giác đến a. Những cây kia trên có trận pháp, nơi này hẳn là một loại nào đó tà tu chỗ ở. Có ta ở đây, thiên nhân đến đều được ủy. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian tìm đi, tìm được liền đi, ta luôn cảm giác có đồ vật gì nhìn ta chằm chằm. Ngay tại lúc đó, tại thâm cốc một bên khác, một cái gầy còm như xương khô người mở hai mắt ra. Lại dám xông ta Huyết Nguyệt Tông cấm địa, muốn chết. Chậc chậc chậc, thật là tinh thuần huyết khí. Người kia lẻ lưỡi liếm môi một cái, lập tức chậm rãi ẩn nặc thân hình, không biết tung tích. Nhỏ Kỳ Lân, ta nhìn thấy ở bên kia. Mộ Dung Lạc chỉ vào cách đó không xa, vừa nói vừa vào tới. Chờ ta một chút. Mặc Ngọc Kỳ Lân ở phía sau hô to, đang lúc nó muốn đuổi kịp đi lúc, ánh mắt nó run lên. Không tốt. Chỉ gặp Mộ Dung Lạc bên cạnh hư không bặm mẹo, một cái tay khô héo cánh tay duỗi ra, một chưởng vỗ tại Mộ Dung Lạc phía sau. A. Mộ Dung Lạc bị bất thình lình một kích đánh trúng, bay thẳng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Đáng chết. Ta thế mà không có phát giác được. Tại người kia trước khi xuất thủ, Mặc Ngọc Kỳ Lân không có phát giác được xung quanh có bất kỳ khí tức, nếu không lấy nó làm tiên thú thực lực tất nhiên có thể đem người kia đang xuất thủ trước đó diệt sát. Dám đả thương chủ ta phu nhân, hôm nay mặc kệ ngươi là phương nào yêu ma, nhất định phải chết không toàn thây. Mặc Ngọc Kỳ Lân giận tím mặt, thân hình tăng gọn, trực tiếp đem thâm cốc này chiếm một nửa. Nó khí tức ngoại phóng, tiên cấp khí thế bạo phát đi ra, Cửu Thiên Lôi đỉnh tùy theo mà đến, toàn bộ sơn cốc tại cái này khí thế bên dưới bắt đầu chia năm xẻ bảy, che đậy tại cốc đỉnh cây cối trực tiếp bị chấn cái vỡ nát, đại địa cũng theo đó chấn động, phảng phất một giây sau liền muốn phá tan đến. Đáng chết, đó là cái yêu thú nào? Cái kia xuất thủ người đánh lén tại Mạc Ngọc Kỳ lần khí thế bộc phát thời điểm liền bị trực tiếp chấn thất khiếu chảy máu, sinh mệnh lực trôi qua, giờ phút này chính dựa vào Huyết Nguyệt Tông bí pháp duy trì không nhiều sinh cơ. Còn không ra. Nói xong Mạc Ngọc Kỳ lần chân trước một chảo, đem người kia từ trong hư không kéo ra đến. Chết, người kia còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Mạc Ngọc Kỳ lần một trường gỗ chết. Nó kiểm tra xuống Mộ Dung Lạc thương thế, phát hiện cũng không lo ngại, liền mang theo thi thể của người kia trở đi Mộ Dung Lạc trở về Côn Luân Tông. Nguyên bản tại đằng nghỉ ngơi Lâm Ly đột nhiên mở hai mắt ra từ trên ghế mây nhảy lên, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, mang theo sát ý lạnh như băng, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong hư không. Chủ nhân đây là thi thể của người kia. Nhỏ Kỳ Lân không có bảo vệ tốt phu nhân, xin chủ nhân trách phạt. Lâm Ly không nói gì, cách không một chảo, đem thi thể của người kia nắm vào trong tay, hắn muốn đối với thi thể siêu hồn. Hắn phải biết là ai có thể tránh thoát Mạc Ngọc Kỳ Lân thần thức, là ai dám ra tay thương nàng nữ nhân. Huyết Nguyệt Tông, thật đúng là âm hồn bất tán. Việc này không trách ngươi, hắn tu luyện là một loại che giấu khí tức tu vi bí pháp, nếu như hắn không xuất thủ, ta cũng có thể là không phát hiện được, ngươi trở về đi. Lâm Ly buông lỏng tay ra, vung một chút, thi thể kia liền biến mất vô tung vô ảnh. Lưu Thương, có thuộc hạ, chuyến ta làm cho, trong tông tất cả đệ tử nội môn bao quát trưởng lão, phong chủ toàn bộ điều động, lấy Côn Luân tên thay trời hành đạo, tìm tới Huyết Nguyệt Tông người một tên cũng không để lại. Lâm Ly phân phó xong ôm lấy Mộ Dung Lạc quay người về tới trong phòng. Thuộc hạ tuân mệnh. Lâm Ly là thật nổi giận, trước đó hai thế lực lớn đánh tới cửa, hắn cũng không có hôm nay dạng này. Dám đả thương nữ nhân của hắn, hắn nhất định phải đem cái kia Huyết Nguyệt Tông nổ tận gốc, vĩnh cửu xóa tên. Chương 57 Côn Luân xuất động, ma tộc cổng truyền tống chương 57 Côn Luân xuất động, ma tộc cổng truyền tống. Nhỏ Kỳ Lân ngươi cũng đi, mang theo ngươi các tiểu đệ, thuận tiện nhìn xem bọn chúng thực lực bây giờ. Còn tại ngoài cửa Mạc Ngọc Kỳ Lân trong đầu truyền đến Lâm Ly thanh âm. "Là, chủ nhân." Tại tiếp thu được Lâm Ly mệnh lệnh sau, nó không có chút gì do dự, trong nháy mắt hóa thành một đạo lóa mắt lưu quang, thật tốc bay trở về Tiên Thú Điện. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, phản phất một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, rung động lòng người. Đến Tiên Thú Điện sau, nó không chút do dự bắt đầu phá giải cấm chế. Trên thân nó tản ra lực lượng cường đại, để không khí xung quanh cũng vì đó chấn động. Trải qua một phen cố gắng, cấm chế rốt cục bị đánh phá, một cỗ cường đại năng lượng từ Tiên Thú Điện bên trong phóng xuất ra, rung động toàn bộ Tiên Thú Phong núi. Theo cấm chế giải trừ, Tiên Thú Điện bên trong tất cả yêu thú đều thu được tự do. Bọn chúng từ trong điện bỏ ra, các loại tiếng gào thét, tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, vang vọng vân tiêu. Chuyện gì xảy ra? Thật nhiều yêu thú thanh âm, là Tiên Thú Phong bên trên truyền đến. Chẳng lẽ yêu thú bạo động? Nhanh đi bẩm báo trưởng lão. Ngay tại các đệ tử chuẩn bị đi bẩm báo trưởng lão thời điểm, đến từ Phó Tông chủ Lưu Thương thanh âm tại toàn bộ Côn Luân Tông vang lên. Tất cả đệ tử nội môn, trưởng lão, phong chủ nghe lệnh. Tất cả mọi người đình chỉ hết thể hoạt động tại quảng trường tông môn tập hợp, không được sai sót. Đi mau, có đại sự. Nhanh đi đại điện. Trong lúc nhất thời các đệ tử bất kể có phải hay không là nội môn đều hướng đại điện tiến đến. Khi bọn hắn vội vàng đuổi tới hiện trường lúc, chỉ gặp Lưu Thương đã đứng ở cửa vào đại điện, bên cạnh hắn chỉnh tề sắp hàng các vị đức cao vọng trọng trưởng lão cùng phong chủ. Trên mặt của bọn hắn đều viết đầy khẩn trương cùng nghiêm túc, hiển nhiên đã dự liệu được sau đó muốn phát sinh sự tình. Tại đại điện phía trước là một cái rộng rãi quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường đứng vững một cái thân hình không gì sánh được to lớn Kỳ Lân. Toàn thân của nó đen như mực, phảng phất là từ sâu nhất trong bóng đêm đi ra bình thường, cho người ta một loại không gì sánh được thần bí cùng uy nghiêm cảm giác. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này Kỳ Lân bên người còn tụ tập đến không hết yêu thú. Những yêu thú này hình thái khác nhau, có thân hình khổng lồ, có mạnh mẽ linh hoạt, nhưng đều không ngoại lệ, ánh mắt của bọn nó đều chăm chú địa tỏa định tại cửa đại điện Lưu Thương cùng các vị trưởng lão, phong chủ trên thân. Phảng phất, bọn chúng đều đang đợi lấy cái gì, hoặc là nói, bọn chúng đều đang mong đợi cái gì. Tham kiến Phó Tông chủ, các vị trưởng lão. Truyền tông chủ lệnh. Huyết Nguyệt Tông không nhìn thiên uy, việc ác bất tận, càng là đánh lén đả thương Mộ Dung phong chủ. Tông chủ có lệnh, trong môn đệ tử nội môn, trưởng lão, phong chủ toàn bộ điều động, tìm tới Huyết Nguyệt Tông người một tên cũng không để lại, hủy diệt Huyết Nguyệt Tông. Cần tuân tông chủ chi lệnh. Lần này, Tiên Thú Phong yêu thú sẽ cùng các ngươi đồng hành, nhớ lấy như gặp cường địch, cực tốc rút lui, dùng lệnh bài thông chi các trưởng lão. Đệ tử tuân mệnh. Chấm đã. Lưu Thương giao phó xong tất cả mọi chuyện, đang muốn phân phó khi xuất phát, một giọng dàn mua truyền đến. Sau đó, trước đại điện hư không chậm rãi tách ra một cái lối đi, từ đó đi ra một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Lão tổ, ngài sao lại tới đây? Lưu Thương nhìn thấy người tới, cung kính tiến lên hành lễ. Vì sao không cho ta biết? Lâm Vô Đạo trừng mắt liếc Lưu Thương. Lão tổ, việc nhỏ như này hà lao lão tổ xuất mã? Việc nhỏ? Bị thương ta hậu đại nàng dâu ngươi quản cái này gọi việc nhỏ? Phía dưới đệ tử. Là thật. Mộ Dung Phong chủ thật sự là chúng ta tông chủ phu nhân. Lão tổ đều xuất quan. Mộ Dung Phong chủ rất thụ tông chủ sủng ái a. Lưu Thương ngượng ngùng cười một tiếng, "Lão tổ, chỉ là Huyết Nguyệt Tông còn không đáng đến ngài tự mình xuất thủ, giao cho chúng ta là được. Đi, không cần nhiều lời, nhỏ Kỳ Lân chúng ta đi." Lâm Vô Đạo chỉ tay một cái, thư không vỡ ra đến, mang theo Mạc Ngọc Kỳ Lân thẳng đến cái kia thung lũng kỳ lạ đi. Lưu Thương thấy thế cũng không tốt lại nói cái gì, thế là quay đầu đối với mọi người nói, "Xuất phát." Chúng đệ tử riêng phần mình cưỡi lên một đầu yêu thú, hóa thành lưu quang hướng Côn Luân Tông bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó bắc vực, thật nhiều yêu thú. đây là bộ phát thú triều sao? Các ngươi nhìn, trên yêu thú có người, đó là Côn Luân Tông đệ tử nội môn. Một chút tu vi cũng không tệ lắm tán tu thấy rõ trên yêu thú đám người bên hông lệnh bài. Côn Luân Tông lại có đại động tác. Ai biết, đoán chừng lại là cái nào không có mắt thế lực đi. Đám người đang nói, hai vị thiếu niên cưỡi yêu thú từ trên bầu trời rơi vào trước mặt mọi người. Hai vị, không biết Quý Tông lần này xuất động là vì sao a? Đám người vội vàng tiến lên hành lễ. Côn Luân Tông hiện tại thế nhưng là danh chấn hoang cổ đại tông môn, trong tông bất luận kẻ nào cho dù là một tên tạp dịch đều không phải là bọn hắn có thể chống đối. Phụng Tông chủ chi lệnh, thảo phạt Huyết Nguyệt Tông, các ngươi nếu là có Huyết Nguyệt Tông người manh mối có thể thông qua cái này đưa tin cùng ta, tin tức là thật ban thưởng 100 linh thạch thượng phẩm. Hai vị này thiếu niên chính là nội môn Lạc Phong cùng Long Chiến, bọn hắn nhận được lưu thương mệnh lệnh thời điểm thật hưng phấn không thôi. Từ lúc nhập tông đến nay bọn hắn không giờ khắc nào không tại khắc khổ tu luyện, lần này rốt cục có cơ hội vì tông môn làm công hiến, thuận đường cũng có thể nhìn xem mình bây giờ thực lực như thế nào. Hủy diệt Huyết Nguyệt Tông là mỗi một cái chính nghĩa tu sĩ đều muốn làm sự tình, huống chi Long Chiến trước đó cùng Huyết Nguyệt Tông liền kết ân đoán sống chết rồi, lần này càng là bị thương tông chủ phu nhân, hắn không ác độc mà trừng trị mấy người này mới trách. Chỉ bất quá cho tới nay cũng không có ai biết Huyết Nguyệt Tông cụ thể chỗ, tông môn đó người cũng là xuất quỷ nhập thần, muốn dựa vào chính bọn hắn đi tìm, tương đương mò kim đáy biển, thế là liền nghĩ đến biện pháp này, đến tìm kiếm Huyết Nguyệt Tông manh mối. Hủy diệt Huyết Nguyệt Tông, Côn Luân Tông rốt cục xuất thủ, Huyết Nguyệt Tông sắp chết đến nơi. Ở đây tu sĩ nghe xong lời của hai người kích động không thôi. Huyết Nguyệt Tông đây chính là tội ác tẩy trời tông môn, người người có thể chu diệt, làm sao bọn hắn chỉ là tán tu không có năng lực khu trừ ma vệ đạo, lần này có Côn Luân Tông xuất thủ, nhất định có thể đem diệt trừ. Diệt trừ Huyết Nguyệt Tông là chúng ta chính nghĩa tu sĩ nghĩa bất dung từ sự tình, sao có thể thu lấy thượng tông chỗ tốt? Hai vị yên tâm, vừa có tin tức chúng ta tuyệt đối lập tức thông chi thượng tông. Tốt, đà tạ chư vị. Nói xong Lạc Phong cùng Long Chiến cưỡi lên yêu thú liền rời đi, bọn hắn muốn đuổi đi tới một chỗ thu thập Huyết Nguyệt Tông tin tức. Bên này, tại Côn Luân các đệ tử khắp nơi tìm kiếm thời điểm, Lâm Vô Đạo mang theo Mạc Ngọc Kỳ Lân sớm đã tại Tung Lũng Kỳ Lạ tìm tòi đã lâu. Ngươi nói là những cái kia Huyết Nguyệt Tông người am hiểu che giấu khí tức, liền ngay cả ngươi cũng không phát hiện được. Đối với Mạc Ngọc Kỳ Lân tu vi Lâm Vô Đạo biết đến không nhiều, nhưng hắn 10 phần khẳng định Mạc Ngọc Kỳ Lân tuyệt đối không phải phương thế giới này thú, tu vi của nó cũng khẳng định tại phía xa trên hắn. "La, không chỉ ta không phát hiện được, chủ nhân nói nếu là những người kia không chủ động xuất thủ chỉ sợ hắn cũng không phát hiện được." Lâm Vô Đạo trầm mặc, ngay cả Lâm Ly đều không phát hiện được lời nói, bọn hắn làm như thế nào tìm tới những người này? Bất quá ta cảm giác ngày đó bị ta trấn sát người kia phảng phất tại nơi này thủ hộ lấy cái gì." Mạc Ngọc Kỳ Lân nghĩ mở miệng nói ra. "Thủ hộ cái gì?" "Có. Nếu bọn hắn muốn thủ hộ thứ gì, chúng ta liền đem cái này hủy, cái kia Huyết Nguyệt Tông người tự nhiên sẽ hiện thân." Nói xong, Lâm Vô Đạo thôi động linh lực, khí thế bộc phát, hai bên vách đá trực tiếp bị đánh nát bấy, bắt đầu đổ sụp xuống tới. Theo anh một tiếng vang thật lớn qua đi, sâu trong tung lũng xuất hiện một cái hiện ra lục quang hang đá, nó bốn phía hiện đầy chất pháp, huyết khí tràn ngập. Trong hang đá ở giữa có một cái khổng lồ thời không vòng xoáy, nghiễm nhiên chính là một tòa cổng truyền tống. "Nhỏ Kỳ Lân, bên kia." Khí tức này là bực ngoại ma tộc khí tức. Nguyên lai gần nhất hoang cổ đại lục ma tộc cần hiện là cái này Huyết Nguyệt Tông giở trò quỷ. Động thủ đánh nát nó. Ngay tại Lâm Vô Đạo cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân động thủ thời điểm, tây vực trong một tòa động phủ một người trung niên mở mắt ra, người này chính là Huyết Nguyệt Tông tông chủ Máu Vô Ngấn. "Không tốt, có người đang tập kích cổng truyền tống. Người tới, mau trở về tông môn cấm địa điều tra xảy ra chuyện gì." "Tông chủ đại nhân, cấm địa có lao tổ tọa trấn sẽ không có vấn đề gì. Cho ngươi đi liền đi, đừng nói nhảm." Trung niên nhân một bàn tay quát tới, đem người kia đánh một ngụm máu tươi phun ra. "Là, tông chủ." Chương 58 Huyết Nguyệt Tông lai lịch, Côn Luân Tông lại trấn hoang cổ. Chương 58 Huyết Nguyệt Tông lai lịch, Côn Luân Tông lại trấn hoang cổ. Tại người kia bị quất một cái tát đằng sau, hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn hồi tưởng lại, Tung Lũng Kỳ Lạ là Huyết Nguyệt Tông mấu chốt nhất cấm địa, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một khi Tung Lũng Kỳ Lạ phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì, đều có thể dẫn đến bọn hắn hao tốn mấy vạn năm thời gian đến tỉ mỉ bày kế hết thảy hóa thành hư không. Đây cũng chính là bọn hắn Huyết Nguyệt Tông sẽ ở Hoang Cổ Đại Lục bốn chỗ thành lập phân tông, trốn tránh nguyên nhân. Huyết Nguyệt Tông tại 10 vạn năm trước trận kia diệt thế đại chiến sau ngoại ý muốn đạt được một cái có thể mở ra thông hướng vực ngoại ma tộc cổng truyền tống trận pháp. Trận pháp này mở ra muốn cần tài nguyên không chỉ số lượng cực kỳ to lớn hơn nữa còn cần một loại cực kỳ tà ác vật liệu, đó chính là người tu luyện huyết khí. Huyết Nguyệt Tông đời thứ nhất tông chủ cũng chính là tông môn người thành lập, lúc đó vì mở ra trận pháp này hiến tế trong tông môn trừ đệ tử hạch tâm bên ngoài tất cả mọi người bao quát chính hắn, mới bèn bèn mở ra cổng truyền tống này mấy tức thời gian. Nhưng mà ngay tại cái này ngắn ngủi đến như là thời gian qua nhanh giống như giữa mấy hơi, bọn hắn vậy mà thu được một cái làm cho người khiếp sợ không thôi, đủ để cải biến toàn bộ thế giới cách cục hứa hẹn. Cái hứa hẹn này giống như một đạo vạch phá hắc ám bầu trời đêm tiềm điện, chiếu sáng phía trước không biết con đường, lại như một thanh tiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hỏa cự, đốt lên mọi người ở sâu trong nội tâm ngủ say đã lâu dục vọng cùng dạ tâm. Khi bọn hắn rốt cục lĩnh ngộ được như thế nào mới có thể hoàn toàn mở ra cái kia phiến thần bí khó lường cổng truyền tống lúc, một cái trước nay chưa có cơ hội bày tại trước mắt, ma tộc sẽ cùng bọn hắn kết minh, giắt tay cộng tiến, cùng nhau chinh phục mảnh kia bị thời gian lãng quên đại lục cổ lão, cộng đồng nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực thống trị. Huyết Nguyệt Tông, một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật danh tự. Từ khi nó sáng lập thời điểm lên, liền cùng tà ác, quỷ dị chặt chẽ tương liên. Bọn hắn tu luyện công pháp tà môn càng là nổi tiếng xấu, làm cả hoang cổ cũng vì đó phỉ nhổ. Nhưng mà, nghe tới hứa hẹn kia thời điểm, còn lại những đệ tử hạch tâm kia lại không có chút nào chần chờ một ngụm đáp ứng.
phảng phất đó là một đạo không cách nào kháng cự mệnh lệnh, hay là một loại sâu tận xương tủy tín ngưỡng. Bọn hắn lấy thiên đạo làm thể, đem phần này ước định khắc sâu tại tâm, cũng đem nó liệt vào huyết nguyệt tông môn quy đầu thứ nhất. Từ nay về sau, mỗi một thời đại huyết nguyệt tông tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử đều sẽ xem ước này như sinh mệnh giống như chân quý, không tiếc bất cứ giá nào đi thực hiện. Mấy vạn năm này đến, bọn hắn huyết nguyệt tông người bốn chỗ đốt sát kiếp cướp, việc ác bất tận vì chính là sớm ngày mở ra cái kia cổng truyền tống, chinh phục hoang cổ, trở thành hoang cổ chúa tể trí cao vô thượng. Thế là người kia không dám trì hoãn, hóa thành lưu quang vội vàng hướng phía thung lũng kỳ lạ cấp tốc bay đi. Một bên khác thung lũng kỳ lạ bên trong, cổng truyền tống này ngay cả ta hai liên thủ thế mà đều không thể phá hủy. Lâm Vô Đạo cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân liên thủ phát động cường đại một kích, lại phát hiện cổng truyền tống vẫn như cũ sừng sững không ngã, không có chút nào sụp đổ dấu hiệu, cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Mạc Ngọc Kỳ Lân tiên cấp tu vi mặc dù chỉ có địa tiên cảnh, đồng thời tại Hoang Cổ Đại Lục bên trên chỉ có thể phát huy ra địa tiên cảnh một nửa thực lực, dù vậy, lực lượng của nó cũng đủ để khiến thế giới này bất kỳ tu sĩ nào cũng pháp bảo khó mà ngăn cản. Nhưng mà, cổng truyền tống này lại tựa hồ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cái này khiến nó bắt đầu hoài nghi lên cổng truyền tống này chân thực phẩm giai. Mạc Ngọc Kỳ Lân lưng bắt đầu phát lạnh, nó bắt đầu ý thức được, cái này Hoang Cổ Đại Lục hết thảy khả năng cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, phản phất có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng thao túng hết thảy. Loại này bị không biết lực lượng điều khiển cảm giác, để Mạc Ngọc Kỳ Lân cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng bất an. "Lão tổ, cổng truyền tống này chỉ sợ không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy." Đang lúc nói lời này lúc, Lâm Vô Đạo đưa tay hướng thung lũng kỳ lạ phía trên một chảo, một cái thân mặc huyết nguyệt tông phục sức nam tử từ trên trời bị kéo xuống, trùng điệp ngã ở trước mặt bọn hắn. Người này chính là bị huyết nguyệt tông chủ phái tới xem xét người kia. Các ngươi đến tuột cùng người nào dám can đảm ở ta huyết nguyệt tông cấm địa động thủ? Chẳng lẽ không sợ ta huyết nguyệt tông truy sát sao? Ta nói tiểu lão đệ, người ta nếu dám động thủ, liền không sợ ngươi huyết nguyệt tông, ngươi cái này đều không rõ sao? Còn nói loại lời này, thật là một cái bẩn tiểu ngu ngốc. Hừ. Lâm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay hướng người kia chán tìm kiếm. Hắn không muốn cùng như là mèo cũng được mà chó cũng được lãng phí miệng lưỡi, thế là trực tiếp đối với nó siêu hồn. Thông qua siêu hồn, Lâm Vô Đạo cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân biết được huyết nguyệt tông lai lịch cùng cái này vượt ngoại ma tộc giao dịch. Chỉ bất quá đối với cái này ma tộc cùng cổng truyền tống này lai lịch bọn hắn không có điều tra rõ ràng, dù sao người này cũng chỉ biết những này. Cái này huyết nguyệt tông thật là đáng chết. Thế mà tại mưu đồ bí mật loại sự tình này. Lão tổ, cổng truyền tống này đều khó như vậy công phá, nghĩ đến cái kia ma tộc người thực lực cũng không thể khinh thường a. Lâm Vô Đạo nghe Mạc Ngọc Kỳ Lân lời nói cho mày, lâm vào thật sâu trầm tư. 10 vạn năm trước trận đại chiến kia hắn không phải không biết, bọn hắn hoang cổ hy sinh hơn 10 vị đại đế mới miễn cưỡng chặn lại ma tộc tiến công, bây giờ cái này ma tộc lại có làm lại dấu hiệu, hoang cổ đại lục không biết còn có thể không ngăn trở cái này hạo kiếp. Trước đem huyết nguyệt tông nhân đồ tận, còn lại báo tông chủ định đoạt đi dưới mắt Lâm Vô Đạo thật sự là không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể để Lâm Ly đến quyết đoán. Tại hắn được triệu hoán ra thời điểm, hắn liền kiên định cho là không có tông chủ làm không được sự tình. Nói xong, Lâm Vô Đạo cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân không lại trì hoãn, thông qua siêu hồn lấy được tin tức trực tiếp hướng huyết nguyệt tông tông chủ vị trí đánh tới. Màn ảnh trở lại huyết nguyệt tông chủ bên này, hắn đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, luôn cảm giác có đại sự phát sinh. Báo, bẩm tông chủ không xong, có phải hay không cấm địa xảy ra chuyện? Hắn một phát bắt được người tới cổ áo, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Tông chủ khụ khụ, không phải cấm địa, là hồn điện bên trong mệnh bài nát hơn phân nửa. Bao quát? Bao quát cái gì? Mau nói. Bao quát lao tổ mệnh bài. Huyết vô ngấn lập tức giật mình, về sau lảo đảo mấy bước một chút ngồi sập xuống đất. Không có khả năng, lao tổ chính là chuẩn đế cường giả, ai có thể giết được hắn? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tông chủ, ta cũng không biết, thuộc hạ theo thường lệ tuần sát hồn điện, đi vào liền phát hiện mệnh bài nát một chỗ, lao tổ mệnh bài càng là trực tiếp thành bột phấn. Huyết vô ngấn nghe xong lời này, nội tâm run rẩy, thành bột phấn. Có thể đánh giết bọn hắn chuẩn đế cảnh cường giả, đồng thời tính cả mệnh bài đều đánh thành bột phấn, loại thủ đoạn này cùng tu vi nhất định là đại đế cảnh, càng có thể là bước vào tiên đạo tiên. Ta huyết nguyệt tông khi nào trêu chọc cường đại như vậy tồn tại? Nhanh, nhanh chóng phái người tra ra là người phương nào đối với ta huyết nguyệt tông xuất thủ. Đang lúc huyết vô ngấn phân phó lúc, một đạo vô cùng cường đại uy áp từ trong hư không chút xuống mà đến. Không cần tra xét, huyết nguyệt tông việc các bất tận, ý đồ cùng ma tộc liên thủ hủy diệt hoang cổ, ta Côn Luân tông há có thể ngồi yên không lý đến. Hư không từ từ mở ra, một người một thú từ đó đi ra. Nói xong, cũng không đợi huyết vô ngấn đáp lời, lúc này khí thế bộc phát, bay thẳng huyết vô ngấn đi. Hắn huyết vô ngấn chỉ là một cái đại thánh cảnh, có thể nào ngăn cản cái này vô tận đế uy, lúc này liền hóa thành huyết vụ, tiêu tán ở giữa thiên địa, liền ngay cả thần hồn cũng bị cái này đế uy chấn chia 5 x 7. Theo Lâm Vô Đạo khí thế toàn bộ triển khai, bốn phía huyết nguyệt tông người không người may mắn thoát khỏi toàn bộ hóa thành huyết vụ. Đồng thời đạo này đế uy trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ hoang cổ. Đế uy, ta từng tại lão tổ lưu lại trên pháp bảo cảm thụ qua loại khí tức này, tuyệt đối không sai. Đây là có đại đế xuất thủ. Vô số thế lực lớn gia chủ đều phát ra cảm thán, hoang cổ đã quá lâu không có đại đế xuất thế. Tây vực, đại đế tại Tây vực xuất thế, nhanh đi bái phỏng. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực nhao nhao xuất động tìm đạo khí tức này tiến đến Tây vực, muốn cùng vị này xuất thế đại đế kết giao, bất quá khi đám người đổi tới phụ cận lúc khí tức này sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nơi này giống như chính là vị kia đại đế vừa mới xuất thủ địa phương. Đám người giờ khắc này ở địa phương chính là Huyết Nguyệt Tông chủ tông chỗ một chỗ sân cốc. Nơi này có chữ. Viết cái gì? Huyết Nguyệt Tông khiêu khích Côn Luân Thiên Uy, cấu kết ma tộc chết chưa hết tội, hôm nay Côn Luân Tông thay trời hành đạo, chu. Côn Luân Tông.
chính là cái kia gần nhất thanh danh lan truyền lớn Côn Luân Tông. T. Côn Luân Tông thế mà xuất thủ diệt Huyết Nguyệt Tông. Đây không phải mấu chốt, các ngươi cũng đừng quên chúng ta là tìm cái gì đi vào cái này. Ý của ngươi là vị kia đại đế là Côn Luân Tông người? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Các vị nhớ lấy, Côn Luân Tông chọc không được. Cho dù chúng ta là đế tộc, người của thánh địa, cũng đừng tùy tiện trêu chọc Côn Luân Tông. Chương 59 luận công hành thượng, dưới ánh trăng chuyện tốt chương 59 luận công hành thượng, dưới ánh trăng chuyện tốt tại người này lưu lại lời nói cũng rời đi về sau, còn sót lại mọi người tại tiến hành ngắn gọn nói chuyện với nhau đằng sau, cũng riêng phần mình về tới thế lực của mình cùng tông môn. Bọn hắn trở lại riêng phần mình địa phương sau, hai đầu làm cho người khiếp sợ tin tức như là như mưa rông gió bão quét sạch toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục. Đầu tiên, Huyết Nguyệt Tông cái này trốn ở Hoang Cổ Đại Lục các nơi, nổi tiếng xấu tông môn, vậy mà tại trong chớp mắt bị triệt để tiêu diệt. Tin tức này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, đưa tới to lớn bận sóng. Mọi người nhao nhao suy đoán, đến cùng là thế lực nào hoặc là cá nhân, có được lực lượng cường đại như thế, có thể trong một ngày đem Huyết Nguyệt Tông loại quái vật khổng lồ này phá hủy. Nhưng mà, càng làm cho người ta khiếp sợ tin tức theo nhau mà tới. Nguyên lai, lần này Huyết Nguyệt Tông bị diệt, lại là Côn Luân Tông xuất thủ cách làm. Côn Luân Tông, cái tên này gần nhất tại Hoang Cổ Đại Lục bên trên cũng là như sấm bên tai, nhưng phần lớn người đều đối với tông môn này cũng không hiểu rõ. Nhưng mà, bây giờ Côn Luân Tông vậy mà cho thấy thực lực mạnh mẽ như thế, trong nháy mắt đem Huyết Nguyệt Tông hủy diệt, đây không thể nghi ngờ là hướng toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục phô bày bọn hắn lực lượng cường đại. Mà càng thêm làm cho người rung động tin tức còn tại phía sau. Mọi người phát hiện, Côn Luân Tông không chỉ có được thực lực cường đại, càng có một vị chân chính đại đế cấp bậc cường giả tồn tại. Đại đế, đây là đang Hoang Cổ Đại Lục bên trên cấp bậc cao nhất tồn tại, là vô số võ giả ngưỡng vọng mục tiêu. Bọn hắn có được thông thiên lực lượng, có thể khống chế sinh tử, nghịch chuyển cả khôn. Bây giờ, Côn Luân Tông lại có dạng này một vị đại đế cấp bậc cường giả, cái này không thể nghi ngờ khiến cho Côn Luân Tông địa vị càng thêm vững chắc, không người dám tùy tiện khiêu khích. Cái này hai đầu tin tức như là như cơn lốc tại Hoang Cổ Đại Lục tải lên truyền bá ra, đưa tới chấn động to lớn. Mọi người đối với Côn Luân Tông thực lực cùng đại đế cảm giác tồn tại đến chấn kinh. Toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục, bởi vì cái này hai đầu tin tức, lần nữa lâm vào sôi trào bên trong. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công hủy diệt Huyết Nguyệt Tông, thu hoạch được màu tím triệu hoán thẻ 5 tấm, cảnh giới tăng lên thẻ 1 tấm, chắc Phú Thiên Bi kết cục chủ vĩnh cửu có được đem lần trước còn lại màu tím triệu hoán thẻ đều dùng đi. Lâm Ly hiện tại trong tay triệu hoán thẻ còn thừa lại không ít, màu tím hiện tại hắn đã là thật nhìn có chút không lên, chỉ bất quá Côn Luân Tông còn muốn phát triển, cần có nhân thủ cũng sẽ càng nhiều. Đốt, sử dụng thành công, triệu hoán nhập thánh cảnh ngoại môn trưởng lao 6 tên nhân vật khắc họa thành công hệ thống thanh niên rơi xuống, Lâm Ly lập tức đối với 6 người này truyền âm, không cần đến đây bài kiến, đi phụ trách riêng phần mình sự tình liền tốt. Cái này về sau bất cứ lúc nào cũng sẽ triệu hoán rất nhiều người đi ra, nếu là mỗi một lần triệu hồi ra Lâm Ly đều muốn gặp mặt, hắn cũng ngại phiền phức. Thế là hắn quyết định về sau không phải nhân vật trọng yếu đăng tràng, hắn mới sẽ không triệu kiến những này hệ thống khắc họa ra người. Đúng rồi, cảnh giới kia tăng lên thẻ đối với ta bây giờ còn có dùng sao? Ta đã đại đế đỉnh phong. Ký chủ, đại đế cũng chỉ là phương thế giới này đại năng mà thôi, tại cao cấp hơn vị diện còn có so đại đế mạnh hơn mấy lần người, cái này tăng lên thẻ vẫn hữu dụng, đã có dùng vậy chỉ dùng đi. Đốt, cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng thành công, chỉ bất quá Hoang Cổ đại thế giới không thể thừa nhận tiên cấp cường giả giáng lâm, ký chủ tu vi sẽ tự động áp chế ở bán bộ điệu tiên cảnh, bán bộ điệu tiên cảnh cũng đã đủ dùng. Lâm Ly cảm thụ một chút tự thân biến hóa, không nói gì nữa, chậm rãi đi vào trong nhà gỗ. Bên này, từng cái trưởng lão cũng mang theo đệ tử nội môn cùng đám yêu thú quay trở về Côn Luân Tông. Lưu Thương, lần này đi ra đệ tử luận công hành thượng. Lưu Thương nhận được Lâm Ly ý chỉ, lập tức đem trở về đám người tụ tập tại tông môn trước đại điện. Lần này ta Côn Luân Tông đệ tử nội môn ra ngoài trừ ma vệ đạo không thể bỏ qua công lao, tông chủ bàn giao luận công hành thượng, mỗi người có thể tiến về công pháp điện lĩnh ngộ thiên giai công pháp tu luyện một bộ, thiên giai thân pháp một bộ. Hoa, hai bộ thiên giai công pháp. Phía dưới chúng đệ tử nghe chút kích động không thôi, bọn hắn mặc dù là đệ tử nội môn trừ đang tu luyện tài nguyên phương diện có ưu thế bên ngoài, tại công pháp và thân pháp bên trên tu luyện đều là cùng ngoại môn, đệ tử tạm dịch một dạng Côn Luân Tông cơ sở pháp môn. Hiện tại bọn hắn có cơ hội lĩnh ngộ ngoài định mức thiên giai công pháp, sao có thể không kích động. Nội môn các sư minh sư tỷ lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Thật hâm mộ a. Còn lại những đệ tử kia nghe được tiểu khen thưởng này cả đám đều hâm mộ ghê gớm, tông chủ thật sự là quá hào phóng, lập tức liền ban thưởng mỗi người hai bộ công pháp thiên giai. Phải biết ngoại giới này thánh tử, đế tộc người thừa kế cũng không nhất định có thể tu luyện tới công pháp thiên giai a. Hâm mộ có cái gì dùng? Ngươi biết sư minh sư tỷ cùng các trưởng lão ra ngoài làm gì sao? Ta nói cho các ngươi biết a, bọn hắn là ra ngoài diệt Huyết Nguyệt Tông. Các ngươi muốn ban thưởng à? Được à, các ngươi cũng có thể khu trừ ma vệ đạo à, không trải qua trước cân nhắc một chút thực lực của mình. Ngươi tiểu nói này ta đã cảm thấy bình thường, cái kia Huyết Nguyệt Tông thực lực cũng không yếu, chúng ta đi khẳng định đánh không lại. Cho nên a, chúng ta hay là hảo hảo tu luyện, không cản trở mới là. Lưu Thương đứng ở phía trước tự nhiên là đem phía dưới đệ tử nói chuyện với nhau nghe rõ ràng. Những đệ tử khác cũng không cần hâm mộ, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, vì tông môn làm công hiến, phần thưởng này một dạng cũng sẽ không thiếu. Ngươi nghe, phó tông chủ đều lên tiếng, chúng ta chăm chỉ tu luyện đi. Tông chủ, cổng truyền tống này tất nhiên không phải chúng ta Hoang Cổ đồ vật, lão phu cho là cái kia ma tộc có thể cùng thượng giới có quan hệ. Chủ nhân, ta cũng cảm giác cái này ma tộc cùng thượng giới có quan hệ, ta cảm thấy tựa như là có người chuyên môn cho bọn hắn lưu lại cổng truyền tống này một dạng. Lâm Vô Đạo cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân lúc này ở trong hậu viện cùng Lâm Ly nói cổng truyền tống sự tình, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, đi, các ngươi đi về trước đi.
"Tông chủ nhân, chúng ta cáo lui trước." Đãi bọn hắn sau khi đi, Lâm Ly ngồi một mình ở trên ghế mây, tự hỏi chuyện này, có thượng giới có quan hệ, chẳng lẽ là người thượng giới muốn thông qua ma tộc khống chế hoang cổ thế giới sao? Bất quá cổng truyền tống này ngay cả nhỏ Kỳ Lân cũng không thể đánh nát, còn có cái gì biện pháp có thể hủy đi đâu? Nếu là ma tộc thật thông qua cổng truyền tống đánh tới, ta Côn Luân Tông có nên hay không xuất thủ? Lâm Ly đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình, phản phất qua một cái dài dằng dặc ban ngày. Mộ Dung Lạc nhẹ nhàng tới gần, như là gió nhẹ giống như lặng yên không một tiếng động. Tại hai ngày này thời gian bên trong, Lâm Ly tỉ mỉ chăm sóc để Mộ Dung Lạc cấp tốc khôi phục được trạng thái tốt nhất, phản phất thụ thương vết tích chưa từng tồn tại. Phu quân đang suy nghĩ gì đấy, như vậy xuất thần? Mộ Dung Lạc nhẹ giọng hỏi, phá vỡ cái này điên tinh thời khắc. Lâm Ly lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mộ Dung Lạc, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhu hòa, chỉ là đang tự hỏi một chút việc mà thôi. Người khôi phục nhanh như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Mộ Dung Lạc mỉm cười lắc đầu, nếu không có phu quân dốc lòng chăm sóc, ta há có thể nhanh chóng như vậy khôi phục. Trải qua hai ngày này, Mộ Dung Lạc cũng coi là bung ra nội tâm, không còn đối với tông môn người nói lời nói cảm thấy thẹn thùng, thế là liền triệt để đổi giọng. Cái này chẳng lẽ không phải ta ứng làm sao? Đúng rồi, có một việc ta muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Lâm Ly sẽ từ Lâm Vô Đạo cùng nhỏ Kỳ Lân nơi đó lấy được tin tức, tính cả suy nghĩ của mình đều nói cho Mộ Dung Lạc. Ta cảm thấy nếu phu quân muốn đem Côn Luân Tông chế tạo là chư thiên đệ nhất tông môn, cái kia ma tộc đánh tới thời điểm chúng ta tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, cứ như vậy lại có thể hiện lộ rõ ràng Côn Luân Tông thực lực, còn có thể tranh thủ một cái tốt thanh danh. Lại có chính là cái kia cổng truyền tống nếu không đánh nát, chúng ta liền mặc kệ, chỉ chờ cái kia ma tộc tới thời điểm đem bọn hắn giết sạch liền tốt. A, vậy ngươi liền không có cân nhắc qua chúng ta Côn Luân Tông sẽ không phải là đối thủ. Ha ha, phu quân người thế nào? Trong mắt của ta trên đời này còn không có thể chẳng lẽ phu quân sự tình. Ha ha ha, thôi, nếu là ngày đó ma tộc thật đến, ta Côn Luân Tông chắc chắn bọn hắn giết đến chó gà không tha. Lâm Ly nghe xong Mộ Dung Lạc lời nói cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nếu ngăn không được vậy liền dứt khoát không ngăn cản. Về phần có đánh hay không từng chiếm được, hắn cho là mình có hệ thống gia trì, ngày hôm đó đến trước đó hắn còn có thể triệu hồi ra càng nhiều cường giả, cũng không tin cái này ma tộc có thể so sánh hắn hệ thống này còn tiểu như châu bò. Phu quân, tối nay mặt trăng thật tròn, thời điểm cũng không sớm, nên nghỉ ngơi. Mộ Dung Lạc nói xong lời nói này, trên mặt ngại ngùng tùy theo hiện. Lâm Ly nhìn xem nàng cái kia thẹn thùng bộ dáng, lập tức tâm viên ý mã, một tay lấy nó ôm lấy, đi vào nhà gỗ, còn tiện tay bày ra một cái kết giới. Chương 60 khuyết chương lam đồ, Lý Thạch Sinh ngẫu nhiên gặp thiên cơ các chương 60 khuyết chương lam đồ, Lý Thạch Sinh ngẫu nhiên gặp thiên cơ các hôm sau mặt trời chậm rãi mọc lên, Mộ Dung Lạc mới kéo lấy thân thể mệt mỏi nằm ngủ, mặc dù đến cảnh giới này tu sĩ không ngủ được cũng sẽ không có vấn đề gì, có thể Lâm Ly thật sự là quá gia súc, dày vò trọn vẹn một đêm. Nếu không phải nàng mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ sợ còn phải bị dày vò. Nhưng mà Lâm Ly giờ phút này lại cùng cái không có chuyện người một dạng. Hắn nhìn xem Mộ Dung Lạc nằm ngủ sau mới đi ra khỏi phòng ở đốt, ý chủ hiện tại đã thành công xưng bá bắc vực, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ mới, hướng hoang cổ đại lục quyết trường, hoàn thành thu hoạch được ban thưởng phong phú. A ta Côn Luân Tông không chỉ muốn xưng bá hoang cổ còn muốn trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất tông. Từ Côn Luân Tông xuất thế đến nay làm rất nhiều chấn kinh hoang cổ sự tình, nhưng cũng vẹn vẹn chấn kinh mà thôi. Chỉ có bắc vực cái này một đại vực thần phục với hắn Côn Luân Tông. Nói đến căn bản nguyên nhân hay là bắc vực quá mức cằn cỗi, nơi này tu sĩ kim đan kỳ liền có thể thành lập một cái môn phái nhỏ. Mà tại cái khác vài vực, kim đan kỳ căn bản không đủ lá sách. Bởi vậy coi như Côn Luân Tông trước mắt cho thấy thực lực không tầm thường, đối với vực khác thế lực tới nói cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đại đế, nhà ai không có đại đế đâu? Chỉ bất quá trận đại chiến kia sau đại đế bọn họ đều tiến vào tinh không đi dạo chơi thôi, nếu là nhà mình xảy ra chuyện khẳng định sẽ trở về. Khuyết Trương, trước hướng chỗ nào Khuyết Trương đâu? Lâm Ly đối với hoang cổ đại lục kỳ thật một chút không hiểu rõ, đối với mỗi cái đại vực thực lực cũng là một chút không rõ ràng, thật đúng là không biết hẳn là trước hướng cái nào Khuyết Trương. Vẫn là gọi lão tổ cùng Lưu Thương đến cùng một chỗ thương lượng đi, chỉ chốc lát hai người tới tông chủ trong điện. Tông chủ, lấy lão phu ngu kiến, nên từ Tây vực bắt đầu. Lão tổ có thể hay không giải thích một chút vì sao đâu? Tây vực địa đại, âm trầm tà mị, là rất nhiều tà tu chỗ ẩn thân, ta Côn Luân Tông xưng bá Tây vực tất nhiên muốn đem những tà tu này đều chém giết, cứ như vậy có thể làm ta Côn Luân Tông ngày tại thế nhân trong lòng lưu lại ấn tượng tốt. Thứ yếu, cũng là điểm trọng yếu nhất chính là, lần này tại Huyết Nguyệt Tông phát hiện cái kia ma tộc cổng truyền tống ngay tại Tây vực thung lũng kỳ lạ. Cái này ma tộc đối với ta Côn Luân Tông tới nói có thể nói là một mầm họa lớn. Mặc dù bây giờ cái kia Huyết Nguyệt Tông đã bị chúng ta diệt, nhưng ai có thể cam đoan cái kia cổng truyền tống ngày sau sẽ không bị mở ra, cho nên vì để phòng bất nhất, chúng ta liền muốn tiên tiến lấy Tây vực, dạng này cổng truyền tống mới có thể tại khống chế của chúng ta bên dưới. Tông chủ, ta cũng đồng ý lão tổ thuyết pháp. Ân, hay là lão tổ nghĩ chú đáo, cứ dựa theo lão tổ đề nghị tới làm đi. Truyền lệnh xuống dưới, các bộ đệ tử tài nguyên tu luyện gấp bội, sau 3 tháng, xuất chinh Tây vực tà tu. Cần tuân tông chủ pháp lệnh. Lạc huynh, chúng ta lại có thể vì tông môn xuất lực. Nói thế nào? Tông môn lại có nhiệm vụ mới sao? Lạc Phong mới vừa từ thời không tháp bên trong tu luyện xong đi ra, Long Chiến liền đối diện đi tới. Vừa mới phó tông chủ tuyên bố một sự kiện, các đệ tử tài nguyên tu luyện gấp bội, để chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện sau 3 tháng phải xuất chính Tây vực, đem trốn ở Tây vực tà tu toàn bộ chém giết. Quá tốt rồi, lại có thể vì tông môn làm cống hiến. Chúng ta tông chủ chính là có đại nghĩa người, vẫn luôn mang theo chúng ta làm thay trời hành đạo sự tình, có thể gia nhập Côn Luân Tông là ta Lạc Phong cả đời vinh hạnh. Đúng vậy a, bất quá ta vẫn có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Chúng ta Côn Luân Tông làm những sự tình này khẳng định sẽ để Hoang Cổ Đại Lục người đối với chúng ta lòng sinh kính sợ, lâu sợ rằng sẽ gây nên thế lực khác bất mãn, liền nói chúng ta sắp đi Tây Bực, nơi đó thế nhưng là có Thiên Vũ Vương triều cái này thế lực lớn siêu cấp tọa trấn. Ai nha, ta nói ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, tông chủ người thế nào, sẽ nghĩ không ra những này. Chúng ta trực quan tu luyện vì tông môn làm cống hiến là được rồi. Một bên khác trên chủ phòng, Lý Dạ Lãnh Nguyệt ngưng giờ phút này đang cùng Lý Thạch Sinh đang trò chuyện một ít chuyện. Tàng đá nhỏ, người thật nghĩ kỹ. Đại ca tẩu tử, ta không có tu vi, cũng không có thiên phú, mỗi ngày chỉ có thể giúp các ngươi quét quét phòng ở, quét dọn một chút tông chủ đại điện, lưu tại trong tông môn hưởng thụ lấy tốt như vậy tài nguyên thật sự là vu tâm bất an a. Tính toán, sư huynh ngươi liền để tảng đá nhỏ xuống núi đi. Ai, tốt ta, bất quá hạ sơn hết thảy liền phải dựa vào ngươi chính mình. Khối ngọc bội này ngươi cầm, ngày sau gặp tính mệnh du quan thời điểm, liền lấy ra đến đại ca ta nhất định sẽ xuất hiện. Lý Dạ gặp Lý Thạch Sinh đã quyết định đi, cũng không tốt lại cưỡng ép giữ lại, thế là đem một khối có thể bảo mệnh ngọc bội cho hắn. Lý Thạch Sinh không phải Côn Luân Tông đệ tử, chỉ là lấy thân thuộc thân phận lưu tại Côn Luân Tông, tự nhiên là không có Côn Luân Tông lệnh bài. Còn có những linh thạch này người cũng mang theo, nếu là muốn làm chút gì, cũng có chút tiền vốn. Cảm ơn đại ca tẩu tử, ta đi. Về sau biết tìm thời gian trở về nhìn các ngươi. Tốt, ngươi là ta Lý Dạ huynh đệ chắc hẳn cũng không có người nào dám khi dễ ngươi, không hơn bạn việc nhỏ tâm. Lý Dạ nói xong, ôm chặt lấy Lý Thạch Sinh, Hứa Cửu mới đưa hắn bung ra, hắn vị đệ đệ này, hắn biết, vạn sự không cầu người, lần này rời đi nếu như không có đặc biệt lớn gì sự tình khả năng rất khó lại gặp nhau. Lý Thạch Sinh cũng là đỏ cả với mắt, cố nén nước mắt, mang lên Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt ngừng chuẩn bị cho hắn đồ vật quay người rời đi. Hắn rời đi Côn Luân Tông đi trước hôm đó thu lưu hắn ăn cơm cửa tiệm kia, khẳng khái là lão bản đưa lên mấy khối linh thạch làm đáp tạ, sau đó lại đang táng long thành bên trong đi dạo mấy ngày, đem thành này tất cả quang cảnh đều ghi tạc trong lòng sau liền bước lên rời đi phi thuyền. "Tiểu ca, đi nơi nào a?" "Đi trung vực." "Với bạn, đi trung vực phi thuyền còn có vị trí, 10 khối linh thạch." Lý Thạch Sinh thanh toán linh thạch, đi lên phi thuyền đi vào vị trí bên trên tòa hạ. "Vị tiểu huynh đệ này không biết đến từ chỗ nào a?" Lý Thạch Sinh nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện là một vị người trẻ tuổi, khuôn mặt dịu dàng như ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra ưu nhã khí chất cao quý, ngồi bên cạnh một vị lão giả, không giận tự uy. Vừa xem xét này cũng không phải là người bình thường, khẳng định là đến từ thế lực lớn nào công tử ca. Tại hạ chỉ là đến từ một cái tiểu sơn thôn cô nhi thôi. Xem ra tiểu huynh đệ hay là đối với ta có chỗ phòng bị à, cũng được, ta lời đầu tiên mình giới thiệu một chút đi. Tại hạ Thiên Cơ Các Mục Lôi. Ngươi là Thiên Cơ Các người? Lý Thạch Sinh nghe vậy cũng là cả kinh, mặc dù hắn không tu luyện, nhưng là đối với hoang cổ một chút thế lực cũng là có chỗ nghe thấy. Cái này Thiên Cơ Các dù sao cũng là một cái thế lực lớn, đệ tử đều có không tầm thường tu vi, làm sao lại xuất hiện tại loại người bình thường này cưỡi trên phi thuyền, mà lại bên cạnh vị lão giả kia xem xét chính là tu vi khá cao người, có dạng này người hộ đạo, nó thân phận cũng tất nhiên không thấp, xuất hiện ở đây thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Lý Thạch Sinh ở trong lòng âm thầm đánh giá Mục Lôi. Vị huynh đệ kia hẳn là muốn hỏi, ta đường đường Thiên Cơ Các đệ tử làm sao lại ngồi loại phi thuyền này đúng không? Ta Mục Lôi từ trước đến nay ưa thích kết giao bằng hữu, dạng này xuất hành càng phù hợp người bình thường, cũng có thể kết giao đến thích hợp bằng hữu, cho nên đây chính là ta như vậy xuất hành nguyên nhân. Mục Lôi tùy ý giải thích một phen. Lần này vị huynh đệ kia có thể nói một chút tình huống của mình đi. Mục Lôi một phen hay là để Lý Dạ buông xuống phòng bị. Ta là một đứa cô nhi, bất quá ta có một cái đại ca của ta cũng là cô nhi, chúng ta đều là bị Lý Gia thôn người thu dưỡng. Chương 61 hiểu lầm đại ca, chương 61 hiểu lầm đại ca, xem ra tiểu huynh đệ cũng là người số khổ a, không biết chuyến này đi hướng nơi nào. Ta muốn đi trung vực, ta muốn đi trung vực dốc sức làm một phen, để đại ca vì ta kiêu ngạo. Tại Lý Thạch Sinh quyết định lúc rời đi hắn liền đã nghĩ kỹ đi nơi nào. Lý Dạ bây giờ đã là Côn Luân Tông đệ tử thân truyền, tông môn địa vị có thể nói là dưới một người trên ba người, hắn mặc dù tu luyện không có thiên phú nhưng cũng có thể tại cái khác phương diện làm ra thành tựu, không kéo đại ca chân sau. Xem ra đại ca ngươi tại trong lòng ngươi địa vị rất nặng a, bất quá hàn huyên lâu như vậy ta còn không biết huynh đệ tính danh đâu. Không có ý tứ quên nói, ta gọi Lý Thạch Sinh là tại trong viên đá bị nhặt được, cho nên lấy cái tên như vậy. Đại ca của ta gọi Lý Dạ, là tại trong đêm bị người trong thôn nhặt được. Lý Dạ? Ngươi nói ngươi đại ca gọi Lý Dạ? Đối mặt đột nhiên kích động Mục Lôi, Lý Thạch Sinh không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy a, thế nào? Là Côn Luân Tông Lý Dạ sao? Không sai, chính là Côn Luân Tông Lý Dạ, ta cũng là mới vừa từ Côn Luân Tông đi ra nhấc lên Lý Dạ, Lý Thạch Sinh trên khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo. Đại ca ở bên ngoài thật rất nổi danh, muốn cùng đại ca một dạng thật đúng là khó a. Lý Thạch Sinh ở trong lòng nghĩ đến. Quá tốt rồi, đạt được Lý Thạch Sinh xác nhận, Mục Lôi trực tiếp cao hứng từ trên chỗ ngồi đứng lên, bắt lại Lý Thạch Sinh tay, chăm chú nắm. "Ai, Mục Minh, ngươi có thể hay không trước buông ra ta?" Nhìn xem Mục Lôi kích động bộ dáng, Lý Thạch Sinh trong lòng không khỏi nói thầm, người này không có Long Dương chuyện tốt đi. "Thật có lỗi, thật có lỗi, là ta quá kích động. Ta có một điều thỉnh cầu không biết tiểu huynh đệ có thể đáp ứng hay không. Muốn ta hỗ trợ, ta thế nhưng là không có một chút tu vi." "Không sao không sao, còn xin tiểu huynh đệ nói dùm cho ta lệnh mình." Liền nói Mục Lôi phụng tiền cơ các chủ chi lệnh, bái phòng Côn Luân Tông. Nguyên lai, từ lúc Mục Lôi đem hôm đó tại cấm địa sự tình nói cho Thiên Cơ các chủ sau, hắn liền phụng mệnh tiến về bái phòng Côn Luân Tông, chỉ bất quá đám bọn hắn một mực không cách nào tiếp xúc đến Côn Luân Tông cao tầng, không cách nào đạt được đối phương đồng ý, việc này cứ như vậy gác lại đến bây giờ. Cứ việc Lý Dạ để tỏ lòng cảm tạ đã từng hứa hẹn sẽ đích thân đến nhà bái phòng Côn Luân Tông, nhưng là bọn hắn cũng không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể thực hiện cái hứa hẹn này. khả năng cần chờ đợi thời gian rất lâu, hoặc là thậm chí khả năng mãi mãi cũng không cách nào thực hiện. Hiện tại cơ hội này đang ở trước mắt, chỉ cần Lý Thạch Sinh nguyện ý truyền đạt, chuyện này liền thành một nửa.
Tốt ta, ta có thể giúp ngươi.
Tốt tốt tốt, Lý huynh đệ ngươi chính là chúng ta Thiên Cơ các quý nhân, chuyện này nhất định hậu lễ đáp tạ.
À, cái này cho ngươi, đây là đại ca của ta cho ta ngọc bội, ngươi cầm cái này đi Côn Luân Tông hắn nhất định sẽ gặp ngươi.
Đa tạ đa tạ. Mục Lôi kết quả ngọc bội, luôn miệng nói tạ ơn, sau đó lập tức hướng Thiên Cơ các thông tin, phân phó chuẩn bị quà tặng.
Lý huynh đệ, đây là lệnh bài của ta, ngươi đến trung vực đi trước ta Thiên Cơ các địa phương nghỉ ngơi, chờ ta từ Côn Luân Tông trở về, lại tới tìm ngươi.
Mục Lôi đem lệnh bài giao cho Lý Thạch Sinh trong tay sau, lập tức mang theo lão giả kia rời phi thuyền, hướng Côn Luân Tông bay đi.
Mục Lôi hai người phi hành nửa ngày rốt cục đi tới Táng Long Thành, cùng thủ vệ nói rõ ý đồ đến sau, trực tiếp hướng Côn Luân Tông sơn môn mà đi.
Đi vào trước sơn môn, Mục Lôi từ trong nhẫn không gian lấy ra ngọc bội, đang muốn gõ vàng sơn môn lúc, hai đạo sát ý lạnh như băng từ sơn môn hậu chuyển đến, lập tức sơn môn mở, một kiếm một thước thẳng tắp giết tới đây.
Một bên lão giả thấy thế, vội vàng phóng thích khí thế, hình thành một đạo bình chướng đỡ được công kích này.
Ngay sau đó là một đạo quát lớn, Mục Lôi ngươi muốn chết.
Đạo thanh âm này chủ nhân không phải người khác, chính là Lý Dạ.
Tại Mục Lôi vừa tới sơn môn lúc, hai người liền đã nhận ra hắn đến, trải qua cấm địa sự kiện kia, hai người cho là Mục Lôi là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, bọn hắn lúc đầu đối với Mục Lôi đến đây hết sức cao hứng, nhưng khi Mục Lôi lấy ra ngọc bội lúc, Lý Dạ trong nháy mắt giận không kìm được.
Mục Lôi gặp hai người khí thế hùng hổ thầm nghĩ, xong, Lý Minh khẳng định là hiểu lầm.
Lý Minh nghe ta nói, có lời gì chờ đến Minh phủ lại nói.
Chương 62 Côn Luân không chỉ có đại đế, khả năng còn có tiên. Chương 62 Côn Luân không chỉ có đại đế, khả năng còn có tiên. Mục Lôi thân ảnh tại sơn môn chỗ dần dần hiện hiện, hắn đến cũng không trốn qua ở đây tu luyện Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng cảm giác. Hai người trong mắt bốn lóe ra chờ mong cùng vui sướng qua mang, bởi vì Mục Lôi từng tại trong bí cảnh khẳng khái việt thủ, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trong lòng bọn họ đều nguyện ý cùng vị này trượng nghĩa người kết giao, cộng đồng thăm dò tu hành huyền bí. Nhưng mà, theo Mục Lôi trong tay khối ngọc bội kia chậm rãi lấy ra, nguyên bản hài hòa bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Sắc mặt hai người giống như trước bao tác bầu trời, âm trầm mà tràn ngập kiềm chế. Trên ngọc bội kia lưu chuyển nhàn nhạt quang trạch, tựa như khiêu khích ngọn lửa, đốt lên trong lòng bọn họ lửa giận.
Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng lẫn nhau, trong mắt đều toát ra một tia không dễ dàng phát giác chấn kinh cùng phẫn nộ.
Cũng không đợi Mục Lôi lại nói cái gì, hai người lại là liên thủ một kích thẳng tắp chạy Mục Lôi đánh tới.
Thật là hiểu lầm.
Nghe ta nói hết lời.
Mục Lôi một bên lui lại một bên lo lắng hô to.
Hiểu lầm.
Lý Dạ cười lạnh nói, ngọc bội kia là ta cho ta đệ đệ cứu mạng đồ vật, nếu không có tính mệnh du quan thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Bây giờ ngươi cầm nó đến ta Côn Luân Tông, là muốn nói cho ta biết đệ đệ ta đã chết tại trên tay ngươi sao?
Sư Minh, không cần cùng hắn nói nhảm, động thủ chính là.
Lãnh Nguyệt Ngưng ở một bên phụ họa.
Ngay tại hai người lại phải lúc động thủ, một bên lão giả nói chuyện, hai vị tiểu đạo hữu đừng nội, trước xem hết cái này liền biết đầu đuôi sự tình.
Nói xong, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra lưu ảnh thạch, lập tức ở trên phi thuyền phát sinh sự tình hiện ra tại Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng trước mặt.
Xem hết lưu ảnh thạch bên trên nội dung, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng có vẻ hơi không có ý tứ, thu hồi binh khí trong tay hướng Mục Lôi hành lễ, Mục Minh. Thật có lỗi, là chúng ta không đối, hiểu lầm ngươi.
Thật có lỗi Mục Minh, tảng đá nhỏ là sư minh của ta thân nhân, ta hai người vô lễ tiến hành còn xin đảm đương.
Ha 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 ha, không có việc gì không có việc gì, ta Mục Lôi không phải người hẹp hòi, sự tình làm rõ ràng là được.
Mục Lôi khoát tay áo, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng.
Còn xin Mục Minh theo ta về tiểu viện ngồi xuống, cho ta hai người bày tỏ ấy nấy.
Tốt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Lý Dạ hai người đối với tông môn hộ vệ trưởng lao thông bẩm một tiếng liền dẫn Mục Lôi cùng hắn người hộ đạo hướng chủ phong đi.
Ai, đây không phải là Thiên Cơ các thiếu các chủ Mục Lôi sao?
Làm sao lại tại cái này?
Còn giống như là đại sư Minh đại sư tỷ tại tiếp khách.
Cái này ngươi không biết đâu, lúc trước quy tắc bí cảnh thời điểm là Mục Lôi ra tay giúp đại sư Minh đại sư tỷ, hiện tại hẳn là đến ôn chuyện.
Ta nhìn không chỉ ôn chuyện đơn giản như vậy, khẳng định là Thiên Cơ các cũng nghĩ cùng chúng ta Côn Luân Tông giao hảo.
Lúc này mới phái Mục Lôi tới.
Một chút gặp bọn hắn Côn Luân Tông đệ tử, tụ cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Thứ không dám giấu giếm, hai vị ta lần này đến đây là muốn bái phỏng Quý Tông tông chủ, không biết hai vị có thể hay không dẫn tiến.
Mục Lôi ngược lại là thành thật, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến.
Cái này là có chuyện gì khó xử sao?
Ai, nói thật với ngươi ba Mục Hình, từ lúc sư nương đem đến sư tôn nơi nào đây sau, chúng ta cũng rất ít nhìn thấy sư tôn. Hiện tại tông môn hết thảy sự vụ đều là do phó tông chủ ra mặt, sư nương thỉnh thoảng sẽ lộ diện.
Các ngươi là đệ tử thân truyền cũng không gặp được Quý Tông tông chủ sao?
Thấy là tự nhiên có thể gặp, chỉ bất quá trên việc tu luyện không có vấn đề gì chúng ta cũng rất ít đi gặp sư tôn.
Xem ra ta Thiên Cơ các cùng Quý Tông là hữu duyên vô phận.
Mục Minh, chúng ta có thể giúp ngươi thông bẩm sư tôn, về phần sư tôn có gặp hay không, chúng ta có thể cam đoan không được.
Vậy liền đa tạ hai vị.
Mục Lôi nghe vậy vui mừng, việc này còn có chuyển cơ.
Mục Minh ngồi tạm, ta đi một chút liền sẽ.
Nói xong, Lý Dạ thẳng đến tông chủ đại điện mà đi.
Khả năng người xem lão gia sẽ hỏi, đều là tu sĩ chẳng lẽ không có khả năng truyền âm sao?
Cái kia Lâm Ly thế nhưng là sư tôn của bọn hắn, Côn Luân chi chủ, hai người bọn hắn cũng không có lá gan dùng truyền âm phương thức tìm đến Lâm Ly, trừ phi bọn hắn thoát thân không ra tình huống.
Cùng lúc đó tông chủ đại điện trong hậu viện,
Lạc Nhi, Lý Dạ tới, đoán chừng là có chuyện gì, ngươi đi xem một chút đi.
Lâm Ly nằm tại trên ghế mây, uống trà, nhẹ nhàng nói một câu.
Sư đương, sư tôn có đây không?
Lý Dạ gặp Mộ Dung Lạc đi tới, cung kính hành lễ hỏi.
ngươi sư tôn hắn tại hậu viện, có chuyện gì không?
Là như vậy sư nương.
Lý Dạ đem Mục Lôi cầu thăm sự tình toàn bộ đỡ ra.
Ngươi đi theo ta đi.
Mộ Dung Lạc quay người đang muốn dẫn hắn đi tìm Lâm Ly lúc, Lâm Ly thanh âm từ hậu viện truyền đến.
Gọi Lưu Thương đi gặp liền có thể.
Là, sư tôn.
Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, Lý Dạ trở về.
Mục huynh, sư tôn đã biết ngươi ý đồ đến, thông chi phó tông chủ, ngươi theo ta đi đại điện đi.
Tốt, phiền phức Lý huynh dẫn đường.
Mặc dù không thể nhìn thấy Lâm Ly, nhưng là có thể nhìn thấy phó tông chủ liền chuyến đi này không tệ. Hai người tới trong điện, chỉ thấy phía trước đứng đấy một vị nam tử trung niên, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ bá khí. Bản tọa Côn Luân Tông phó tông chủ Lưu Thương, tông chủ đặc mệnh ta ở đây tiếp đãi hai vị, ngồi đi.
Cảm ơn phó tông chủ.
Mục Lôi cùng hắn sau lưng lão đầu cung kính đáp tạ qua đi, ngồi ở phía dưới.
Phó tông chủ, hai người chúng ta đến từ Thiên Cơ Các, trước chuyến này đến phụng các chủ mệnh hữu cơ mật sự tỉnh cáo chi quý tông.
Trước đây, các chủ thôi diễn thiên cơ, thiên sát tinh vị nổi bật, đoán chừng 10 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia ít ngày nữa sẽ tái hiện. Bây giờ hoang cổ đại đế không ra, thánh nhân không hiện, các chủ lo lắng ma tộc nếu là ngóc đầu trở lại, ta hoang cổ đại lục sợ không có khả năng ngăn cản. Đặc mệnh ta cùng trong các trưởng lão Vân Du Tứ Hải, Quảng Giao người tài ba chí sĩ là cái kia diệt thế chi kiếp làm chuẩn bị. Hôm nay đến đây chính là muốn cùng quý tông giao hảo, hy vọng quý tông đến lúc đó có thể rối lấy biệt thủ.
Mục Lôi nói một hơi sau, liền lặng lặng nhìn chằm chằm Lưu Thương, chờ đợi đối phương đáp lại.
Vượt ngoại ma tộc, hạng giá áo túi cơm, như dám can đảm đến phạm, nhất định để hắn có đến mà không có về.
Bá khí,
quá mẹ nó bá khí.
Toàn bộ hoang cổ đã hồi lâu không người nào dám nói lời này, phải biết đây chính là vượt ngoại ma tộc a, cái kia đem hoang cổ đại lục đạo thống đều đánh kem chút biến mất ma tộc a.
Quý tông quả thật là bá khí mười phần.
Bất quá cái kia ma tộc cũng không phải suy nhược hạng người, mong rằng quý tông sớm làm dự định.
Mục Lôi đối với Côn Luân Tông cường thế cũng là hơi có nghe thấy, bất quá xuất phát từ hảo ý hay là nhắc nhở.
Không sao, nếu ta dám nói lời này, vậy dĩ nhiên là có chỗ ỷ bảo, hai vị không cần phải lo lắng, đến lúc đó ta Côn Luân Tông một tông cũng đủ để diệt bọn hắn.
Đã như vậy, chúng ta cũng liền không nhiều làm phiền, đa tạ quý tông khoản đãi, cáo tử.
Đi ra Côn Luân Tông, Mục Lôi đối với một bên lão giả hỏi.
Đại trưởng lão, cái kia phó tông chủ già sao tu vi?
Thiếu các chủ, thực không dám giấu giếm lão phu ta nhìn không thấu.
Lấy ngài đại thánh cảnh tu vi cũng nhìn không thấu.
Chẳng lẽ lại hắn chính là hôm đó Tây vực xuất thủ đại đế?
Mục Lôi kinh ngạc, hắn biết Côn Luân Tông có đại đế tọa trấn, có thể đại đế cái nào không là sống không biết bao nhiêu năm người, làm sao lại trẻ tuổi như vậy?
Hôm đó Tây vực đại đế không phải hắn, trên người hắn khí tức cùng hôm đó tại Tây vực lưu lại khí tức hoàn toàn không giống với.
Nói như thế lời nói, Côn Luân Tông có hai vị đại đế.
Ta nhìn không chỉ như vậy, theo hôm đó tiến đến Tây vực người trở về nói, hiện trường trừ có đại đế khí tức bên ngoài, còn có một đạo chưa từng thấy qua khí tức, mà lại đạo khí tức kia so đại đế khí tức cường thịnh hơn, cương mãnh, không giống chúng ta hoang cổ tất cả.
Tiên,
không phải hoang cổ tất cả, chỉ có thể là đến từ thượng giới tiên.
Đại trưởng lao mây câu để Mục Lôi càng thêm chấn kinh, cái này Côn Luân Tông đến cùng lai lịch ra sao?
Không chỉ có hai vị đại đế, còn có thể có tiên.
Thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ lại Côn Luân Tông là thượng giới xuống đại tông?
Mục Lôi phải nhanh đem những tin tức này chuyển về Thiên Cơ Các, phía dưới này đối với sắp đến đại kiếp, hoang cổ rốt cục có năng lực chống đỡ.
Chương 63 Lý Dạ bị thương nặng, chương 63 Lý Dạ bị thương nặng. Hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào Lý Gia thôn trên thổ địa.
Một vị thiếu niên người mặc một thân áo bào màu đen, quần áo trên vai phải đâm vào một cái yêu chữ. Hắn đứng bình tĩnh tại cửa thôn, ánh mắt thâm thúy, phảng phất cất giấu vô tận cố sự.
Người này chính là Lý Dạ, chuyến này trở về hắn cũng không có mang theo Lãnh Nguyệt Ngưng cùng một chỗ.
Lý Gia thôn là hắn lớn lên địa phương, cũng là hắn trong lòng đau nhức.
Trước đây không lâu, ma tộc người đột nhiên đến, thôn gặp trước nay chưa có kiếp nạn. Toàn thôn trên dưới không một người may mắn thoát khỏi, chỉ có tiểu đệ của mình Lý Thạch Sinh trốn thoát.
Đây là hắn gia nhập Côn Luân Tông đến nay lần thứ nhất về Lý Gia thôn.
Là vì tế điện những cái kia mất đi mọi người, nếu là không có bọn hắn, Lý Dạ có thể nào sống đến hôm nay, có thể có thành tựu này.
Hắn đi vào thôn, những cái kia suy bại cảnh tượng từng cái đập vào mi mắt.
Tàn phá không chịu nổi phong ốc, hoang vu ruộng đồng, cây cối bị khí độc ăn mòn, hết thảy đều để lộ ra cái kia ma tộc người tàn nhẫn, tà ác.
Lý Dạ dừng bước lại, nhắm mắt lại, phản phất tại cảm thụ được đi qua khí tức.
Đúng lúc này, một trận dị dạng gió thổi qua, Lý Dạ mở to mắt, phát hiện cách đó không xa khe núi chỗ trên có một bóng người.
Hắn thân cao thể tráng, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt hiện ra lục quang, quanh thân tản ra khí tức tà ác, chính là tảng đá nhỏ trong miệng ma tộc.
Ma tộc.
Lý Dạ tức giận cảm xúc tại trong lồng ngực cuộn, hắn nắm thật chặt Chu Tiên kiếm tay cầm, ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà trắng bệnh. Trước mắt hắn hiện ra thôn dân chết thảm chẳng cảnh, những khuôn mặt quen thuộc kia, những cái kia ấm áp tiếng cười, giờ phút này đều trở nên xa không thể chạm. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xúc động xuất thủ thời điểm, lý trí lại như là băng lánh dây thép, chăm chú trói buộc lại hắn xúc động. Hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng.
Hắn biết, ma tộc người thực lực cường đại, mà lại bọn hắn thể pháp song tu, vô luận là linh lực cảnh giới hay là thể phách gân cốt, đều không phải là bình thường nhân tộc tu sĩ có thể so sánh được.
Hắn không có khả năng bởi vì sự kích động nhất thời mà để cho mình lâm vào hiểm cảnh, càng không thể để các thôn dân hy sinh uổng phí hết.
Mấy hơi thở sau, Lý Dạ mở to mắt, trong mắt lóe ra kiên định quan mang.
Hắn thu hồi Chu Tiên kiếm, bắt đầu bốn chỗ quan sát, tìm kiếm khả năng lưu lại manh mối.
Hắn biết, muốn lấy rõ ràng thực lực của đối phương, nhất định phải trước tiên phải hiểu hành tung của bọn hắn cùng mục đích.
Trong khe núi cái kia ma tộc người phảng phất cũng không phát giác được Lý Dạ tồn tại.
Nguyên lai tưởng rằng cổng truyền tống này xây ở nơi đây là lung tung lựa chọn, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên như thế thích hợp ta ma tộc tu luyện. tương lai nơi này sẽ trở thành ta ma tộc tiến đánh hoang cổ đại bản doanh. Ha ha ha. Người kia tiện tay vung lên, một mảnh độc triều chậm chạp hiện hiện, hắn nhảy vào độc triều, trong nháy mắt khí độc bắn ra, bốn phía trực tiếp bị in nhuộm thành một mảnh màu xanh lá. Không tốt. Lý Dạ thấy thế vội vàng hướng sau cấp tốc bay đi, hắn cảm giác đến khí độc này bên trong ẩn chứa khí tức tử vong, nếu là nhiễm một kia, có thể trong nháy mắt đem hắn mất mạng. Theo Lý Dạ thôi động linh lực, độc triều bên trong ma tộc cũng đã nhận ra. Nhân tộc tu sĩ, thật to gan. Nói xong, một đạo linh khí đánh ra, một cái mang theo tà ác khí độc hư không thủ ấn trực tiếp hướng Lý Dạ đánh tới. Lý Dạ cuốn quýt rút ra Chu Tiên kiếm ngăn cản. Ken, thủ ấn nổ tung, khí độc trong nháy mắt của tới, bốn phía cây cối trong chốc lát sinh cơ hoàn toàn không có, Lý Dạ một ngụm máu tươi phun ra, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng Côn Luân Tông bay đi. Thế mà có thể đỡ ta một trường, gặp Lý Dạ bay đi, cái kia ma tộc người cũng không có đuổi theo, nhiệm vụ của hắn là đem nơi này một mực khống chế, củng cố cổng truyền tống yên lặng chờ ma tộc đại quân đến. Lý Dạ một đường phi hành, lung lay sắp đổ, tại trở lại tông môn sơn môn chỗ, trùng điệp đập xuống đất. Lý Thân Truyền, đã xảy ra chuyện gì? Tông môn hộ vệ nhìn thấy Lý Dạ liền vội vàng tiến lên nâng. Hắn mặc dù đỡ được đạo thủ ấn kia, nhưng vẫn là bị trong thủ ấn khí độc xâm nhiễm, có thể thành công trở về tông môn đã là vận hạnh. Dẫn ta đi gặp sư tôn. Lý Dạ bắt lại cánh tay của người, nói xong câu đó liền ngất đi. Nhanh, thông chi Lý Thanh trưởng lão. Lý Thanh tại nhận được hộ vệ bẩm báo sau, không dám chút nào trì hoãn, đi vào sơn môn chỗ, mang theo Lý Dạ thẳng tắp hướng chủ phong mà đi. Bên này, Lâm Ly ngay tại trong đầu cùng hệ thống nói thứ gì? Hệ thống, những này cấp thấp triệu hoán thẻ cũng không có tác dụng gì à, nếu không ngươi cho ta đổi thành khác đi. Ký chủ, ngươi càng ngày càng quá mức, ta đây không phải vì chúng ta Côn Luân Tông phát triển sao? Ngươi liền xin thương xót thôi. Được chưa được chưa, toàn bộ hối đoái thành cảnh giới thẻ có thể đi, chỉ bất quá cảnh giới này thẻ chỉ có thể là triệu hồi ra nhân vật sử dụng. Hắc hắc, yêu ngươi chết mất. Hệ thống, Lâm Ly nội tâm vui mừng, còn có thể dùng như thế. Vậy cái này bên dưới Côn Luân Tông chiến lực lại đem tăng lên một mạng lớn. Lâm Ly mới vừa nói xong, liền phát giác được Lý Thanh vô cùng lo lắng chạy đến, sau lưng còn đeo một người, Lý Dạ. Đến hậu viện đến. Lâm Ly phát giác được Lý Dạ thời khắc này sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng. Lạc Nhi, Mạc Bấn, mau tới tông chủ điện. Mộ Dung Lạc giờ phút này ngay tại Lãnh Nguyệt Ngưng trong khuê phòng cùng nghiên cứu thảo luận lấy nữ tính sự tình, đang nghe Lâm Ly truyền âm sau, biến sắc. Sư nương xảy ra chuyện gì sao? Không biết, nhưng là ngươi sư tôn ngữ khí phảng phất rất gấp, ta phải nhanh đi qua. Sư nương ta và ngươi cùng một chỗ. Mấy hơi sau hai người xuất hiện tại hậu viện ở trong. Lãnh Nguyệt Ngưng đi vào đã nhìn thấy nằm tại trên ghế mây Lý Dạ, giờ phút này bởi vì sinh cơ nhanh chóng trôi qua, Lý Dạ cả người lộ ra không gì sánh được dàn mua. Sư Minh. Lãnh Nguyệt Ngưng quát to một tiếng, nước mắt tràn mi mà ra, một thanh nào tới. Mạc Vấn, ngươi cũng không có biện pháp sao? Lâm Ly giờ khắc này ở một bên sắc mặt tái xanh, trầm giọng hỏi. Tông chủ, khí độc này là ma tộc độc hữu, muốn giải loại độc này chỉ có từ ma tộc trong thân thể lấy ra độc nguyên làm thuốc dẫn, phối hợp huyền thiên thanh độc đan mới có thể đi trừ. Nhưng là cái gì? Mau nói. Lâm Ly giờ phút này đã phẫn nộ đến cực hạn. Lý Dạ là hắn người đệ tử thứ nhất, cũng là theo hắn người thứ nhất, hắn đã sớm đem nó coi là mình ra, bây giờ Lý Dạ nguy cơ sớm tối hắn có thể nào không giận. Nhưng là muốn lấy ra độc nguyên trừ phi ma tộc người tự nguyện dâng lên, nếu không chính là giết hắn, độc nguyên cũng sẽ theo cùng một chỗ biến mất. Lâm Ly nghe xong lời này, nhất thời nghẹn ngào không nói gì. Giết liền sẽ biến mất, có thể cái kia ma tộc người làm sao có thể cam tâm tình nguyện dâng lên độc nguyên. Mà một bên Lãnh Nguyệt Ngưng nghe xong lời này, càng là ngã ngồi trên mặt đất. Sư tôn, ngài biết có biện pháp đúng không? Ngài nhất định có thể cứu sư huynh đúng không? Sư tôn còn có một cái biện pháp, cũng không biết có được hay không. Nói chuyện chính là Phó Linh Tê, nàng từ thời không tháp bên trong đi ra, nghe được tin tức này cũng chạy đến tông chủ điện. Biện pháp gì? Để ma tộc người ăn ngự tâm đan, khống chế tâm trí của hắn, để hắn cam nguyện dâng lên độc nguyên. Không thể. Mộ Dung Lạc cùng Mạc vấn đề tề lên tiếng. Vì sao không thể? Lâm Ly gặp hai người bác bỏ đề nghị này cũng là lòng sinh nghi hoặc. Tông chủ không biết, luyện chế ngự tâm đan trọng yếu vật liệu chính là đại đế cảnh cường giả một đạo thần hồn, nếu là không có thần hồn này gia trì, cho dù luyện chế ra đến cũng không được khống chế tâm trí tác dụng. Ta Côn Luân Tông vô đạo đại đế là tông ta lão tổ, càng là ta Côn Luân Tông đặt chân át chủ bài, nếu để cho lão tổ phân ra đạo thần hồn này, đối với ta Côn Luân Tông thực lực sẽ thật to cắt giảm, việc này tuyệt đối không thể đi. Nhìn tông chủ nghĩ lại, Mạc vẫn ở một bên nói rõ nguyên do. Ai nói ta Côn Luân Tông chỉ có một vị đại đế? Tông chủ ý của ngài là, lần này tất cả mọi người mộng, bọn hắn biết đến trên mặt nổi đại đế chỉ có lão tổ một người, nhưng bọn hắn quên Lâm Ly thế nhưng là một tông chi chủ, tu vi sâu không lường được. Tông chủ không thể. Lưu Thương cũng chạy tới. Ngài chính là một tông chi chủ, một đạo thần hồn cực kỳ trọng yếu, không được như vậy tổn thất ta. Lý Dạ chính là ta vị thứ nhất đệ tử, ta đem nó coi là mình ra, vẹn vẹn một đạo thần hồn thôi, không cần nhiều lời. Mạc Vấn, Lạc Nhi, khai lò luyện đan. Chỉ là tổn thất một đạo thần hồn thôi, đối với Lâm Ly tới nói tính không được cái gì, huống hồ có hệ thống gia trì hắn, tin tưởng không được bao lâu thần hồn này liền có thể bù lại. Gặp Lâm Ly đều nói như vậy, đám người cũng không tốt phản bác nữa, chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Hầu ở ghế mây cái khác Lãnh Nguyệt Ngưng, không nói một lời, đem Lâm Ly cách làm yên lặng ghi ở trong lòng. Chương 64 Lâm Ly tự mình xuất thủ. Chương 64 Lâm Ly tự mình xuất thủ. Lâm Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, cái kia nguyên bản đứng sững ở phòng luyện đan đại đạo thối đan đỉnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong hậu viện. Dùng nó đến luyện. Mạc Vấn cùng Mộ Dung Lạc nhanh lên đem vật liệu đặt trong đan đỉnh thi triển thuật luyện đan bắt đầu luyện đan. mà đổi thành một bên đan phong bên trên. Việc lớn không tốt, nhanh đi thông chi phong chủ. Một tên đan phong đệ tử vừa mở ra phòng luyện đan cửa lớn liền hoảng hoảng trương trương hướng ra ngoài hô to. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hậu phương liên tiếp mà đến chúng đệ tử vội vàng tiến lên hỏi thăm. Đan đỉnh đại đạo đan đỉnh không thấy. Cái gì? Phải biết cái kia đại đạo đan đỉnh chính là tiên vương đồ vật, chính là vô giới chi bảo, toàn bộ hoang cổ cũng liền chỉ lần này một cái. Chính là đan phong thành lập thời điểm tông chủ ban cho, bây giờ ném đi, tông chủ trách tội xuống, bọn hắn có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Đám người tranh thủ thời gian xuất ra tông môn lệnh bài hướng Mạc Vân truyền lại tin tức này. Chỉ chốc lát bọn hắn liền nhận được hồi phục. Không cần kinh hoàng, đan đỉnh là tông chủ mang đi, giờ phút này chính để đặt tại chủ phong là Lý Thân truyền luyện chế thanh độc đan, ngự tâm đan. Nhìn thấy Mạc Vân hồi phục, đám người nỗi lòng lo lắng cũng theo đó buông xuống, bất quá Lý Dạ chúng độc tin tức cũng theo đó trong nháy mắt tại Côn Luân tông truyền ra đến. Thời khắc này quảng trường tông môn bên trên tụ tập mấy ngàn Côn Luân tông đệ tử đều đang nói Lý Dạ chúng độc sự tình. Đại sư Minh chúng độc sự tình các ngươi đều biết sao? Biết a, đan phong truyền thôi. Mà lại ta còn nghe Lý Thanh trưởng lão nói đại sư Minh tựa như là bị người đả thương chúng độc. Còn có a, đại sư Minh trở về thời điểm giống như đã nhanh không được. Thật hay giả? Thế lực nào người lá gan lớn như vậy dám đả thương đại sư Minh? Đi, chúng ta tìm trưởng lão đi nói một chút, đi đem người kia làm thịt. Trải qua mấy tháng thời gian ở chung, Côn Luân tông các đệ tử đối với Lý Dạ nhận biết cũng dần dần xâm nhập. Thân là tông môn thân truyền đại đệ tử, Lý Dạ biểu hiện vượt xa khỏi đám người chờ mong. Hắn từ trước tới giờ không bởi vì thân phận cao quý mà đối với hắn đệ tử của hắn đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, tương phản, hắn luôn luôn đã bình ổn cùng thân thiết thái độ cùng mọi người ở chung. Vô luận đối mặt chính là đệ tử mới nhập môn hay là đã tu hành nhiều năm sư minh sư tỷ, Lý Dạ đều đối xử như nhau, từ trước tới giờ không bày ra một tơ một hào giá đỡ. Lời nói cử chỉ của hắn bên trong để lộ ra loại kia thân hòa cùng chân thành, để mỗi một cái cùng hắn tiếp xúc người đều có thể cảm nhận được ấm áp. Tại tu hành phương diện, Lý Dạ càng là một kỵ tuyệt trần. Tu vi của hắn thâm hậu, thực lực không tầm thường, thiên phú độ cao càng làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng hắn từ trước tới giờ không vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng thêm khắc khổ tu luyện, không ngừng truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Hắn chăm chỉ cùng cố gắng lây nhiễm mỗi một vị Côn Luân tông đệ tử, để mọi người ở trên con đường tu hành càng thêm kiên định cùng chấp nhất. Lý Dạ làm người cùng tu vi đều thắng được chúng đệ tử kính nể cùng tôn trọng. Hắn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị ngày càng lên cao, không chỉ có trở thành đám người học tập mẫu mực, càng là mọi người trong lòng trụ cột tinh thần. Mỗi khi gặp được khó khăn hoặc ngăn trở lúc, các đệ tử đều sẽ nhớ tới Lý Dạ ánh mắt kiên định kia cùng tinh thần bất khuất, từ đó tìm tới động lực để tiến tới cùng dũng khí. Nghe được Lý Dạ thụ thương tin tức, tất cả mọi người nghĩ là vì Lý Dạ báo thù. Đừng có gấp, có thể đánh thương đại sư Minh người, tu vi khẳng định so với chúng ta cao hơn mấy lần, hay là nghe tông chủ các trưởng lão an bài đi. Trên chủ phong, theo một tiếng vang dọn, đại đạo thối đan đỉnh nắp lò bay lên, một viên màu xanh mang theo chín đạo đan văn ngự tâm đan chậm rãi bay ra. Tông chủ, hiện tại còn kém thần hồn giá trị. Mạc Vân cung kính đối với Lâm Ly nói ra. Ta đã biết nói xong lời này, Lâm Ly lập tức ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay đánh ra pháp ấn, sau đó một đạo hư ảnh từ Lâm Ly trong thần thức thoát ly mà ra, nhìn kỹ hư ảnh kia chính là Lâm Ly bộ dáng. Lâm Ly hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, ngón tay hướng phía đan dược một chút, hô to một tiếng, đi. Cái bóng mờ kia lập tức bám vào tại trên đan dược, một lát liền cùng đan dược hòa làm một thể. Hắn đứng dậy, đem ngự tâm đan nhẹ nhàng cầm trong tay, quan sát một hồi, sau đó đi ra ngoài. Tại ta trở về trước đó, xem trọng Lý Dạ. Lưu lại nhẹ nhàng một câu, Lâm Ly thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Tại quảng trường tông môn bên trên chúng đệ tử còn tại thảo luận tông chủ sẽ như thế nào an bài lúc, chủ phong phía trên xuất hiện một đạo vết nứt hư không. Sau đó tại trước mắt bao người một vị thanh niên áo trắng chậm rãi đi vào. Tông chủ, là tông chủ. Tông chủ muốn đích thân động thủ. Chúng đệ tử bị tình cảnh trước mắt rung động thật sâu. Từ khi Côn Luân Tông sáng lập đến nay, bọn hắn chưa bao giờ may mắn mắt thấy tông chủ Lâm Ly tự mình động thủ. Cho dù là đối mặt ngoại giới thế lực mãnh liệt khiêu chiến, Côn Luân Tông cũng chỉ là do mấy vị trưởng lão cùng một vị phong chủ ra mặt tương đối. Đối với chúng đệ tử mà nói, Lâm Ly tồn tại như là một cái thần bí truyền thuyết. Trừ nhập tông ngày đó, bọn hắn xa xa gặp qua Lâm Ly một chút, thời gian còn lại, thậm chí ngay cả Lâm Ly thanh âm cũng không từng nghe nói. Lâm Ly hình tượng, một mực bao phủ tại một tầng thần thánh mà xa không thể chạm trong quang hoàn. Hiện tại, Lâm Ly vậy mà lại tự mình xuất thủ, đây đối với chúng đệ tử tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại chủ kích. Nội tâm của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kính ngưỡng, phản phất chứng kiến một cái truyền kỳ thời khắc. Tông chủ đem đại sư Minh sợ là coi là mình ra, thế mà lại tự mình xuất thủ. Đại sư Minh tại tông chủ trong lòng phân lượng thật là cao a. Lâm Ly thân ảnh tại bước vào hư không sau liền biến mất không thấy gì nữa, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là thân ở Lý Gia thôn. Mới từ trong hư không đi ra, Lâm Ly cũng cảm giác được bốn phía tàn phá bừa bãi khí độc. Chính là chỗ này. Lâm Ly chậm rãi hướng Lý Gia thôn sau khe núi đi đến. Lên. Hô to một tiếng từ trong khe núi truyền đến, Lâm Ly tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong khe núi kia một chỗ độc triệu bên trong, chậm rãi hiện ra một cái to lớn cổng truyền thống. Lâm Ly lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn biết Bắc vực có ma tộc tồn tại, thật không nghĩ đến chính là còn có một chỗ cổng truyền tống liền xây ở cách hắn Côn Luân Tông không xa Lý Gia thôn bên trong. Mang về lại nói, Lâm Ly vươn tay cách không một chút, một cái diện mục dữ tợn, mắt hiện lục quang người liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Người là ai? Ma tộc người hoảng sợ hô. Hắn vừa rồi tại độc triệu bên trong kích hoạt cổng truyền tống lúc căn bản không có phát giác được bốn phía có bất kỳ khí tức. Ta là ai không trọng yếu là viên này ngự tâm đan ngươi muốn ăn đi. Lâm Ly ngữ khí mười phần bình tĩnh, nghe không ra một tia ba động. Ngươi nằm mơ. Ta chính là ma tộc Ma Tôn, tuyệt đối sẽ không vì ngươi thúc đẩy. Xuất hiện tại Lâm Ly trước mặt thời điểm, hắn liền hiểu mình đã trốn không thoát. Hắn đường đường ma tôn tu vi lại không cách nào phát giác trước mặt người tồn tại, cái kia nhất định là nhân tộc đại đế, chính mình muốn chạy trốn quả thực là người si nói ngọng, hiện tại cũng chỉ có thể miệng này hai câu, kiếm chút mặt mũi. Ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, là đang thông chi ngươi. Nói xong Lâm Ly nhẹ nhàng điểm một cái, người kia liền chính mình há miệng ra vươn tay cầm qua ngự tâm đan nuốt vào. Mấy hơi sau liền trở nên ánh mắt đờ đẫn, như đồng hành thi đi thịt bình thường. Gặp ngự tâm đan lên hiệu quả, Lâm Ly lại lần nữa xé rách hư không, mang theo cái kia ma tộc người đi vào. Chương 65 Lý Dạ không ngại, lấy tên Lâm Lạc Ly. Chương 65 Lý Dạ không ngại, lấy tên Lâm Lạc Ly. Bởi vì ma tộc người ăn ngự tâm đan, nguyên bản tràn ngập tại bốn phía khí độc bắt đầu cấp tốc co vào, nguyên bản tràn ngập độc tính đầm lầy cũng tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lâm Ly thấy tình cảnh này, trong lòng thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn sang bốn phía, xác nhận an toàn không ngại sau, liền vất tay chuẩn bị đóng lại vết nứt hư không. Nhưng vào lúc này, một trận đột nhiên xuất hiện hài nhi tiếng khóc nỉ non phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Hoa 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 tiếng khóc kia thanh thúy mà vang dội, phản phất là từ trong hư không chuyển đến, làm cho lòng người sinh kinh dị. Lâm Ly bỗng nhiên quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, chau mày. Hắn biết rõ tại mảnh này nguy hiểm ma tộc chi địa, đột nhiên xuất hiện hài nhi tiếng khóc tuyệt không phải bình thường sự tình. Chẳng lẽ là ma tộc lại có cái gì mới quỷ kế? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng thanh âm đầu nguồn tới gần, sợ phát động cơ quan nào đó có thể là bẫy dập. Theo hắn dần dần tiếp cận, tiếng khóc kia cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ là từ một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh chuyển đến. Rốt cục, Lâm Ly đi tới một cái bị bụi cỏ che chắn trước độc cầu. Hắn cúi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra bụi cỏ, chỉ gặp một cái trong tã lót hài nhi đang nằm ở nơi đó, khóc nỉ non không chỉ. Lâm Ly trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này phát hiện một đứa bé. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có ma tộc người tung tích sau, mới cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy hài nhi. Hài nhi này mặc dù thân ở ma tộc chi địa, nhưng trên thân cũng không một tia ma khí, ngược lại lộ ra một cỗ tinh khiết khí tức. Lâm Ly không khỏi đối với hài nhi này thân phận cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời cũng đang tự hỏi nên xử lý như thế nào cái này đột phát tình huống. Thật đáng yêu. Lâm Ly nhìn xem trong ngực bé gái, lộ ra một mặt nụ cười của dì ghẻ. Hệ thống có thể tra được bé gái này lai lịch sao? Đương nhiên có thể tra được, bất quá đây là ký chủ nhiệm vụ chính tuyến chi nhánh A, nữ tử này anh lai lịch cần ký chủ chính mình đi khai quật A dựa vào, còn có thể chơi như vậy. Lâm Ly ở trong lòng đối với hệ thống chính là một trận ân cần thăm hỏi. Ký chủ chỉ cần cố gắng đem Côn Luân Tông chế tạo thành Chư Thiên Đệ Nhất Tông, tự nhiên là có thể phát hiện tiểu nữ anh lai lịch, còn xin ký chủ ủng hộ thật không đáng tin cậy. Lâm Ly ôm bé gái tay lại nắm thật chặt. Tính toán, trước mang về rồi nói sau. Nói đi, Lâm Ly một tay ôm bé gái, một tay nhấc trượt lấy ma tổ người, bước vào hư không rời đi. Mấy hơi thời gian sau liền xuất hiện ở tông chủ bọc hậu trong tiểu viện. Tông chủ ngài trở về người chung quanh gặp Lâm Ly xuất hiện, đội vàng bây lại. Sư tôn, ngài mang về độc nguyên sao? Nói chuyện chính là Lãnh Nguyệt Ngưng, lòng của nàng bây giờ nghĩ tất cả lý dạ trên thân. Yên tâm, trong thiên hạ này còn không có vi sư làm không được sự tình. Nói đi, Lâm Ly cong hai tay bung lên, từ trong hư không bay ra một cái diện mục dữ tợn, ánh mắt đờ đẫn người cùng một cái tá lót. Tông chủ, đây là... Tất cả mọi người biết tông chủ xuất thủ, cái kia ma tộc người nhất định trốn không thoát, cho nên cũng không hề để ý người kia, chỉ bất quá nhìn thấy cái kia tá lót lúc, đều ngây dại, không khỏi lên tiếng hỏi. Mà ở phía sau mộ dung lạc nội tâm càng là một trận sóng cả mấy liệt, sẽ không phải là hắn ở bên ngoài con riêng đi. Đợi chút nữa nhất định phải hắn cho ta nói rõ ràng. Trên mặt càng là hiện ra tiểu nữ nhân giống như nộ khí. Lâm Ly trông thấy không khỏi xuất mồ hôi chán, đến, đây là hiểu lầm nha. Tốt, đợi lát nữa lại nói, trước cứu chữa lý giả mới là đại sự. Lạc Nhi, chớ có hỏi, luyện đan. Là, tông chủ. Hai người lúc này bắt đầu luyện chế huyền thiên thanh độc đan. Ở bên xem Lâm Ly cũng không khoanh tay đứng nhìn, suy nghĩ của hắn như nước chảy cấp tốc vận chuyển. Hồi tưởng lại tại Lý Gia thôn tình cảnh, hắn biết rõ khi đó tình cảnh gấp gáp, chính mình chỉ là vội vàng để ma tộc người ăn vào ngự tâm đan, làm hắn lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái. Nhưng loại này trạng thái dưới ma tộc người chỉ là như tượng gỗ đã mất đi bản thân, cũng không thu hoạch được chân chính năng lực hành động. Mà bây giờ, Lâm Ly đứng ở một bên, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có vật luật, phảng phất mỗi một câu chú ngữ đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo chú ngữ niệm tụng, ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra thâm thúy, phảng phất có thể thấu thị thế gian vật vật. Dưới khống chế của hắn, cái kia nguyên bản đờ đẫn ma tộc người bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Động tác của hắn mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng lại tại dựa theo Lâm Ly ý nguyện làm việc. Mỗi một bước phóng ra, mỗi một thủ thế biến hóa đều phảng phất bị một cây vô hình tuyến dẫn dắt, mà dây kia một chỗ khác chính là Lâm Ly ý chí. Tông chủ, thừa dịp hiện tại, để vào độc nguyên. Đi, dâng ra người độc nguyên. Tại nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, tên kia ma tộc người không chút do dự, nện bước chân nặng nề, chậm rãi đi hướng ở vào trong tiểu viện đại đạo đan đỉnh. Theo chỗ dựa của hắn gần, không khí chung quanh giống như hồ trở nên khẩn trương lên. Ma tộc người hai mắt lóe ra u ám quang mang, phảng phất có thể thôn vệ hết thể quan mình. Hắn mở ra miệng to như chậu máu kia, một cỗ cường đại ma lực từ đó tuôn ra, phảng phất tại nổi lên cái gì kinh thiên động địa cử động. Đột nhiên, hắn đột nhiên phun ra một viên hạt châu màu xanh lục. Hạt châu này tản ra quỷ dị quang mang, đúng là hắn độc trong người nguyên chỗ. Lục châu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng rơi vào đại đạo đan đỉnh bên cạnh. Ngay tại lục châu xuất hiện một sát na kia, nó phảng phất cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt uy hiếp, bắt đầu điên cuồng rung động đứng lên. Nó hướng ra phía ngoài vọt tới, ý đồ thoát đi địa phương nguy hiểm này. Nhưng đại đạo đan đỉnh lại phảng phất có một loại lực lượng thần bí, đem lục châu vững vàng hấp dẫn lấy, khiến cho không cách nào đào thoát. Hừ, đến nơi này còn muốn trốn? Vô ngần huyền hỏa. Luyện. Mạc Vấn đại quát một tiếng, từ thể nội dâng trào ra một cỗ liệt diễm ngập trời, lôi cuốn lấy cái kia lục châu rơi vào đại đạo đan đỉnh bên trong. Một lát sau, một tiếng dạn nước tiếng vang lên, theo một viên trong suốt như thủy châu đan dược bay ra. Lãnh thân truyền, nhanh, cho ăn Lý thân truyền ăn hết. Lãnh Nguyệt Ngưng nghe vậy, lập tức đem nó cầm vào tay, đi vào Lý Dạ bên cạnh, đỡ dậy hắn, chậm rãi cho hắn ăn vào. Ăn vào trong nháy mắt, Lý Dạ ngay tại trôi qua sinh cơ chậm rãi có tăng trưởng dấu hiệu, một đầu tóc trắng bắt đầu chậm rãi do sợi tóc bắt đầu biến thành đen. Nguyên bản bởi vì khí độc trở nên khuôn mặt rắn mua, cũng bắt đầu nổi lên huyết sắc. Tốt, cái này Huyền Thiên Thanh độc đan ăn vào, không cần 3 ngày, Lý thân truyền liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, mọi người yên tâm đi. Chớ có hỏi run lên đạo bảo nói ra. Lâm Ly, hiện tại nên nói bé gái này là nơi nào tới đi, sẽ không phải là ngươi con riêng đi. Mộ Dung Lạc gặp Lý Dạ vô sự bọn tới Lâm Ly bên cạnh lớn tiếng hỏi. Tông chủ phu nhân quá bưu hãn, lại dám gọi thẳng tông chủ đại danh, một bên đám người hai mặt nhìn nhau. Sư nương cũng quá mãnh liệt. Phó Linh Tê nhìn xem Mộ Dung Lạc hai mắt lấp lánh ánh sao. Ta về sau cũng phải trở thành sư nương mãnh nhân như vậy. Khu khu, tông chủ, chúng ta liền đi trước à, các loại Lý thân chuyện khôi phục sau, chúng ta lại tới Bần An. Tông chủ, cáo tử. Chờ một chút. Lâm Ly gọi lại đang muốn rời đi đám người. Lạc Nhi, ngươi đừng nội, nghe ta nói, vừa vặn tất cả mọi người tại, đem sự tình nói rõ ràng, tránh cho các ngươi bọn này miệng rộng ra ngoài loạn truyền, hỏng thanh danh của ta. Trải qua Lâm Ly một phen giải thích, đám người cũng minh bạch tiền căn hậu quả. Được chưa, trách con ngươi, nhanh cho ta xem một chút. Nha, thật đáng yêu a. Mộ Dung Lạc một thanh ôm qua vậy tiểu nữ anh, mặt mũi tràn đầy chất đống cười. Nữ nhân trở mặt thật là nhanh. Lâm Ly nội tâm im lặng. Phu quân, bé gái này rất đáng yêu, mà lại ta cảm nhận được trên người hắn không có một tia ma khí, trên người ngây thơ khí tức từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thân thế nhất định bất phàm. Không bằng chúng ta thu dưỡng nàng đi. Quả nhiên nữ tính đều là tình thương của mẹ Trần Lan. Ta cũng đang có ý này, bất quá ngươi vừa mới không phải còn gọi ta Lâm Ly sao? Làm sao hiện tại đổi giọng? Ân. Trước một giây còn tại đấu khí hai người, đột nhiên lại bắt đầu liếc mắt đưa tình, nhìn bên cạnh đám người một trận nổi da gà, thế là vội vàng lên tiếng đánh gãy. Chúc mừng tông chủ vui thêm một nữ. Chúc mừng tông chủ. Phu quân cho nàng lấy cái danh tự đi. Ân, ta ngẫm lại, liền gọi Lâm Lạc Ly đi. Tên rất hay, tông chủ họ, Mộ Dung Phong chủ tên, Lý Gia thôn Hải Âm, không hổ là tông chủ lấy tên đều như vậy có trình độ. Ở bên cạnh giống như người trong suốt lưu thương rốt cuộc tìm được cơ hội đập cái mông ngựa. Tốt tốt, hôm nay các vị đều vất vả, về trước đi nghỉ ngơi đi. Về phần Lý Dạ, liền tạm thời ở ta nơi này dưỡng thương. Nguyệt Ngưng ngươi cũng lưu lại, chiếu cố hắn. Tuân mệnh, sư tôn. Tông chủ, chúng ta cáo lui trước. Lâm Ly đưa tiễn mấy người, đưa tay một chỉ, một gian nhà gỗ nhỏ liền xuất hiện tại tiểu viện một đầu khác. Nguyệt Ngưng, ngươi cùng Lý Dạ liền ở gian kia đi. Chương 66 Lâm Lạc Ly là ai? Chương 66 Lâm Lạc Ly là ai? Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt đi tới sau 7 ngày. Vất vả ngươi Nguyệt Ngưng, mấy ngày nay một mực chiếu cố ta. Lý Dạ nhẹ nhàng vuốt ve lấy Nguyệt Ngưng gương mặt nói. Sao lại nói như vậy? Đây đều là ta nên làm. Ngược lại là ngươi, lần sau cũng đừng xúc động như vậy. Lần này may mắn mà có sư tôn, bằng không mà nói ta khả năng liền không có. Đúng vậy a, sư tôn thật sự là quá lợi hại, liền không có sư tôn làm không được sự tình. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, sư tôn liền đem người mang về. Nói đến Lâm Ly, Lãnh Nguyệt Ngưng đầy mắt tiểu tình tình, chỉ bất quá cùng Mộ Dung Lạc không giống với chính là, nàng đây là tràn ngập sùng bái thân sắc. Coi như hai người trong phòng vừa nói chuyện, trong viện truyền đến một trận bé gái tiếng khóc nỉ non. Ai, tình huống như thế nào? Sư tôn nơi ở tại sao có thể có bé gái? Chẳng lẽ là sư nương sinh? Không đúng, ta hôn mê cũng liền mấy ngày, tại ta xuống núi lúc không có phát hiện sư nương có tin vui à? Nghe cái này tiếng khóc nỉ non, Lý Dạ một mặt một bức. Hại, mấy ngày nay ngươi dưỡng thương ta liền quên nói cho ngươi biết, sư tôn hôm đó không chỉ mang về cái kia ma tộc người, còn tại các ngươi Lý Gia thôn à, nhặt được một cái bé gái, đưa nàng thu dưỡng. Sư tôn thu dưỡng cái bé gái, ta phải đi xem một chút. Nói, Lý Dạ đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo, nhanh chân đi ra phòng nhỏ. Gặp qua sư tôn. Lâm Ly giờ phút này chính ôm bé gái kia dỗ dành, mặt mũi tràn đầy hiền lành, hoàn toàn không giống ở bên ngoài biểu hiện ra như thế. Lý Dạ thấy choáng mắt, hắn lúc nào gặp qua Lâm Ly vẻ mặt như thế, cho dù là hắn cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đính hôn thời điểm cũng chỉ bất quá là khẽ cười cười. "Sư tôn, đây chính là ngài thu dưỡng sư muội sao?" Lý Dạ một mặt cung kính hỏi. Bất quá Lâm Ly giống như không có nghe thấy một dạng, ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu nói, "Này làm sao dỗ hài tử a, ta cũng sẽ không a, xem ra sau này đàn phong giáo đồ nhiệm vụ đều được để Mạc Vấn làm." "Mạc Vấn, tông chủ, ngài đây là coi ta là hắc nô a sư tôn?" Gặp Lâm Ly không có trả lời, Lý Dạ lần nữa khẽ gọi một tiếng. "A, là Lý Dạ a, thương thế tốt lên trôi chảy sao?" Liền đi ra. Hồi sư tôn, đệ tử thương đã gần như hoàn toàn khôi phục, lại có 1-2 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vi sư thay ngươi kiểm tra một phen. Lâm Ly chỉ tay một cái, một đạo bạch quang chui vào Lý Dạ đan điền, sau đó từ đan điền bắt đầu ở toàn thân du tẩu. Mấy hơi qua đi, bạch quang bay trở về Lâm Ly đầu ngón tay. "Ân, xem ra cái này thanh độc đan hiệu quả không tệ, khí độc đã hoàn toàn loại trừ, hiện tại chính là từ từ khôi phục ngươi khí huyết là có thể." "A, đúng rồi, đây là vị sư thu dưỡng hài tử, gọi Lâm Lạc Ly." Gặp qua sư muội, mặc dù Lâm Lạc Ly hiện tại hay là một cái tại trong tã lót bé gái, có thể nàng là tông chủ con gái à, mặc dù chỉ là thu dưỡng. Lý Dạ không thể không cung kính, huống hồ bản thân hắn chính là một cái tôn sư trọng đạo người, điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa tuyệt đối không thể thiếu.
Tốt, ngươi còn không có triệt để khỏi hẳn, đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Ly đưa tay hướng hắn lắc lắc.
Sư tôn, đệ tử cáo lui. Lý Dạ sau khi đi, Lâm Ly lại bắt đầu nói một mình, Lạc Nhi à, ngươi lúc nào trở về à, cái này dỗ hải tử ta thật không được à. Thời gian trở lại 7 ngày trước, gặp Lý Dạ không có gì đáng ngại sau, đám người liền từ trên chủ phong rời đi. Theo những người này rời đi, Côn Luân Tông tất cả mọi người biết bọn hắn tông chủ thu dưỡng một đứa con gái, lần này Côn Luân Tông sôi trào. Người thứ nhất xông tới trên chủ phong người chính là lão tổ Lâm Vô Đạo. Chương 67 Côn Luân lần nữa bị nghị luận chương 67 Côn Luân lần nữa bị nghị luận tông chủ. Tông chủ, một đạo giản mua lại nặng nề thanh âm tại trên chủ phong vang lên, tùy theo mà xuất hiện thì là Lâm Vô Đạo hạc kia phát đồng nhan gương mặt. Nghe nói tông chủ thu dưỡng một tên bé gái, lão đầu tử chuyên tới để nhìn xem. Lâm Vô Đạo trên mặt chất đầy dáng tươi cười, một mực hướng Lâm Ly sau lưng trên ghế xích đu nhìn lại. Ghế đu này là Lâm Ly tại đem Lâm Lạc Ly mang về ngày đó dùng ngộ đạo trà cây thân cành làm, mà lại chọn vẹn đem cái kia ngộ đạo trà nhánh cây làm chém tới một nửa. Nhỏ trà trà, hại, ai bảo tiểu gia hỏa này hiện tại là chủ nhân nữa thích trong lòng đâu, còn tốt bạn trà trà dáng rất nhanh, không phải vậy cái này thân cành sao đủ cho nàng làm đồ chơi. Lao tổ, ngươi nói nhỏ chút, ta thật vất vả mới dô ngủ lấy, Lạc Nhi còn chưa có trở lại, nếu là đem Lạc Ly đánh thức, vậy coi như phiền toái. Lâm Ly nghe Lâm Vô Đạo giọng nói lớn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là hắn cũng có thể lý giải. Dù sao làm một tông lão tổ, tự nhiên là hy vọng tông môn của mình có người kế tục. Là lão hủ cân nhắc không chu toàn, tông chủ thứ lỗi. Bất quá tông chủ, tiểu nữ hoa này là từ đâu mà đến a? Gặp Lâm Vô Đạo hỏi, Lâm Ly liền lại đem sự tình nói một lần, lần này càng thêm kỹ càng, từ Lý Dạ thụ thương bắt đầu cho tới bây giờ đều nói rồi mấy lần. Ân, xem ra nữ hoa này thân thế nhất định không đơn giản, tại ma khí nặng như thế hoàn cảnh bên dưới đều không có nhận ăn mòn, khẳng định có cái gì hộ thể bí mật. Ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ bất quá nàng bây giờ còn nhỏ, có một số việc đợi nàng lớn rồi nói sau. Bây giờ chỉ cần biết nàng là ta Lâm Ly nữ nhi là được rồi. Bất quá tông chủ, cái này ma tộc xâm lấn càng ngày càng tấp nập, mà lại khoảng cách chúng ta Côn Luân Tông càng ngày càng gần, chỉ sợ không phải dấu hiệu tốt, vẫn là phải sớm làm dự định a. Nói đến đây, Lâm Ly cùng Lâm Vô Đạo đều song song nhíu mày, ma tộc đột kích bọn hắn không lo lắng, dù sao lấy trước mắt hắn tình huống đến xem, cái này vượt ngoại ma tộc căn bản không phải bọn hắn Côn Luân Tông đối thủ. Chỉ bất quá Lâm Ly luôn luôn cảm giác cái này ma tộc phía sau có một cái cự đại âm mưu, cái này khiến hắn không thể không đến coi trọng, để phòng xảy ra bất trắc. Ân, lão tổ, ta tự có tính toán. Đã như vậy lão hủ cũng liền không nói nhiều, bất quá ta Côn Luân tông chủ mừng đến một nữ, khẳng định phải ăn mừng, tông chủ ý như thế nào? Lão tổ đệ, vậy liền xử lý chính là. Lưu Thương, có thuộc hạ. Lưu Thương nghe tiếng mà đến. Chuyện ta làm cho, sau 5 ngày Côn Luân tông xếp đặt 3 ngày yến hội, mời hoàng cổ các đại tông môn đến đây tham gia nữ ta Lâm Lạc Ly thu dưỡng nghi thức. Côn Luân tông sở thuộc các nơi sản nghiệp đối ngoại hết thảy giảm 50 phụ thuộc các đại gia tộc, tông môn, tất cả thưởng linh thạch ngàn cân, nội đạo trà trăm cân thuộc hạ cái này đi làm. Lưu Thương chắp tay ngồi đáp. Bây giờ Côn Luân Tông đây chính là tài đại khí thô, chính là hoang cổ số lượng không nhiều quái vật khổng lồ, những vật này đối với Lâm Ly tới nói nhiều nước mà thôi. Không cần nửa ngày, Côn Luân Tông xếp đặt tiến hội tin tức tại toàn bộ hoang cổ lan truyền nhanh chóng. Theo tin tức gieo rắc ra, các đại thế lực, gia tộc, tông môn vì cầu được một tấm thư mời đều nhanh đem Táng Long thành phủ thành chủ cho đạp bằng không có cách nào, ai bảo Lưu Thương đem việc này giao cho bọn hắn đâu, đồng thời hoang cổ mọi người cũng đang nghị luận việc này. Ai, các ngươi nói tiểu nữ hoa này có cái gì chỗ đặc thù à, có thể làm cho Côn Luân chi chủ thủ dưỡng? Người đây cũng không biết. Ta nghe nói à, nữ hoa kia là thượng cổ huyền nữ truyền thế, bị phát hiện thời điểm ngay tại cái kia ma tộc người địa bàn. Ma tộc người địa bàn? Côn Luân chi chủ làm sao lại đến đó? Chuyện này a ta cũng hiểu biết một hai, cái kia Côn Luân tông thân truyền đại đệ tử Lý Dạ về nhà tế tổ thời điểm, phát hiện nơi đó đã bị ma tộc chiếm lĩnh, dãy núi a đều hứng chịu tới ma khí ăn mòn, hắn Lý Dạ thân nhân đều là chết bởi ma tộc chi thủ, cái kia có thể buông tha bọn hắn, kết quả là đơn tương độc mã liền cùng ma tộc người đánh lên, kết quả a. Nhanh nói tiếp đi a, người chung quanh vội vàng lên tiếng thúc giục hắn. Gấp cái gì? Cho ta uống miếng nước a, người kia cầm lấy bát trà uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lại nói đứng lên. Kết quả chính là cái kia Lý Dạ tự nhiên là không địch lại, chờ trở lại Côn Luân Tông thời điểm vẫn là hấp hối. Sau đó thì sao? Về sau, không cần phải nói các ngươi đều muốn lấy được, cái kia Côn Luân chi chủ biết được sau là giận tím mặt, tự mình xuất thủ, vẹn vẹn không đến thời gian nửa nén hương liền đem cái kia ma tộc người, ngay cả người mang ma khí hết thể diệt sạch sẽ, thuận tay đem nữ hoa kia cho mang theo trở về. Khủng bố như vậy, không đến nửa nén hương, cái kia vực ngoại ma tộc cũng không phải cái gì quả hờm mềm a. Không chỉ như vậy à? Ta nghe nói cái kia ma tộc người tu vi thế nhưng là một đường đường ma tôn. Ma tôn? Đó không phải là chúng ta chuẩn đế cường giả. Cái kia Côn Luân chi chủ sẽ là thực lực gì a? Khó mà nói, liên quan tới Côn Luân tông chủ a hết thảy đều là nghe đồn, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp hắn biểu hiện ra thực lực chân chính, mà lại tại Côn Luân tông xuất thế sau, cơ bản đều không có người gặp qua hắn. Ta nhớ được trước đó liền xác nhận Côn Luân tông có đại đế, cái này đại đế không phải là Côn Luân chi chủ đi. Nếu như là thật, cái kia Côn Luân tông thực lực quá kinh khủng. Chương 66 Côn Luân Đại Yến chương 66 Côn Luân Đại Yến theo tiếng nghị luận tại Hoang Cổ Đại Lục truyền ra, Táng Long thành bên trong lại náo nhiệt phi phàm, không ngừng có tu sĩ, bách tính hướng trong thành tràn vào, phủ thành chủ lại trở thành đám người hội tụ địa phương, tại dưới cảnh tượng như thế này, phủ thành chủ hộ vệ không thể không tăng cường các biện pháp an ninh, bảo đảm trật tự rành mạch. An bài chuyên gia khai thông dòng người, đồng thời tăng số người binh sĩ tuần tra, để phòng vạn nhất. Mặc dù như thế, vẫn không cách nào ngăn cản dân chúng nhiệt tình cùng hiếu kỳ. Tại trong phủ thành chủ, Diệp Trang cùng Dạ Quân hai người bận rộn đến cơ hồ không có một lát ngừng. Bọn hắn không ngừng mà sắp xếp nhân viên là đến đây tu sĩ cùng tông môn tân khách lo pha trà, tiễn khách, lấy hiện ra phủ thành chủ nhiệt tình cùng chú đáo. Đông đảo tu sĩ cùng tông môn nhao nhao đến đây, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, tìm kiếm một cái có thể đi vào Côn Luân Tông cơ hội. Lần này cơ hội cùng dĩ vãng khác biệt, đặc biệt chân quý. Lần trước là bởi vì Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đại hôn, mặc dù hai người đều là Côn Luân Tông đệ tử thân truyền, nhưng cuối cùng vẫn là đệ tử thân phận. Mà lần này là Côn Luân chi chủ mừng đến một nữ, ý vị này Côn Luân Tông sẽ nên đón huyết mạch mới cùng hy vọng, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đối với những tu sĩ kia cùng tông môn tới nói, nếu có thể tại thời khắc đặc thù này tại Lâm Ly trước mặt lộ mặt, không thể nghi ngờ chính là một cái cự đại kỳ ngộ. Một khi đạt được Côn Luân Tông ưu ái cùng tán thành, bọn hắn tương lai con đường tu hành sẽ thông suốt, thậm chí có khả năng một bước lên trời, trở thành trong tông môn người nổi bật. Bởi vậy, vô luận là vì tự thân lợi ích, vẫn là vì tông môn vinh quang, những tu sĩ này cùng tông môn đều nhao nhao đến đây phụ thành chủ, hy vọng có thể thông qua cơ hội này, vì chính mình cùng tông môn tranh thủ đến nhiều tài nguyên hơn cùng kỳ ngộ. Các vị cũng đừng làm khó chúng ta, mặc dù đều biết chúng ta cùng chủ tông quan hệ, nhưng lần này thư mời đều là tông chủ an bài phó tông chủ tự mình đi phát ra, trong tay chúng ta cũng không có thư mời, chuyện này chúng ta sắp thực xử lý không được, những lễ vật này hay là xin mời các vị mang về đi. Dạ Quân cùng Lãnh Trang hướng trong phủ đám người chắp tay nói ra. Chúng ta cũng biết, chỉ là hy vọng hai vị có thể tại quý tông trước nói tốt vài câu, hy vọng chúng ta có thể có một cái tiến vào ngoại tràng quan sát cơ hội. Chúng ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, hai người liếc nhau nói ra. Ngay tại Táng Long Thành bên trong phi thường náo nhiệt thời khắc, Côn Luân Tông bên trong cũng là hoan thanh tiếu ngữ, phi thường náo nhiệt. Trong tông môn, các đệ tử cùng các trưởng lão riêng phần mình bận rộn, bố trí hội trường tình điều tế trác, cửa ra vào tiếp khách nhiệt tình chú đáo, đăng ký lễ vật chăm chú cẩn thận, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Côn Luân Tông tự sáng tạo lập đến nay, mọi cử động dẫn động tới hoang cổ thế giới phong vân biến ảo. Mà lần này về vui, càng là tông môn trong lịch sử một đại thịnh sự. Tông chủ mừng đến một nữ, cái này không chỉ có đại biểu cho Côn Luân Tông có mới thiếu tông chủ, càng biểu thị tông môn sẽ có một cái càng thêm quang minh đấy tương lai, hội kiến chứng Côn Luân Tông đi hướng cao hơn đỉnh phong. Tông môn trên dưới, vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, đều vì này cảm thấy vui mừng khôn xiết. Bọn hắn tin tưởng, tân sinh này mệnh đến, sẽ là Côn Luân Tông mang đến vô tận hy vọng cùng khả năng, để Côn Luân Tông tại hoang cổ trong thế giới càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Theo sắp tiến vào màn đêm, được mời tông môn cùng một chút có thể cầm tới thư mời khách tới thăm đều là đã đến trận. Tông môn chỗ đệ tử khi lấy được trưởng lão thụ ý sau, hướng phía ngoài sơn môn hô to một tiếng, tiến hội bắt đầu. Tất cả mọi người cung kính đứng dậy, thẳng tắp ngắm nhìn tông chủ đại điện cửa lớn, kẹt kẹt một tiếng, cửa lớn từ từ mở ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi mang theo để cho người ta không thể nhìn thẳng uy nghiêm cùng trang trọng chậm rãi đi ra. Tại nữ tính kia trong tay còn ôm trong ngực một cái cuốn tại trong tã lót bé gái. Chương 67 Côn Luân Đại Đế lộ chân dung. Chương 67 Côn Luân Đại Đế lộ chân dung. Ngay sau đó tại mấy người sau lưng, lặng yên xuất hiện một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Hắn tóc trắng như tuyết, nhưng làn da lại duy trì một loại khỏe mạnh hồng nhuận phân phớt, phản phất dấu vết tháng năm cũng không ở trên người hắn lưu lại quá nhiều là ấn. Trên mặt của hắn luôn luôn treo nụ cười hiền hòa, nụ cười kia như là gió xuân hiu hiu, ấm áp mà thân thiết. Lão giả trong tay nhẹ nhàng nuốt nuốt râu dài, động tác kia ưu nhã mà thong dong, phản phất là tại đàn tấu một bài y mắng chương nhạc. Hắn cười híp mắt nhìn chằm chằm trên quảng trường đám người, ánh mắt kia tràn đầy cơ trí cùng thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ mỗi người nội tâm. Sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên quá lớn bạo động, nhưng mọi người xung quanh lại đều cảm nhận được trên người hắn tản ra loại kia đặc biệt khí chất cùng mị lực. Hắn tựa như là một tòa nguy nga ngọn núi, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Mọi người không tự chủ được bắt đầu đánh giá đến vị lão giả này, hắn phục sức một mạc mà không mất đi trang nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra một loại ung dung không đội khí độ. Hắn tồn tại, phản phất cho quảng trường này tăng thêm một vòng sắc thái thần bí, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn đi tìm kiếm sau lưng của hắn cố sự. Tông chủ đi ra, nhìn chăm chú lên đại điện trong đám người có người thở nhẹ một tiếng. Tham kiến thượng tông tông chủ. Lâm Ly đối với phía dưới đám người khoát tay áo, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó quay người hướng về phía sau lưng lão giả làm cái tư thế mời. Lão giả này không phải người khác, đúng là hắn Côn Luân lão tổ Lâm Vô Đạo. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tại nhiều người như vậy trường hợp bên dưới công khai lộ diện. Giống như trước đây Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đại hôn hắn đều không có xuất hiện. Mặc dù những nhân vật này, tông môn đều là Lâm Ly một tay chế tạo, nhưng là nên có lễ tiết Lâm Ly xưa nay sẽ không bất làm, cũng miễn cho có người nói hắn không tôn sư trọng đạo. T, vị lão giả kia đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể làm cho thượng tông tông chủ cung kính như thế, xem ra lai lịch của hắn nhất định là không thể coi thường. Lâm Ly cái này nho nhỏ cử động trong nháy mắt ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Ngươi người này làm sao ngay cả cái này đều muốn không rõ? Cái này còn cần đoán sao? Cái kia tất nhiên là Côn Luân Tông đức cao vọng trọng tiền bối a. Có thể hay không chính là trong truyền thuyết vị kia đại đế cấp bậc cường giả? Sắp thực có khả năng này. Thấy đám người bởi vì suy đoán mà càng sôi trào, tiếng nghị luận liên tiếp, Lưu Thương chậm rãi đi lên phía trước, sắc mặt trầm ổn, hai tay khẽ nết, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Thanh âm của hắn rõ ràng mà hữu lực, trong nháy mắt vượt trên trùng quanh tiếng ồn ào. Các vị đạo hữu, xin mời tĩnh nhất tĩnh. Lưu Thương trong giọng nói để lộ ra một cỗ không thể bỏ qua uy nghiêm, hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, đám người dần dần lắng xuống. Hôm nay là tông ta chủ ngày đại hỷ, do đó bày xuống yến hội, khoản đãi các vị. Vừa mới mọi người hiếu kỳ ta cũng nghe thấy. Như vậy, xin mời cho phép ta vì mọi người làm đơn giản giới thiệu đi. Lưu Thương mỉm cười, ánh mắt quét về phía đứng tại Lâm Ly bên người mấy vị thanh niên, hắn nhẹ giơ lên ngón tay, ra hiệu đám người mấy vị này, không cần quá nhiều giới thiệu, bọn hắn chính là tông ta kiệt xuất đệ tử thân truyền. Mỗi người bọn họ tiên phú dị bẩm, chăm chỉ khắc khổ, là tông ta tương lai hy vọng cùng kiêu ngạo. Chư vị, vị này chính là ta Đan Phong thủ tịch trưởng lão, đồng thời, nàng cũng là bản tông tông chủ phu nhân. Mặc dù trước mắt chưa chính thức cử hành đại hôn chi lễ, nhưng nàng thân phận đã là không cần nói cũng biết. Nói đến chỗ này, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lại tràn ngập chờ mong, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên này. Lưu Thương đang chuẩn bị tiếp tục công bố tiếp xuống trọng yếu sự hạng, lại bị Lâm Vô Đạo lấy nhu hòa lại kiên định thủ thế đánh gãy. Lâm Vô Đạo chậm rãi đi lên phía trước, mỉm cười tiếp lời đầu, "Lưu Thương, chuyện kế tiếp liền do ta hướng mọi người công bố đi." Nói xong, hắn có chút há miệng chuẩn bị công bố cái kia tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong bí mật. "Chắc hẳn các vị vừa mới là bởi vì tông chủ đối với ta tôn kính như vậy mà lòng sinh hiếu kỳ, đối với mọi người suy đoán, ta cũng đã có nghe thấy. Như vậy, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là Côn Luân Tông lão tổ, Lâm Vô Đạo. Trải qua thời gian dài, thừa mông chư vị nâng đỡ, đều tôn xưng ta là Vô Đạo đại đế. Hôm nay may mắn cùng các vị đạo hữu gặp nhau, rất cảm thấy vinh hạnh. Ta dựa vào, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Vậy mà thật là người trong truyền thuyết kia đại đế, hắn thế mà còn là Côn Luân Tông lão tổ. Cảnh tượng này đơn giản giống như là một giấc mộng. Tham kiến Vô Đạo đại đế." Theo mọi người cùng kêu lên la lên, toàn bộ không khí trong nháy mắt trở nên trang trọng mà thần thánh. Trong đám người mỗi một ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo, muốn đem hắn cái kia uy vũ bất phàm hình tượng vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Loại rung động này cùng tín ngưỡng, thật để cho người ta không nhịn được muốn lần nữa hô to một tiếng, "Ta dựa vào, đây quả thực là quá kinh người." Mọi người ở đây không có một cái nào không tin hắn đại đế cảnh giới, dù sao không người nào dám cầm loại chuyện này nói đùa. Chương 68 Lâm Ly hiệu triệu liên hợp kháng ma, chương 68 Lâm Ly hiệu triệu liên hợp kháng ma, mỗi người đều mang lòng kính sợ, hướng Lâm Vô Đạo biểu đạt bọn hắn kính ý cùng trung thành. Mà Lâm Vô Đạo thì lại lấy hắn túi kia cho hết thảy, nhìn rõ hết thảy ánh mắt, đáp lại mỗi một cái thành tín ánh mắt, phảng phất tại nói cho bọn hắn, giữa phiến thiên địa này, chỉ cần trong lòng có đạo, liền có thể không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. "Mụ mụ, ta gặp được sống đại đế, ô đời này quên không được tràng cảnh này." "Quên không được sao?" "Quên không được liền trên hình xăm." Theo Lâm Vô Đạo tự thuật thân phận, an tĩnh đám người lại một lần xôi trào. Lúc này Lưu Thương lại đi tới, hắn nhẹ nhàng giơ lên một bàn tay, giữa ngón tay tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, chậm rãi ép xuống, động tác kia bên trong để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng trầm ổn. Trong đám người ồn ào náo động dần dần lắng lại, ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung tại trên này, chờ đợi tiếp xuống giới thiệu. "Chư vị, thỉnh cho phép ta tiếp tục vì mọi người công bố đêm nay thịnh yến một trọng khác kinh hỉ lớn." Lưu Thương thanh âm trầm ổn mà giàu có tư tính, xuyên thấu mỗi một tấc không gian, thẳng tới lòng người. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Lạc ôm ấp Hải Nhi, bộ pháp nhẹ nhàng đi vào chính giữa sân khấu, dung nhan của nàng dịu dàng mà trang trọng, trong ánh mắt lóe ra mâu tính hào quang, trong lực Hải Nhi tựa hồ cũng bị phần này trang trọng lây, lộ ra đặc biệt an tĩnh. Một màn này ấm áp mà thần bí, để ở đây mỗi người cũng không khỏi vì đó động dung. Mà cùng lúc đó, Lâm Ly thân ảnh thì như là ma thuật sư giống như thần bí khó lường, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng vung tay lên, phảng phất là đang triệu hoán lấy cái gì không biết lực lượng. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời phảng phất được trao cho sinh mệnh, một bức to lớn chiếu ảnh ở trên màn trời chậm rãi triển khai, hình ảnh kia đã rõ ràng lại rung động, phảng phất đem một thế giới khác dẫn tới trước mắt mọi người. Trong tấm hình từng màn chiếu phim, là Lý Gia thôn đoạn kia nặng nề mà bi tráng lịch sử, ma tộc vô tình xâm lấn, thôn dân gặp bi thảm tao ngộ, cùng Lý Dạ cô quân phân chiến anh dũng cùng bất lực, cho đến Lâm Ly xuất hiện, là đây hết thảy mang đến chuyển cơ cùng hy vọng. Từng cảnh tượng ấy hình ảnh, không chỉ có là đối với qua lại xem, càng là đối với hòa bình cùng chính nghĩa khát vọng cùng kêu gọi. T, nguyên lai ma tộc người liền giấu ở chúng ta Bắc vực, khoảng cách gần như thế, thật là khiến người ta không rét mà run, mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc để lộ ra đối với ma tộc uy hiếp khắc sâu nhận biết cùng cảnh giác. Đúng vậy à, nhờ có thượng tông chủ kịp thời xuất thủ, không phải vậy thật không biết còn sẽ có bao nhiêu bình dân vô tội gặp bất hạnh, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, đối với Côn Luân Tông cùng thượng tông chủ kính ý tự nhiên sinh ra. Bất quá, ta luôn cảm thấy thượng tông chủ hành động hôm nay, không chỉ là để ăn mừng Côn Luân Tông đại yến, tựa hồ còn có càng sâu tầng dụng ý, có người đưa ra chính mình suy đoán, đã dẫn phát đám người suy nghĩ cùng thảo luận. Xác thực, ta cũng cảm thấy như vậy, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, cẩn thận mà mong đợi thái độ, hiện ra đám người kết nối xuống tới khả năng chuyện phát sinh chú ý cùng hiếu kỳ. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ, chuẩn bị lắng nghe càng nhiều tin tức lúc, cho tới nay đối ngoại bảo trì thần bí hình tượng Lâm Ly đột nhiên mở miệng, phá vỡ tràn diện yên tĩnh. "Các vị đạo hữu, hôm nay mời mọi người đến đây, thật có hai kiện chuyện trọng yếu cần cùng mọi người chia sẻ." Lâm Ly trong giọng nói để lộ ra một loại trang trọng cùng kiên định, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. "Chuyện thứ nhất, chính là ta gần đây mừng đến một nữ, tên là Lâm Lạc Ly. Nàng tuy là ta thu dưỡng hài tử, nhưng chính là ta Côn Luân Tông tương lai hy vọng cùng người nối nghiệp." Lâm Ly tiếng nói vừa dứt, liền đưa tới sóng to gió lớn. Thu dưỡng hài tử trở thành tông môn người nối nghiệp, cái này tại truyền thống quan niệm bên trong không thể nghi ngờ là kinh thế hai tục tiến hành, để cho người ta không khỏi kinh hô, ta dựa vào, thật hay giả? Thượng tông chủ chính miệng nói, có thể là giả. Huống hồ ngươi nhìn Vô Đạo đại đế cũng không có lên tiếng, nói rõ đây chính là Côn Luân Tông nội bộ chuyện đã quyết. Quá kinh bạo. Chư bị yên lặng một chút, sau đó chính là chuyện thứ hai. Cái này thứ hai, chính là ma tộc thò đầu ra dấu hiệu càng ngày càng tấp nập, trước mắt còn không biết bọn hắn mục đích gì là cái gì, nhưng chúng ta muốn ngăn cản viễn cổ chàng hạo kiếp kia tái hiện, cho nên ta hy vọng mọi người có thể liên hợp lại, cùng một chỗ chống lại ma tộc. Thoại âm rơi xuống, đám người bắt đầu châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán. Kỳ thật xử lý yến hội này ban sơ chỉ là vì chúc mừng bọn hắn mừng đến một nữ, chuyện thứ hai này thì là Lâm Ly vừa mới đột nhiên nghĩ đến. Nhìn xem đám người châu đầu ghé thai, Lâm Ly lần nữa mở miệng nói, chư vị có chuyện gì khó xử không ngại nói ra. Thượng tông chủ, không phải chúng ta không muốn chống lại ma tộc, mà là đều biết ma tộc thực lực cường đại, tu vi rất cao, chúng ta những tiểu môn tiểu phái này rất khó là bọn hắn đối thủ, là tại phía trước nhất một người kiên trì nói ra. Lâm Ly nghe xong hắn, không khỏi nhíu mày. Các vị đều là lo lắng này. Đúng vậy a, người phía sau bảy nhau nhau hồi đáp. Tông chủ, những này đại đa số đều là tiểu môn tiểu phái, trong môn lão tổ phần lớn cũng chỉ là hóa thần cảnh thôi, xác thực không phải ma tộc đối thủ. Lưu Thương đứng Lâm Ly ở một bên nhẹ nhõm nói. Chương 69 Lâm Ly rốt cục không lay động nát, chương 69 Lâm Ly rốt cục không lay động nát, đang nghe Lưu Thương lời nói này sau, Lâm Ly rơi vào trầm tư. Hắn dần dần ý thức được, chính mình trước đó ý nghĩ có lẽ thật sự có chút quá hà khắc rồi. Hôm nay tụ tập ở đây, chủ yếu là đến từ Bắc vực một chút tông môn, những tông môn này phần lớn quy mô không lớn, thực lực có hạn, bọn chúng tại mảnh này hoang cổ đại lục bên trên có thể đặt chân đã thuộc không dễ, gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng cơ cảnh. Ở dưới bối cảnh như vậy, yêu cầu những tông môn này trực tiếp đối kháng thực lực viễn siêu bọn chúng vực ngoại ma tộc, đúng là một loại ép buộc. Vực ngoại ma tộc, làm từ bên ngoài đến thế lực, không chỉ có được cường đại võ lực, càng có thể nắm giữ lấy không muốn người biết lực lượng thần bí, đây đối với Bắc vực những tiểu môn tiểu phái này mà nói, không thể nghi ngờ là khó có thể chịu đựng chi trọng. Chuyện như thế nghi, bản tọa còn cần tinh tế cân nhắc, hôm nay liền tạm thời gác lại không nói. Chư vị, yến hội say xưa, không cần thiết bởi vậy các loại việc vặt quấy rầy nhà hưng. Tới tới tới, mọi người tiếp tục nâng chén cùng chúc mừng, mỹ thực trước mắt, thỏa thích hưởng dụng. Có thể tại lúc này tề tụ một đường, đều là Côn Luân Tông coi là bạn tri kỷ bạn bè, để cho chúng ta quên mất ưu phiền, thoải mái uống, không say không về. Lâm Ly trong giọng nói lộ ra mấy phần phóng khoáng cùng thân thiết, vừa dứt lời, trên yến tiệc liền vang lên lần nữa hoan thanh thiếu ngữ. Bất kể nói thế nào, lần yến hội này mục đích chủ yếu là để ăn mừng Lâm Lạc Ly xuất hiện. Theo ánh trăng chậm rãi dâng lên, chân trời ánh chiều tà cũng dần dần biến mất tại đất chân trời phía dưới, bóng đêm lặng yên giáng lâm. Trên yến tiệc hoan thanh thiếu ngữ, nương theo lấy thời gian rời đổi, dần dần nhu hòa xuống tới, biểu thị trận này đoàn tụ sắp vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Lưu Thương, ngươi thống kê một chút lần này đến đây tông môn đưa hạ lễ, ngày sau ta Côn Luân Tông nhất định phải gấp đôi tặng lễ. Ngươi thật sự là đem làm tinh đạo lý đối nhân xử thế chơi rõ ràng a Lâm Ly. Thoáng chớp mắt ở giữa, tuế nguyệt lưu chuyển, đã là một năm quang cảnh đội vàng mà qua. Côn Luân Tông bên trong, phong vân tế hội, các đệ tử cần cù không ngừng, nhất là mấy vị kia có thụ chú mục đệ tử thân truyền, càng là bằng tốc độ kinh người tại trên con đường tu hành rong ruổi. Lý Dạ Tên, giống như sáng chói tinh thần, tại trong vòng một năm thực hiện từ hóa thần cảnh đến nhập thánh cảnh tam trọng bay vọt, bực này thành tựu, đủ để khiến vô số tông môn nhìn lên, nó thiên phú chi dị bẩm, làm người ta nhìn mà than thở. Lãnh Nguyệt Ngưng cùng Phó Linh Tê cũng là theo sát phía sau, song song bước vào hóa thần cảnh tự trọng, nhập thánh chi cảnh tựa hồ có thể đụng tay đến, cố gắng của các nàng cùng kiên trì, đồng dạng viết lấy thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Nhưng mà, tại mảnh này hăng hái hướng lên bầu không khí bên trong, lại có một người lộ ra không hợp nhau, đó chính là Lâm Ly. Hắn cũng không đắm chìm ở khổ tu bên trong, ngược lại tại hệ thống che chở cho, vượt qua tiêu giao tự tại sinh hoạt. Thả câu bên hồ, thưởng trà hương trà, quanh lò lửa thịt xiên, càng cùng giai nhân mộ dung lạc cùng chung thời gian, phần này thanh thản cùng lạnh nhạt, phản phất không tranh quyền thế. Nhưng hệ thống tiếng thúc dục thỉnh thoảng bên tai bờ băng lên, nhắc nhở lấy trên vai hắn trách nhiệm, thống nhất hoang cổ đại lục. Đối với hệ thống bất mãn Lâm Ly tựa hồ luôn có thể lấy hắn cái kia đặc hữu phương thức hóa giải, dù sao, hắn thấy, sinh hoạt niềm vui thú cùng tu hành đều xem trọng, không cần nóng lòng nhất thời. Về phần Lâm Lạc Ly, cái kia đang yêu tiểu nữ hoa, đã bị Lâm Ly xảo diệu phó thác cho lão tổ Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo mặc dù lấy trấn thủ thái cổ bí cảnh làm nhiệm vụ của mình, nhưng hậu sơn cô tịch sinh hoạt cũng bởi vì Lâm Lạc Ly đến mà nhiều hơn mấy phần ấm áp. Hắn vui với gánh vác lên chiếu cố Lâm Lạc Ly trách nhiệm, hai người ở sau núi an ảnh theo làm bạn, là Côn Luân Tông tăng thêm một vòng khác phong cảnh. Cảnh cáo, ký chủ nếu là lại nằm thẳng, bản hệ thống liền tuyển cái khác người khác. Đừng, tỷ tỷ ta sai còn không được sao? Cái này động. Lâm Ly nghe chút hệ thống muốn đổi người, lập tức gấp. Chương 70 hối đoái tăng lên thẻ, toàn viên đột phá cảnh giới chương 70 hối đoái tăng lên thẻ, toàn viên đột phá cảnh giới không phải không để cho ngươi nằm thẳng. Thế nhưng là ngươi cái này bãi xuống nát cũng quá lâu thời gian đi, biết sai rồi, cái này động nghe hệ thống phàn nàn. Lâm Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng xác thực bày quá lâu, nên làm một chút gì? Lâm Ly lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Nói cái này nguyên một năm bên trong, vực ngoại ma tộc phản phất triệt để mai danh nhận tích, hoang cổ đại lục bên trên lại không nửa điểm bọn chúng quấy nhiêu tung tích, liền tựa như trận kia liên quan tới bọn chúng tồn tại sợ hãi cùng sầu lo chưa bao giờ chân chính giáng lâm. Phần này ngoại ý muốn yên tĩnh, để Lâm Ly vốn trong lòng chuẩn bị liên hợp chống cự đại kế dần dần nhạt đi, ngược lại hóa thành một vòng thoải mái. Theo thời gian trôi qua, Côn Luân Tông bên trong lại là một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Các đệ tử cần cù tu luyện, tu vi càng ngày càng tăng, thực lực có bay vọt về chất. Tông môn thực lực tổng hợp đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Cho dù ma tộc giờ phút này lại lần nữa đột kích, Côn Luân Tông chỉ bằng vào một tông chi lực, cũng có thể hộ đến một phương an bình. Xem xét tông môn bảng. Tông môn, Côn Luân Tông tông môn đẳng cấp, cấp 2 tông môn công trình, Vạn Kiếm Cốc, Thời Không Tháp, Công Pháp Điện các loại tông môn thực lực, Đại Đế cảnh lão tổ một người, Chí Tôn cảnh phong chủ hai người, Đại Thánh cảnh trưởng lão 5 người, đệ tử số lượng 3509. Trong đó đệ tử thân truyền 3 người, đệ tử nội môn 32 người sách, là nên hoạt động một chút, hiện tại lý dạ bọn hắn đều là nhập thánh, hóa thân cảnh, cái này trưởng lão phong chủ thực lực. Có chút không đáng chú ý a. Hệ thống, có biện pháp gì hay không,
tăng lên bên dưới thực lực a. Nguyên lai ký chủ cũng biết thực lực có chút không đáng chú ý a, không có cách nào. Tự nghĩ biện pháp. Ai nha, ta biết ngươi tốt nhất rồi, hắc hắc. Được chưa, liền lần này, nhưng là đằng sau ngươi không có khả năng tại nằm thẳng. Ok, hoàn toàn không có vấn đề. Hệ thống, mau nói làm sao thao tác. Rất đơn giản, ta có thể đem ký chủ còn lại triệu hoán thẻ hối đoái thành cảnh giới tăng lên thẻ, ngươi cho triệu hoán đi ra nhân vật sử dụng liền tốt tiểu giá yêu giản đan. Tiểu giá yêu giản đan hệ thống, vậy liền giúp ta đổi đi. Đốt hối đoái thành công thu hoạch được cảnh giới tăng lên thẻ một tâm chú, cùng trước đây tăng lên thẻ không giống mới, thẻ này sử dụng sau đại thánh cảnh lấy hạ nhân vật tăng lên hai cái đại cảnh giới, đại thánh cảnh trở lên tăng lên một cái đại cảnh giới ngoại tạo, có thể à, đại thánh cảnh phía dưới tăng lên hai cái đại cảnh giới, dùng nhiều như vậy triệu hoán thẻ hối đoái thật là không sai nha. Hệ thống, mau giúp ta dùng. Đốt sử dụng thành công, nhân vật tu vi ngay tại tăng lên trong nháy mắt, từng đạo kim quang từ Lâm Ly chỗ trên chủ phong hướng ra phía ngoài tứ tán bay ra, hướng phía Côn Luân Tông bên trong từng cái trưởng lao bay đi. Nguyên bản đang làm sự tình đám người bỗng nhiên cảm giác được cái này một khí tức xuất hiện, vội vàng ngồi xếp bằng, hấp thu kim quang này bên trong ẩn chứa đạo vận. Chỉ một thoáng từng đạo khí tức khủng bố từ Côn Luân Tông bên trong các nơi phát ra, trong lúc nhất thời các loại dị tượng hiện hiện. Ngoa tạo, các ngươi mau nhìn, đây là tình huống như thế nào? Hơi thở thật là khủng bố, bất quá ta cảm thấy là trưởng lão chúng ta bọn họ phát ra. Chẳng lẽ là các trưởng lão tập thể đột phá? Đang tu luyện các đệ tử nhìn qua các loại thiên địa dị tượng tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Mấy hơi qua đi, những khí tức này dần dần tan đi, nội môn ngũ trưởng lão toàn bộ đột phá đến chí tôn cảnh. Hai vị phong chủ chớ có hỏi cùng Diệp Thành thì là đột phá đến chuẩn đế, mà Lưu Thương cùng vị kia thái thượng trưởng lão Diệp Huyền Phong thì là hai vị mới đại đế cảnh cường giả. Trừ mấy vị này bên ngoài, những người còn lại cũng đều là tăng lên hai cái đại cảnh giới, bao quát Lãnh Thanh Vân, mặc dù hắn không phải triệu hoán đi ra nhân vật, nhưng cũng thuộc về Côn Luân Tông, Lâm Ly để hệ thống cũng đem hắn mang tới. Đột phá xong đám người thu liễm khí tức, hướng chủ phong cung kính cúi đầu, bọn hắn biết đây là tông chủ chỗ thi thủ bút, nếu không dựa vào chính bọn hắn không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới đâu. Phía sau núi Thái Cổ Bí cảnh lối vào Lâm Vô Đạo chính cầm từ Lâm Ly cái kia cầm về ngộ đạo cây thân cảnh tại cho Lâm Lạc Ly làm lấy các loại đồ chơi nhỏ. Ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, ngươi dỗ hải tử, hủy đi ta những cây. Ly mà, nhìn cha ngươi lại đang làm cái gì đại thủ bức lạc. Lâm Vô Đạo cười ha hả đối với Lâm Lạc Ly nói. Vừa mới động tĩnh lớn như vậy, Lâm Vô Đạo muốn không biết cũng khó. Tông chủ, lần này liền có thể cho tất cả mọi người tăng cao tu vi, còn không có tác dụng phụ, thật không biết hắn đến cùng ra sao thực lực. Lâm Ly, ta thật chỉ là đại đế đỉnh phong a. Đừng đoán lao tổ chương 71 đệ tử thi đấu. Lạc Phong cùng lòng chiến đối thoại chương 71 đệ tử thi đấu, Lạc Phong cùng lòng chiến đối thoại trên chủ phong Lâm Ly nhìn một chút tông môn mới bảng, hài lòng nhẹ gật đầu. "Ân, không sai, ta Côn Luân Tông thực lực lại là tăng lên trên diện rộng. Nếu không lay động nát, vậy thì tìm chút chuyện làm đi. Lưu Thương, chuyện ta làm cho, sau 10 ngày cử hành đệ tử thi đấu, trước 15 tên có thể tấn cấp." Tuân Tông chủ lệnh ngay tại tông chủ đại điện xử lý các hạng sự vụ, Lưu Thương tại đến Lâm Ly đưa tin sau, lập tức đem tất cả trưởng lão, phong chủ gọi tới thương nghị đệ tử thi đấu cụ thể hạng mục công việc. Không bao lâu, một tấm bố cáo dán tại quảng trường tông môn chỗ. Ai, có mới bố cáo mau đi xem một chút là cái gì. Đi, cùng đi. Chỉ chốc lát trên quảng trường liền tụ mãn đến xem bố cáo các đệ tử. Trước mặt đọc vừa đọc ra, đều biết cái gì. Chớ đẩy, ta đến đọc. Sau 10 ngày cử hành Côn Luân Tông đệ tử thi đấu, trước 15 tên có thể tấn thăng, đệ tử tạp dịch tấn thăng làm ngoại môn, đệ tử ngoại môn tấn thăng làm đệ tử nội môn có thể nhập phong chủ môn hạ, cụ thể tuyển bạt tỉ thí quy tắc như sau. Nếu có đệ tử có thiên phú luyện đan, từ bố cáo tuyên bố lên có thể trực tiếp tiến về đan phong tiến hành khảo hạch khảo thí, thông qua sau trực tiếp nhập đan phong, đệ tử nội môn tuyển bạt thông qua sau nếu không có ngưỡng mộ trong lòng phong chủ, nhưng đợi còn lại vài ngọn núi phong chủ sau khi xuất quan làm tiếp lựa chọn, lần này tư cách thăng cấp giúp cho giữ lại. Các sư huynh đệ, bọn sư tỷ muội nghe rõ ràng sao? 10 ngày sau muốn đệ tử tỉ thí, trước 15 tên có thể tấn thăng. Theo bố cáo nội dung công bố, quảng trường tông môn bên trên bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt mà khẩn trương. Các đệ tử trên mặt biểu lộ từ hiếu kỳ chuyển thành hưng phấn, lại đến kiên định, mỗi người đều ý thức được lần này đệ tử thi đấu tầm quan trọng. Cái này không chỉ có là một trận thực lực đọ sức, càng là cải biến tự thân vận mệnh thời khắc mấu chốt. Quá tốt rồi, ta một mực mơ ước có thể đi vào nội môn, lần này nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, một vị đệ tử ngoại môn kích động nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra quyết tâm. Đúng vậy à, nghe nói nội môn tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú, còn có càng nhiều công pháp cao cấp có thể học tập, đây đối với chúng ta tới nói quả thực là thiên đại cơ hội tốt, một tên đệ tử khác phụ họa nói, trong mắt tràn đầy ước mơ. Mà những cái kia nguyên bản liền tu vi không tầm thường đệ tử nội môn thì là càng thêm chân quý cơ hội lần này, bọn hắn biết, chỉ có tại trong tỉ thí chỗ hết tài năng mới có thể có cơ hội bị phong chủ thu làm đệ tử thân truyền, đạt được càng thêm tỉ mỉ chỉ đạo cùng vun trồng. Cùng lúc đó, một chút đối với thuật luyện đan có nồng hậu dạy đặc hứng thú đệ tử thì là đưa mắt nhìn sang đan phong. Bọn hắn biết rõ, luyện đan sư tại trong tông môn địa vị phi phàm, không chỉ có thể luyện chế ra các loại đan dược thần kỳ, còn thường thường có thể được đến tông môn đặc biệt chiếu cố. Thế là, những đệ tử này nhao nhao biểu thị muốn đi trước đan phong thử một lần thân thủ, hy vọng có thể tại lĩnh vực này tìm tới thuộc về mình tiên địa. Bên này tại nội môn đệ tử chỗ ở Lạc Minh, biết không? Sau 10 ngày đệ tử thi đấu liền muốn bắt đầu, đệ tử nội môn có thể tấn thăng đến phong chủ môn hạ. Biết à, ta vừa mới cũng đi nhìn bố cáo, bất quá ta không phải rất muốn tham gia lần so tài này. Vì cái gì a? Bởi vì ta muốn đi tiên thú phong, ta một mực đối với thuần thú phương diện này cảm thấy hứng thú,
bất quá bây giờ tiên thú phong phong chủ còn không có xuất quan. Lạc Phong bình tĩnh nói.
Lạc huynh ngươi đây liền không có tin tức ta linh thông đi, tiên thú phong là không có phong chủ.
Chỉ giáo cho.
Bởi vì tông môn mạnh nhất tuần thú sư chính là chúng ta tông chủ a.
Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia tiên thú phong bên trên mạnh nhất là không phải chúng ta tông chủ tiên thú Mạc Ngọc Kỳ Lân.
Ngươi tiểu nói này, ta đã hiểu.
Lại nói ngươi có đi hay không tham gia lần thi đấu này a?
Đi, đương nhiên muốn đi.
Vậy ngươi muốn đi đâu ngọn núi?
Ta trước đó đi vẫn cảm thấy chính mình là có thể trở thành đệ tử thân truyền, nhưng là từ lúc lần trước cùng đại sư Minh giao thủ sau mới phát hiện, trên lệch thật quá lớn. Hiện tại ta muốn đi chính là luyện khí phong, nghe nói luyện khí sư bọn họ đại bộ phận đều là thể tu, giống như ta. Nhưng là luyện khí phong phong chủ còn không có xuất quan đâu.
Vậy thì có cái gì, tấn thăng tư cách không phải có thể giữ lại sao?
Các loại luyện khí phong phong chủ xuất quan, ta lại vào ngọn núi liền tốt.
Có đạo lý, vậy ta cũng tham gia.
Ở sau đó thời kỳ, trong tông môn tu luyện không khí trở nên dị thường nồng hậu dày đặc. Các đệ tử nhao nhao gia tăng tu luyện bộ pháp, có bế quan khổ tu, gắng đạt tới đột phá bình cảnh, có thì là tìm kiếm khắp nơi tài nguyên tu luyện, hy vọng có thể là sắp đến thi đấu tăng thêm mấy phần phần thắng mà tông môn các trưởng lão cũng là mật thiết chú ý các đệ tử động thái, hợp thời cho chỉ đạo cùng cổ vũ.
Chương 72 tông môn thi đấu chính thức mở ra, chương 72 tông môn thi đấu chính thức mở ra, thời gian 10 ngày, như là đầu ngón tay gảy nhẹ giai điệu, thoáng qua tức thì, nên đón trong tông môn nhất là chú mục thị sự, đệ tử thi đấu. Toàn bộ tông môn trên dưới, bị một tầng đã khẩn trương lại tràn ngập mong đợi không khí chăm chú bao khỏa, trong không khí tràn ngập một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng trang nghiêm. Theo thần quang sơ tảng sáng, các đệ tử nhao nhao từ riêng phần mình trong phòng đi ra, trong mắt của bọn hắn lóe ra trước nay chưa có qua mang, đó là đối với sắp xảy ra khiêu chiến khát vọng, cũng là đối với mình ta siêu việt kiên định tín niệm. Bọn hắn cẩn thận chọn lựa ra chính mình đắc ý nhất chiến bảo, mỗi một kiện đều ẩn chứa bọn hắn mồ hôi cùng mộng tưởng, phản phất mặc vào nó, liền có thể đem qua lại cố gắng cùng kiên trì hóa thành lực lượng, rót vào thân thể mỗi một cái tế bào. Đạp trên thần quang, các đệ tử nện bước kiên định bộ pháp, bước lên tiến về sân bãi tỉ thí con đường. Ven đường, bọn hắn lẫn nhau cổ vũ, ánh mắt giao lưu ở giữa truyền lại ấm áp cùng lực lượng. Bọn hắn biết, cái này không chỉ là một trận đơn giản tỉ thí, càng là đối với bọn hắn nhập tông đến nay tu hành thành quả một lần toàn diện kiểm nghiệm, là đối với bọn hắn ý chí phẩm chất cùng quyết tâm cực hạn khảo nghiệm. Tại tỉ thí trên sân khấu, không có tuyệt đối cường giả, chỉ có không sợ gian nan, dũng cảm khiêu chiến bản thân dũng sĩ. Các đệ tử biết rõ, chỉ có những cái kia có thể tại trong lịch cảnh giữ vững tỉnh táo, kiên trì không ngừng, dù cho đối mặt trùng điệp khó khăn cũng tuyệt không xem thường từ bỏ người, mới có thể đột phá bản thân cực hạn, leo lên chí thắng lợi đỉnh phong.
Sư Minh, sư tỷ các ngươi có đây không?
Phó Linh Tê gõ Lý Dạ hai người cửa phòng hỏi.
Sư muội, có chuyện gì không? Mở cửa là Lãnh Nguyệt Ngưng.
Hại, hôm nay không phải đệ tử thi đấu sao?
Chúng ta đi xem một chút đi a.
Mỗi ngày vào xem lấy tu luyện đều quên chuyện này.
Chờ chút, ta đi gọi sư minh của ngươi cùng một chỗ.
Phó Linh Tê, hai ngươi là tu luyện sao?
Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi.
Ngay tại lúc đó tông môn đài luận võ chỗ, từng cái trưởng lão đều đã trình diện, các đệ tử chỉnh tề ở phía dưới xếp hàng đứng vững, chờ lấy thi đấu bắt đầu.
Gặp qua các vị trưởng lão, phó tông chủ,
Lưu Thương, đứng ở quảng trường tông môn trên đài cao, thanh âm vang dội mà trang nghiêm. Hôm nay chính là ta Côn Luân Tông lần đầu tổ chức đệ tử thi đấu, ý nghĩa không gần như chỉ ở tại tuyển bạt nhân tài, càng ở chỗ kích phát chư vị đồng môn ở giữa cạnh tranh ý thức, đẩy mạnh võ học tinh tiến. Tỷ thí quy tắc rõ ràng sáng tỏ, không phân tôn ti, duy thực lực luận anh hùng. Đệ tử ngoại môn tự thành một tổ, đệ tử nội môn kề vai chiến đấu, đệ tử tạp dịch cũng không thiếu tiềm long tại uyên, riêng phần mình chiến thắng, nỗ lực phấn đấu. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, gặp chúng đệ tử đều là đã vận sức chờ phát động, tiếp tục nói, các tổ bên trong, 15 người đứng đầu người nổi bật đem thắng được quý giá tấn thăng tư cách, đây là các ngươi chứng minh bản thân, bước về phía cảnh giới cao hơn cầu thang.
Nhớ kỹ, trên đài luận võ, các ngươi đại biểu là chính mình, càng là Côn Luân Tông vinh quang.
Bởi vậy, xin mời dốc hết toàn lực, thể hiện ra các ngươi nhất tinh xảo chiêu thức, cứng rắn nhất ý chí.
Là giải chúng đệ tử nỗi lo về sau, Lưu Thương cố ý nhấn mạnh an toàn bảo hộ biện pháp, mời mọi người yên tâm, tông chủ đại nhân lòng dạ từ bi, đã ở trên đài luận võ bày ra tinh diệu tuyệt luân trận pháp phòng hộ. Trận này có thể hữu hiệu làm dịu công kích lực độ, bảo đảm luận võ trong quá trình không có lo lắng tính mạng. Các ngươi chỉ cần chuyên chú vào so đấu, không cần có bất kỳ lo lắng.
Nói xong, Lưu Thương nhẹ nhàng bung tay lên, chỉ gặp một trận ánh sáng lấp lóe, nguyên bản tản mát các đệ tử trong nháy mắt bị một cỗ nhu hòa lực lượng dẫn dắt, ngay ngắn trật tự phân làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tạp dịch tam đại tổ, sau đó chậm rãi dâng lên, vững vàng rơi vào riêng phần mình trên đài luận võ.
Trên đài, đao quang kiếm ảnh chưa hiện hiện, nhưng trong không khí đã tràn ngập lên nồng hậu dày đặc chiến ý cùng chờ mong.
Hiện tại ta tuyên bố, Côn Luân Tông giới thứ nhất tông môn đệ tử thi đấu chính thức bắt đầu. Theo Lưu Thương âm vang hữu lực tuyên bố âm thanh rơi xuống, toàn bộ tông môn phảng phất bị nhen lửa kích tình hỏa hoa, tiếng hoan hô, tiếng hò hét liên tiếp, vang vọng vân tiêu.
Chương 73 thi đấu bên trên phân khích quyết đấu, chương 73 thi đấu bên trên phân khích quyết đấu. Theo Lưu Thương vang dội mà thanh âm kiên định tuyên bố đối chiến bắt đầu, trên sân bãi lập tức sôi trào lên, các tổ đệ tử như là bị kích hoạt mãnh hổ, nhao nhao nhảy vào riêng phần mình chỉ định đối chiến khu vực, từng trang đặc sắc tuyệt luân võ kỹ cùng công pháp quyết đấu như vậy mở màn. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng hưng phấn xen lẫn khí tức, các đệ tử hoặc ngưng thần tụ khí, chuẩn bị thi triển ra áp đáy hòm tuyệt kỹ, hoặc linh hoạt xuyên thẳng qua, lấy tinh diệu thân pháp tìm kiếm đối thủ sơ hở. Các thức võ kỹ như là nở rộ pháo hoa, chói lọi chói mắt, có đệ tử hai tay kết ấn, trong miệng than nhẹ chú ngữ, trong nháy mắt ngưng tụ ra cường đại linh lực ba động, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa pháp thuật công kích,
có thì chú trọng cận chiến vật lộn, quyền phong gào thét, cước ảnh liên tục, mỗi một kích đều ẩn chứa thiên quân chi lực, gắng đạt tới một kích chế địch. Công pháp ở giữa va chạm càng là làm cho người không kịp nhìn, có công pháp cường điệu tốc độ cùng nhanh nhẹn, để người thi triển thân hình quỷ mị, khó mà nắm lấy, có thì thiên về phòng ngự cùng bền bỉ, cấu trúc lên không thể phá vỡ linh lực vòng bảo hộ, mặc cho ngoại giới công kích như thế nào mãnh liệt, đều có thể thản nhiên chỗ chi. Càng có một ít hiếm thấy mà thần bí công pháp bị biểu diễn ra, bọn chúng có lẽ có thể điều khiển nguyên tố tự nhiên, dẫn phát phong vũ lôi điện, có lẽ có thể nhìn rõ lòng người, biết trước đôi dùng tay hướng, khiến cho đối chiến tràn đầy bất ngờ cùng biến số. Rất nhanh, trải qua kịch liệt so đấu, đệ tử tạp dịch tổ cùng đệ tử ngoại môn tổ đỉnh tiêm cao thủ, tức riêng phần mình 15 người đứng đầu cường giả, đã đang kịch liệt trong giao phong trổ hết tài năng. Bọn hắn chậm rãi đi xuống đài luận võ, bộ pháp bên trong mang theo một cố khó nói nên lời thong dong cùng tự tin. Trên mặt rào rạt không chỉ có là thắng lợi qua mang, càng là đối với thực lực mình công nhận tự hào cùng đối với tương lai khiêu chiến vô hạn ước mơ. Phần tự tin này, như là mới lên thái dương, chiếu sáng bọn hắn tại trên đường tu chân mỗi một bước, biểu thị bọn hắn sẽ tại tiếp xuống tu luyện cùng cạnh tranh bên trong, tiếp tục vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Nhưng mà, cứ việc đệ tử nội môn nhân số vẹn vẹn 32 người, trên lý luận ứng có thể cấp tốc quyết ra thắng bại, nhưng chiến đấu khu không khí lại ngưng trọng dị thường, thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Các đệ tử hai hai đối lập, trong ánh mắt lóe ra đã khẩn trương lại cẩn thận qua mang, giữa lẫn nhau nhìn chằm chằm, lại chậm chạp không có dấu hiệu động thủ. Sư Minh, sư tỷ, các ngươi nói bọn hắn thế nào không đánh a? Phó Linh Tê nhìn qua trên đài hướng một bên Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt ngưng hỏi. Bởi vì bọn hắn trong đó có hai người rất mạnh. Lý Dạ hồi đáp, ngươi nói chính là lần trước khiêu chiến ngươi cái kia Long Chiến cùng Lạc Phong. Lãnh Nguyệt ngưng ở một bên phụ họa. Đối với, mặc dù ta chỉ dùng ba thành thực lực liền đánh bại hai người bọn họ liên thủ, nhưng là tại nội môn đệ tử trong tổ, bọn hắn hay là mạnh nhất cái kia hai cái, mà lại Long Chiến là thể tu, có thể vượt cấp chiến đấu. Thì ra là thế, xem ra là ai cũng không muốn động thủ trước đụng hai người bọn họ. Phó Linh Tê bừng tỉnh đại ngộ. Trên đài luận võ ai, các ngươi không xuất chiêu trước vậy ta có thể đến lạc. Long Chiến bẻ bẻ cổ. Nói xong lời này, hắn bật hết hỏa lực trực tiếp xông về phía cách mình gần nhất một người. Ai, tiểu tử ngươi, hai ta so tài một chút, ai đánh thắng nhiều người. Lạc Phong gặp Long Chiến động, cũng không cam chịu rất lại phía sau, đội vàng cũng thi triển công pháp hướng người trước mặt đánh tới. Liền trong chớp nhoáng này liền có hai tên đệ tử bị đánh bại, bị trận pháp truyền tống ra ngoài. Ta dựa vào, chớ ngẩn ra đó, Long sư minh, Lạc sư minh quá mạnh, chúng ta liên thủ trước giải quyết bọn hắn. Một tên đệ tử kịp phản ứng, hướng mọi người khác hô. Nghe nói như thế, những người còn lại lập tức tụ lại đem Long Chiến cùng Lạc Phong bao bọc vây quanh. Một màn này bị dưới đài hai tổ đệ tử trông thấy, nhao nhao hô to, cái này cũng được a. Cái này không thành lấy chúng lăng quả, không công bằng thôi. Lời ấy sai rồi, đây là sách lược chi diệu, trước hợp chúng nhân chi lực loại bỏ mạnh nhất địch, mà phía sau lộ ra riêng phần mình thân thủ định cao thấp, chẳng lẽ không phải tăng lên thật nhiều tấn cấp khả năng. Pháp này mặc dù hơi có vẻ nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng vẫn có thể xem là ứng đối khốn cảnh một sách. Các ngươi cần đi khác, ngày khác sông sáo giang hồ, gặp phải mạnh hơn bản thân chi địch, cũng có thể bắt chước pháp này, đoàn kết hợp tác lấy khắc địch chế thắng. Nhớ lấy không tiêu không nạo, chớ bởi vì cậy mạnh mà tứ cố vô thần, miễn bị tiêu diệt từng bộ phận chi ách tại trên châu ngồi Diệp Huyền Phong chậm rãi mở miệng. Đi nhớ thái thượng trưởng lão dạy bảo chúng đệ tử nghe vậy nhao nhao hướng hắn thi cái lễ. Thế nào, Lạc huynh, trước giải quyết bọn hắn? Không có vấn đề, đợi lát nữa hai ta tái chiến, vừa vặn nhìn xem trong khoảng thời gian này ngươi lại nghịch thiên đến trình độ nào. Tiếng nói rơi, hai người xông về trong đám người, lập tức mở ra một mảnh hỗn chiến. Không bao lâu, trên đài chỉ còn lại ba người, trừ Long Chiến cùng Lạc Phong bên ngoài còn có một vị nữ đệ tử. Tên đệ tử này ta nhớ được, nhập tông hôm đó cũng là ngưng kết ra tám đạo mệnh ngân. Lưu Thương nhìn xem trên đài nói ra, xem bọn hắn ba người ai sẽ là người thắng cuối cùng. Diệp Huyền Phong nuốt dâu nói ra, Thanh Giao sư muội, trên đài luận võ không phân giới tính, đừng trách chúng ta. Hai vị sư minh, Thanh Giao sẽ không trách các người. Đạo thủ đi nói xong nàng liền một kiếm đâm ra, chỉ gặp lộ Thanh Giao dáng người uyển chuyển, tựa như ngày đông tuyết đầu mùa giống như nhẹ nhàng bật lên, nó động tác chi lưu sướng, phản phất ngay cả thời gian cũng vì đó đình trệ. Trường kiếm trong tay của nàng vẽ ra trên không trung chói mắt màu bạc uy tích, kiếm mang sáng chói chói mắt, thẳng bức Lạc Phong mà đến. Lạc Phong đối mặt bất tình lình thế công, phản ứng mau lẹ, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, bên cạnh rời mấy trượng bên ngoài, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát cái kia đủ để chí mạng kiếm phong. Đồng thời, hai tay của hắn ở giữa đã lặng yên ngưng tụ lại khổng lồ linh khí, chuẩn bị phản công Lăng Tuyết, phản kích chi thế lăng lệ không gì sánh được. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Long Chiến giống như một đầu thức tỉnh cự thú, mang theo như núi cao uy thế đột nhiên xâm nhập chiến cuộc. Mỗi một quyền của hắn đánh ra, đều nương theo lấy đinh thai nhức góc quanh mình, phảng phất có thể lay động đất trời, để không gian cũng vì đó rung động. Cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng, khiến cho Lộ Thanh Giao cùng Lạc Phong không thể không tạm thời gác lại đối phương, liên thủ chống cự vị này có thể vượt cấp khiêu chiến thể tu cường giả. Lộ Thanh Giao múa kiếm như gió, kiếm quang sen lẫn thành lưới, kín không kẽ hở, ý đồ dùng cái này phong tỏa Long Chiến mỗi một cái đường tấn công. Kiếm pháp của nàng đã nhanh lại chuẩn, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lăng lệ sát ý, hiển thị do nó kiếm pháp chi tinh diệu. Mà Lạc Phong thì bằng vào nó tốc độ siêu phàm cùng thân pháp, tại Long Chiến quanh thân linh hoạt xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy cái kia chớp mắt là qua sơ hở, chuẩn bị cho nó một kích chí mạng. Nhưng mà Long Chiến lại như là bản thạch sừng sững không ngã, bước tiến của hắn trầm ổn hữu lực, quyền phong càng là càng mãnh liệt. Mỗi một lần huy quyền đều phảng phất có thể xé rách không khí, dẫn phát tiếng nổ lớn như sét đánh. Hắn phảng phất đối với hết thể chung quanh công kích đều nhìn như không thấy, chỉ chuyên chú với mình thế công, thể hiện ra một loại siêu phàm nhập thánh ý chí chiến đấu.
Theo chiến đấu tiếp tục thăng cấp, ba người ở giữa công thủ chuyển đổi trở nên càng tấp nập mà kịch liệt. Kiếm khí cùng quyền phong trên không trung xen lẫn va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang đinh tai nhức óc. Thân ảnh của bọn hắn ở trên trận di chuyển nhanh chóng, như là ba đạo như thiểm điện đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách chiến đấu bức tranh. Không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ này chiến đấu kịch liệt chỗ nhóm lửa, trở nên nóng rực mà cuồng bạo, để cho người ta cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động cùng cảm giác áp bách. Trải qua một phen giao phong kịch liệt cùng sau khi va chạm, ba người rốt cục riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, thở dốc chưa định, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra ngưng trọng mà mệt mỏi thần sắc. Ta dựa vào, chân tinh màu a. Đây quả thực là nội môn hàng đầu thực lực hoàn mỹ hiện ra, làm cho người rất rung động, dưới đài các đệ tử đều phát ra trận trận sợ hãi thán phục, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với trên đài cường giả vô tận kính ngưỡng cùng bội phục. Không sai, nội môn có ba người này, đủ để kích thích đệ tử còn lại hăm hở tiến lên chi tâm. Lâm Ly chẳng biết lúc nào trình diện, nhẹ nhàng nói một câu. Gặp qua sư tôn, gặp qua tông chủ, đều tiếp tục quan chiến đi. Lâm Ly nhẹ nhàng phất phất tay hướng đám người ra hiệu. Trên đài ba người đang đứng ở khẩn trương cùng ngưng trọng bầu không khí bên trong. Nghe thấy dưới đài thanh âm, bọn hắn không hẹn mà cùng quay người nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia ngồi vào chỗ sâu, một vị thân ảnh chậm rãi đứng lên, quên thân bao quanh một loại khó nói nên lời uy nghiêm cùng lạnh nhạt, chính là trong tông môn tôn quý nhất tồn tại, tông chủ Lâm Ly. Lâm Ly đến, phảng phất một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt khuấy động lên trên đài trong ba người tâm gợn sóng. Hai vị tông chủ đều đến quan chiến, xuất toàn lực đi. Tốt. Ngay sau đó ba người lại mở ra một vòng mới hỗn chiến. Ba người từ mặt trời chói chang một mực đánh tới mặt trời lặn phía tây, vẫn không có phân ra thắng bại. Lúc này Lộ Thanh Giao cùng Lạc Phong linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, mà Long Chiến cũng là mỏi mệt không chịu nổi, toàn thân chỉ còn lại một tia khí lực trèo chống hắn đứng đấy. Đang lúc ba người đang muốn tiếp tục thời điểm, Lâm Ly mở miệng. Đều dừng lại đi. Tại cái này khẩn trương kịch liệt quyết đấu tràng cảnh bên trong, theo Lâm Ly lời nói rơi xuống, nguyên bản căng cứng không khí tựa hồ đạt được một tia làm dịu. Lộ Thanh Giao, Lạc Phong cùng Long Chiến ba người, cứ việc thể xác tinh thần đều mệt, trong ánh mắt lại vẫn lóe ra không cam lòng cùng đấu chí. Lộ Thanh Giao có chút thở dốc, mồ hôi dọc theo nàng gương mặt kiên nghị trượt xuống, nàng nhìn về phía Lạc Phong cùng Long Chiến, trong mắt đã có cùng chung chí hướng cũng có một tia thoải mái. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là đang tự nhủ, cũng là đối với các đồng bạn nói, kết quả như vậy, có lẽ chính là chứng minh tốt nhất. Lạc Phong thì là hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức hỗn loạn, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười nhạt, trong nụ cười kia đã có đối với chiến đấu không bỏ cũng có đối với tương lai chờ mong. Hắn vô vô bụi đất trên người, hướng Lộ Thanh Giao cùng Long Chiến ném đi một cái ánh mắt khích lệ, phảng phất tại nói, chúng ta dù chưa phân thắng bại, nhưng đều đã chứng minh chính mình. Long Chiến thì là khó khăn thẳng tắp sống lưng, cứ việc thể lực gần như khô kiệt, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng. Hắn chậm rãi gật đầu, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thề, lần sau nhất định phải bằng thực lực thắng được trận này chưa xong đọ sức. Lâm Ly thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn biết rõ, ba người này tiềm lực xa không chỉ nơi này, hôm nay thế hòa không phân thắng bại không chỉ có là đối bọn hắn thực lực tán thành, càng là đối với bọn hắn tương lai trưởng thành mong đợi. Ba người các ngươi đều là tông môn chi tiêu tử, con đường tương lai còn rất dài, hy vọng các ngươi có thể dắt tay đồng tiến, cộng đồng thủ hộ vùng thiên địa này. Theo Lâm Ly lời nói kết thúc, trung quanh quan chiến các đệ tử cũng nhao nhao vỗ tay reo hò, là ba vị này tuổi trẻ tài tuấn phấn khích biểu hiện lớn tiếng khen hay. Chương 74 Lạc Phong tiểu tâm tư, Lộ Thanh Giao thu hoạch, 1, chương 74 Lạc Phong tiểu tâm tư, Lộ Thanh Giao thu hoạch, 1, ta tuyên bố, Côn Luân Tông giới thứ nhất đệ tử đại bị, đến tận đây kết thúc mỹ mãn. Lưu Thương thanh âm vang dội mà rõ ràng, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, xuyên thấu đám người ồn ào náo động, thẳng đến nội tâm của mỗi người. Câu nói này không chỉ có là đối quá khứ mấy ngày kịch liệt so đấu tổng kết, càng là đối với tương lai vô số khả năng mở ra. Vừa dứt lời, các đệ tử ở giữa tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, bọn hắn lẫn nhau ôm, chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng cùng cố gắng thành quả. Tại trong trận thi đấu này, vô luận là Sơ Lộ Phong mang tân tinh, hay là kinh nghiệm xa trưởng lão tướng, đều dùng thực lực của mình cùng mồ hôi đã chứng minh giá trị của mình, cũng vì Côn Luân Tông tương lai tăng thêm vô hạn hy vọng. Thắng được tấn thăng tư cách tất cả đệ tử, xin an chớ đội. Lưu Thương tiếp tục nói, thanh âm của hắn ôn hòa mà tràn ngập cổ vũ, sau đó, xin mời tiến về các trưởng lão vị trí tiến hành đăng ký. Ở nơi đó, các ngươi tướng lĩnh vào tay thuộc về các ngươi ban thưởng. Cái này không chỉ có là đối với các ngươi lần này biểu hiện tán thành, càng là đối với các ngươi tương lai tu hành duy trì cùng mong đợi. Đồng thời, các ngươi còn đem thu hoạch được tương ứng phục sức tông môn cùng tài nguyên tu luyện, bọn chúng đem nương theo các ngươi ở sau đó thời kỳ, tiếp tục leo lên cao phòng, thăm dò thiên địa rộng lớn hơn. Theo Lưu Thương chỉ dẫn, chiến thắng các đệ tử nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, đầy cõi lòng mong đợi chuẩn bị nên đón sự vinh quang của bản thân thời khắc. Bọn hắn biết, cái này không chỉ là một cái kết thúc, càng là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Tại Côn Luân Tông mảnh này cổ lão mà tràn ngập sức sống trên thổ địa, bọn hắn đem dắt tay đồng tiến, cộng đồng viết thuộc về bọn hắn truyền kỳ thiên chương. Ngay sau đó, Lưu Thương đi vào Lạc Phong ba người bọn họ trước mặt, tự mình động viên một phen, sau đó hỏi: "Các ngươi có thể nghĩ tốt đi đâu một phong chủ môn hạ sao?" "Phó tông chủ, ta muốn bái nhập Diệp phong chủ môn hạ." Lộ Thanh Giao cái thứ nhất mở miệng hồi đáp: "Tốt, cầm qua ngươi tông môn lệnh bài đến." Lập tức Lưu Thương tại tông môn lệnh bài bên trên một chút, liền đem Lộ Thanh Giao tin tức cải thành tiên kiếm phong đệ tử. "Tốt, ngươi trước chờ một hồi ta dẫn ngươi đi gặp Diệp phong chủ." "Vậy các ngươi hai cái đâu? Nghĩ kỹ bái nhập cái nào ngọn núi môn hạ rồi sao?" Lưu Thương quay đầu hỏi hướng hai người khác. "Khởi bẩm phó tông chủ, ta muốn đi tiên thú phong, nhưng tiên thú phong còn không có phong chủ." "Khởi bẩm phó tông chủ, ta muốn bái nhập luyện khí phong, nhưng là luyện khí phong cũng còn không có phong chủ xuất quan." "Là như thế này à?"
Vậy các ngươi trước giữ lại lần này nhập phong tư cách, đợi hai đỉnh núi phong chủ sau khi xuất quan lại vào ngọn núi liền có thể. Đa tạ phó tông chủ. Lạc Phong Long Chiến cung kính nói. Lưu Thương xoay người, đối với Long Chiến cùng Lạc Phong ôn hòa nói, vậy các ngươi trong khoảng thời gian này hay là tạm thời lưu tại đệ tử nội môn chỗ đi, đi về trước đi. Ta còn có một ít chuyện cần xử lý. Nói xong, hắn đang chuẩn bị quay người rời đi, đi dẫn dắt Lộ Thanh Giao tìm Diệp Thành, lại nghe được sau lưng Lạc Phong nhẹ nhàng gọi hắn lại. Phó tông chủ, đệ tử còn có một chuyện không rõ. Lạc Phong trong thanh âm mang theo một chút do dự. Lưu Thương dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lạc Phong, hỏi, a, chuyện gì để cho ngươi như vậy khó nhiễu? Lạc Phong hít sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi, đệ tử nghe nói, Tiên Thú Phong bên trên cường đại nhất linh thú là tông chủ Mạc Ngọc Kỳ Lân, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Tiên Thú Phong cũng không đơn độc phong chủ, mà là do tông chủ trực tiếp quản lý đâu. Hắn nói lời này lúc, thanh âm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đối với chạm đến tông môn cao tầng sự vụ giới hạn cảm thấy bất an. Lưu Thương nghe vậy, ánh mắt nhắm lại, trên mặt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không trách cứ Lạc Phong, ngược lại mang theo một tia lý giải dáng tươi cười nói, quan sát của ngươi ngược lại là nhạy cảm. Không sai, tông môn Mạc Ngọc Kỳ Lân đúng là mạnh nhất linh thú, nhưng nó thuộc về tông chủ tư nhân tất cả, cũng không trực tiếp tham dự Tiên Thú Phong quản lý. Tiên Thú Phong tự nhiên có nó phong chủ phụ trách sự vụ ngày thường. Tông chủ trăm công nghìn việc, như thế nào tự mình quản lý một ngọn núi sự tình đâu? Tiếp đấy, Lưu Thương ngữ khí ôn hòa treo chọc nói, xem ra ngươi trong lòng tiểu tử này còn cất giấu tính toán đâu, là muốn thông qua được giải những này, nhìn xem tương lai mình có cơ hội hay không đạt được tông chủ chỉ điểm đi. Lạc Phong bị Lưu Thương một câu nói toạc ra tâm tư, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, vội vàng cúi đầu nhận sai, đệ tử lỗ mãng, không nên có như thế không thiết thực ý nghĩ, xin mời phó tông chủ trách phạt. Lưu Thương khoát tay áo, cười nói, thôi, ngươi tâm tư này cũng không thể coi là cái gì sai lầm lớn, chỉ cần ngươi tốt nhất tu hành, tương lai tự nhiên sẽ có cơ hội. Hiện tại thời điểm không còn sớm, các ngươi mau mau trở về đi. Thoáng chớp mắt Lưu Thương liền dẫn Lộ Thanh Giao đi tới Tiên Kiếm Phong bên trên. Diệp Phong chủ a, ta mang cho ngươi đến một vị đệ tử giỏi a. Lưu Thương lời nói tại trống trải Tiên Kiếm Phong trong đại điện quân quẩn, mang theo vài phần đắc ý cùng chờ mong, hắn bộ pháp vững vàng, dẫn hơi có vẻ cục xúc Lộ Thanh Giao đi vào cái này trang nghiêm chi điện. Trong đại điện, tia sáng lưu hòa, phong cách cổ xưa trang trí lộ ra tuế nguyệt lắng động cùng bất phàm khí tức, phảng phất mỗi một khối phiến đá, mỗi một cây lương trụ đều gánh chịu lấy qua lại huy hoàng cùng truyền kỳ. Lộ Thanh Giao theo sát tại Lưu Thương sau lưng, tim đập của nàng theo bước chân tiếp cận mà dần dần gia tốc, hai tay không tự giác giảo cùng một chỗ, trong ánh mắt đã có đối với tương lai ước mơ, cũng xen lẫn khó mà che giấu khẩn trương cùng bất an. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến sắp mở ra cửa lớn, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối với Diệp Phong chủ thực lực cường đại kính sợ, cũng có sắp bái nhập nó môn hạ tâm thần bất định. Nàng biết rõ, phần tư cách này tuy là chính mình cố gắng tranh thủ tới, nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, bất luận thành tựu gì đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Rốt cục, Lưu Thương dừng bước, quay người nhìn về phía Lộ Thanh Giao, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng tín nhiệm. Thanh Giao, thả lỏng, Diệp Phong chủ tuệ nhãn biết châu, nhất định có thể nhìn thấy tiềm lực của ngươi. Ngươi là ta đã thấy cứng rắn nhất không nổ đệ tử, một trong lời của hắn như là một dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào Lộ Thanh Giao nội tâm, để nàng tâm tình khẩn trương hơi hóa giải một chút. Theo cửa lớn chậm rãi mở ra, một cỗ càng thêm linh khí nồng nặc đập vào mặt, đó là thuộc về hoàng cổ đại lục cường giả đỉnh cao khí tức, đã uy nghiêm lại thâm thúy. Lộ Thanh Giao hít sâu một hơi, lấy dũng khí, theo sát Lưu Thương đi vào trong đại điện. Trong đại điện, một vị thân mang áo xanh, khí chất siêu phàm lão giả tóc trắng chính đoan ngồi tại trên đài cao, hắn chính là hoàng cổ đại lục chí tôn cảnh cường giả Diệp Thành, cũng là Lộ Thanh Giao sắp bái sư sư tôn. Ánh mắt của hắn thâm thúy như bầu trời đêm, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, nhưng lại ôn hòa như nước, để cho người ta không tự chủ được sinh ra thân cận cảm giác. Lưu Thương tiến lên mấy bước, chắp tay hành lễ, cười nói: "Diệp Phong chủ, đây cũng là ta tại trong tỷ thí khai quật kỳ tài, Lộ Thanh Giao. Thiên phú của nàng cùng tâm tính, nhất định có thể tại ngài chỉ đạo bên dưới rực rỡ hào quang." Chương 74 Lạc Phong tiểu tâm tư, Lộ Thanh Giao thu hoạch 2, chương 74 Lạc Phong tiểu tâm tư, Lộ Thanh Giao thu hoạch 2. Lộ Thanh Giao nghe vậy, liền vội vàng tiến lên mấy bước, quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu ba cái. Thanh âm mặc dù khẽ run, lại yên định lạ thường, đệ tử Lộ Thanh Giao, bái kiến sư tôn. Giờ khắc này, nàng phảng phất đem tất cả lo lắng cùng sợ hãi đều quên sạch sành sanh, chỉ còn lại đối với tu hành khát vọng cùng đối với sư tôn tôn kính. Diệp Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa xem kỹ lấy Lộ Thanh Giao, tựa hồ có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra phần kia bất khuất cùng chấp nhất. Sau một lát, hắn khẽ mở môi mỏng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, Lộ Thanh Giao, ngươi đã thông qua đại bị thắng được tư cách lựa chọn ta Tiên Kiếm Phong, cái kia từ nay về sau chính là ta Tiên Kiếm Phong một thành viên. Con đường tu hành dài dằng dặc lại gian khổ, nhìn ngươi không quên sơ tâm, kiên trì bền bỉ. Lần thứ nhất gặp mặt, vi sư đưa ngươi một phần lễ gặp mặt đi. Nói xong, đại điện hậu phương một cánh phong cách cổ xưa cửa lớn từ từ mở ra. Đi thôi, đi nhận lấy thuộc về ngươi thanh kiếm kia. Nhớ kỹ, dụng tâm đi cảm thụ. Diệp Thanh hướng Lộ Thanh Giao gật đầu ra hiệu. Lộ Thanh Giao trong lòng như là cuồn cuộn mặt hồ, nổi sóng chập trùng, khó mà lắng lại. Nàng chưa từng dự liệu được, cái kia ngày bình thường uy nghiêm mà thần bí Diệp Phong chủ, không, hiện tại đối với nàng mà nói, là càng thêm thân cận cùng kính ý sư tôn. Sở ban tặng bắt đầu thấy chi lễ đúng là như vậy rung động lòng người. Để nàng bước vào Vạn Kiếm Cốc, cái này không chỉ là một phần lễ vật, càng là một phần chịu nặng trách nhiệm cùng kỳ vọng. Vạn Kiếm Cốc, cái tên này tại trong thai nàng tiếng vọng, như là viễn cổ kêu gọi, tràn đầy truyền kỳ cùng huy hoàng. Nàng biết rõ, mảnh đất này là tông môn hạch tâm bí cảnh một trong, ẩn chứa vô tận kiếm đạo huyền bí cùng lực lượng.
Trong cốc mỗi một chôi bảo kiếm đều gánh chịu lấy lịch sử tang thương cùng kiếm tu mồ hôi, bọn chúng không chỉ có là vũ khí, càng là truyền thừa, là vô số kiếm giả tha thiết ước mơ thần binh lợi khí. Nếu là ở hoang cổ đại lục thượng công nhưng lộ diện, bất luận cái gì một thanh bảo kiếm đều có thể tùy tiện dẫn phát gió tanh mưa máu, trở thành thế lực khắp nơi cạnh tướng truy đuổi mục tiêu. Giờ phút này, Lộ Thanh Giao trong lòng đã có kích động cũng có tâm thần bất định. Kích động với mình có thể có cơ hội xâm nhập mảnh này kiếm tu thánh địa, tận mắt chứng kiến những cái kia chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói bảo kiếm, cảm thụ bọn chúng ẩn chứa bàng bạc kiếm khí, tâm thần bất định thì là bởi vì nàng biết rõ, phần này kỳ ngộ phía sau tất nhiên nương theo lấy khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Tại Vạn Kiếm Cốc bên trong, nàng không chỉ có phải học được như thế nào khống chế những này cường đại bảo kiếm, càng phải lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Nàng âm thầm thề, nhất định phải chân quý lần này cơ hội khó được, lấy càng thêm kiên định bộ pháp, đặt vào đầu này tràn đầy trông gai cùng bình quang kiếm tu chi lộ. Tại Vạn Kiếm Cốc tẩy lễ bên dưới, nàng tin tưởng mình có thể lột xác trưởng thành, trở thành tông môn thậm chí toàn bộ hoang cổ đại lục bên trên một viên sáng chói kiếm tinh. Nàng chậm rãi đi hướng cái kia phiến phong cách cổ xưa cửa lớn, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở bụi bặm lịch sử bên trên, càng đến gần càng có thể cảm nhận được phía sau cửa rung động, phức tạp mà bàng bạc khí tức ba động, như là trong rừng rậm cổ lão cất giấu vạn lại chi âm, đã thần bí lại làm người sợ hãi. Khi nàng rốt cục lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng xuyên qua cái kia phiến phảng phất gánh chịu vô số chuyện xưa cửa lớn, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt đưa nàng rung động phải nói không ra nói đến. Nơi này, Vạn Kiếm Cốc, xa so với nàng trong tưởng tượng càng thêm tráng quan cùng kỳ dị, nó không chỉ là một cái kiếm hải dương, càng giống là một cái sống sờ sờ lò luyện, nội bộ sôi trào nóng bỏng dung nham, cùng băng lãnh kiếm ý đang dệt ra một bức đã mâu thuẫn lại hài hòa hình ảnh. Bảo kiếm bọn họ tại cái này trong hồ dung nham hoặc chìm hoặc phù, có thân kiếm tại trong liệt diễm nhảy vọt, lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tận chứa có thể xé rách không gian sắc bén, có thì thật sâu đâm vào bên ngoài cứng rắn thổ địa, chỉ còn lại trôi kiếm lộ ra, cho dù tại dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, y nguyên để lộ ra ý chí bất khuất cùng cường đại khí chàng. Trong không khí tràn ngập sắc cùng lửa hương vị, cùng một loại khó nói nên lời kiếm đạo vật vị. Nàng cố gắng điều chỉnh bởi vì chấn kinh mà hơi có vẻ thở hổn hển, trong đầu vang trở lại Diệp Thành lời nói, dùng tâm đi cảm thụ. Thế là, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, để tâm linh bình tĩnh lại, hô hấp cũng dần dần trở nên kéo dài mà ổn định. Tại thời khắc này, nàng phảng phất cùng toàn bộ thế giới ngăn cách, chỉ còn lại mình cùng mảnh này kiếm chi hải dương đối thoại. Theo tâm linh của nàng dần dần đắm chìm, trung quanh ồn ào kiếm minh cùng dung nham quay cuồng âm thanh tựa hồ cũng giảm đi, thay vào đó là một loại vi diệu mà thâm thúy cộng minh. Nàng cảm nhận được mỗi một chôi sống kiếm sau cố sự, có kiếm gánh chịu lấy người thắng vui sướng, có thì nói kẻ thất bại ai ca, có kiếm phong mang lộ ra, khát vọng chiến một trận, mà có thì nội liễm thâm thúy, chậm đợi người hữu duyên. Lúc này, một thanh toàn thân trắng như tuyết kiếm từ trong dung nham bay ra, nhẹ nhàng vờn quanh tại nàng bên cạnh, mũi kiếm điểm nhẹ, mang theo một loại khó mà kháng cự lực hút, dẫn lĩnh nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Thanh kiếm này không giống bình thường, nó mặc dù ở vào nóng bỏng hoàn cảnh bên trong, lại tản ra từng cơn đớn lạnh, như là đông nhật sơ tuyết bao trùm dưới tĩnh mịch đỉnh núi, đã thanh lánh lại tinh khiết. Trên thân kiếm lưu động nhàn nhạt vầng sáng màu bạc, phảng phất là dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn mặt hồ, đã thần bí lại mê người. Nàng đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chuôi kiếm, trong nháy mắt, một cỗ cảm giác mát mẻ từ đầu ngón tay tràn vào nội tâm, phảng phất có thể rửa sạch hết thể viên não cùng tạp niệm. Tại thời khắc này, nàng cảm nhận được trước nay chưa có kết nối, phảng phất thanh kiếm này chính là nàng linh hồn kéo dài, nàng mỗi một cái suy nghĩ đều có thể bị kiếm cảm giác, mà kiếm mỗi một cái rất nhỏ ba động cũng đều như nói đối với nó chủ nhân khát vọng cùng tán đồng. Dùng tâm đi cảm thụ. Diệp Thành lời nói lại lần nữa trong đầu vang lên. Sương Hoa, đây chính là tên của ngươi sao? Sau này, liền để chúng ta cùng một chỗ chinh phục càng lớn thế giới đi. Lộ Thanh Giao cầm thật chặt nó, sau đó đi ra ngoài. Cùng lúc đó trong đại điện. Không sai, kiếm đạo một đường tiên tư không tầm thường, mặc dù so ra kém Lý Dạng, nhưng có thể thu được Sương Hoa tán thành, cũng là không sai. Diệp Thành tự nhiên biết rõ Vạn Kiếm Cốc bên trong động tĩnh, há miệng đối với Lưu Thương nói. Ta nói là tên đệ tử tốt đi. Lưu Thương cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Nhìn lần này lão Mạc tại sao cùng ta so, không có Lộ Thanh Giao tại trước mặt, Diệp Thành thay đổi nghiêm túc, trở nên cười đùa tí từng đứng lên. Bây giờ Côn Luân Tông chỉ mở ra hai nơi ngọn núi, chính là Đan Phong cùng Tiên Kiếm Phong. Đan Phong trên có Lâm Ly từ Thần Đan Thánh Địa bắt tới một đám đệ tử, mà hắn Tiên Kiếm Phong cũng chỉ có một mình hắn, trừ Lý Dạ ngẫu nhiên đến cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút kiếm đạo bên ngoài, có rất ít người đến. Cũng bởi vì cái này, Mạc Vân không ít cầm Diệp Thành không có đệ tử sự tình chế nhạo hắn, lần này tốt, hắn hiện tại thế nhưng là có đệ tử, hay là một cái thiên tư cao như thế nữ đệ tử, không hung hăng đối trở về, vậy thật là không phải hắn phong cách. Theo hắn biết, giống như hiện tại Đan Phong các đệ tử thiên phú cũng liền như thế, thật đúng là không có một cái lấy ra được.